Chương 546, vận mệnh bước ngoặt, phủ linh khôi phục 2 chương 546, vận mệnh bước ngoặt, phủ linh khôi phục thôi được, liền để ngươi chết tại khảo hạch phía dưới đi. Thương Lô Tiên phủ quỷ dị rất nhanh liền tỉnh táo lại, nó cảm thấy mình thật sự là có chút ngạc nhiên. Trước mắt mà nói, toàn bộ tiên phủ vẫn là tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Trước mắt cái này nhân loại luyện hư tu sĩ liền xem như tiến vào chỗ khảo hạch lại như thế nào, vẫn là không cách nào uy hiếp được chính mình. Mặc dù nó không cách nào thao túng toàn bộ chỗ khảo hạch, nhưng là nó lại là có thể ở bên trong động tay chân. Tỷ như tăng lên khảo hạch độ khó, đem độ khó tăng lên tới tối cao. Cứ như vậy, cái này nhân loại luyện hư tu sĩ vẫn là phải chết. Ừm. Biến số sao? Xem ra ta vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ. Hy vọng người này có thể mang đến có chút biến hóa. Cái này thời điểm, Thương Lô Tiên phủ phủ linh cũng trong nháy mắt thức tỉnh. Bởi vì kích hoạt lên Thương Lô Tiên phủ khảo hạch cơ chế, khiến cho phủ linh thân trên lực lượng khôi phục một chút, điều này cũng làm cho quỷ dị rất là nổi nóng. Rõ ràng bị chính mình áp chế nhiều năm như vậy, nếu như không phải Thái hư giới pháp tắc áp chế, khiến cho chính mình lầm vào ngủ say rất nhiều năm, cái này phủ linh đã sớm chết. Hiện tại thế mà còn dám vùng vẫy dây chết, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Đồng thời điều này cũng làm cho nó đối với cái này đống nhiên xuất hiện nhân loại tu sĩ hận thấu xương. Quả thực là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Siêu. Cái này thời điểm, Thương Phàm thân hình lóe lên, hắn cảm thấy mình thân thể xuyên qua hư không vòng xoáy, rất nhanh liền đi tới mặt khác một chỗ khu vực bên trong, hắn thình lình phát hiện chính mình thân ở một tòa thần bí trong cung điện. Bốn phía đều là trống rỗng, đơn giản chính là không có vật gì. Hắn chỉ là cảm giác được chung quanh bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, hư không đều bị cấm chế lực lượng phong tỏa, muốn từ nơi này chạy đi, cơ hội là không thể nào sự tình. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã tiến vào Thương Lô Tiên phủ chỗ khảo hạch. Bất quá hắn nội tâm rất là bình tĩnh, bởi vì vận mệnh nhắc nhở cũng không có phát động, cái này đại biểu cái này chỗ khảo hạch đối với mình tới nói, hẳn tạm thời không có nhiều nguy hiểm lớn. Ngay một khắc này, một thanh âm bỗng nhiên tại giữa hư không vang lên, "Chúc mừng ngươi tiến vào Thương Lô Tiên phủ chỗ khảo hạch, tiếp xuống ngươi sẽ tham gia một loạt khảo hạch nội dung, nếu là thông qua khảo hạch, ngươi sẽ thu hoạch được tiên phủ tặng cho ban thưởng, nếu là khảo hạch thất bại, như vậy kết quả của ngươi chính là chết." Đạo thanh âm này ẩn chứa thâm trầm khí tức, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Phủ linh quả nhiên xảy ra vấn đề. Thương Phàm híp mắt, hắn đối với dạng này tình huống sớm đã có hiểu biết. Bất quá ăn mòn Thương Lô Tiên phủ quỷ dị lợi hại hơn nữa, tạm thời cũng không cách nào ảnh hưởng nơi này khảo hạch cơ chế. Đối phương nhiều lắm thì làm ra một chút tay chân mà thôi. Mà lại một khi thông qua khảo hạch lời nói, liền có thể đạt được đem đối ứng ban thưởng. Có thể nói, dạng này địa phương đối với mình tới nói, ngược lại càng thêm an toàn. Cái thứ nhất khảo hạch, khôi lỗi quan, ngươi sẽ gặp được 100 cái cùng giai khôi lỗi, chỉ có đem cái này 100 cái cùng giai khôi lỗi toàn bộ đánh bại, mới xem như thông qua cửa này. Cửa này ngươi không cách nào vận dụng bất kỳ pháp bảo, chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình để chiến đấu, nếu là vận dụng pháp bảo, như vậy thì sẽ phán định ngươi thất bại, sẽ bị lập tức xử tử. Quanh trong nháy mắt, lời nói vừa tới, từng tôn màu đen hình người khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt. Bọn chúng trên thân tràn ngập thần bí, quỷ dị, cường đại khí tức, tu vi tối thiểu tại luyện hư 6 tầng cảnh giới. Thân thể mặt ngoài tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn, phản phất là đến từ tiên giới phù văn, thâm bất khả trắc. Mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm Khương Phàm, khóa chặt Khương Phàm trên người khí cơ. Con người chỗ sâu tràn ngập điên cuồng ý chí, tựa hồ dự định đem Khương Phàm đưa vào chỗ chết. Không thể nào, Thương Lô Tiên phủ khôi lỗi quan không phải chỉ cần đối mặt một tôn bất tử khôi lỗi sao? Liền xem như tuyệt thế thiên tài, đối mặt 10 tôn bất tử khôi lỗi, liền xem như tương đương ghê gớm. Hiện tại cần đối phó 100 tôn bất tử khôi lỗi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn không thể vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, đây không phải là tại hố người sao? Ai có thể thông qua loại này khảo hạch? Hôn Nguyên phủ bút lập tức liền động. Bởi vì cái này cùng trước đó nó tại thượng cổ thời đại đạt được Thương Lô Tiên phủ tình báo hoàn toàn không đồng dạng. Mặc dù tiến vào Thương Lô Tiên phủ hoàn toàn chính xác cần đi qua khảo hạch, nhưng là những này khảo hạch là không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, nếu là không cách nào thông qua lời nói, sẽ chỉ bị tiên phủ đá ra đi. Thế nhưng là hiện đây này, khảo hạch thất bại thế mà lại chết, thật sự là không thể tưởng tượng. Càng trọng yếu hơn chính là, khảo hạch độ khó quả thực là to đến muốn mạng, vượt qua tưởng tượng. Cái này nơi đó là khảo hạch, căn bản chính là muốn Khương Phàm mệnh. Bởi vì nó thế nhưng là biết rõ những này Thương Lô Tiên phủ bất tử khôi lỗi đáng sợ. Bọn chúng đều là đến từ tiên giới khôi lỗi, từ đặc thù vật liệu cấu tạo mà thành, chính là bất tử bất diệt tồn tại. Dù là bị phá hủy bộ phân thân thân thể, đều có thể cấp tốc tái sinh. Cho nên vô luận trải qua trình độ nào chiến đấu, những này Thương Lô Tiên phủ khôi lỗi cũng sẽ không biến mất. Có thể nói là kéo dài không suy. Ngay trong khoảnh khắc, một đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vận mệnh nhắc nhở, những này bất tử khôi lỗi vật liệu đến từ tiên giới bất tử thụ nhánh cây, cho nên bọn chúng có thể không ngừng tái sinh, dù là bị đánh nát, cũng có thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Muốn triệt để giết chết những này bất tử khôi lỗi, chỉ có phá hủy bọn chúng ở vào đại não khôi lỗi hệ tâm, nếu như không cách nào làm được, những này bất tử khôi lỗi sẽ càng đánh càng mạnh. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, loại sự tình này cơ hội là không cách nào làm được, nhưng là ngươi nắm giữ Thâu Thiên Trảo Phù, có thể mượn nhờ cái này tấm linh phù, theo bọn nó thể xác đánh cắp khôi lỗi hệ tâm. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm nhíu mày. Hắn lập tức ý thức được Thương Lô Tiên phủ bị dị dụng tâm hiểm ác. Đối phương thật dự định nghĩ triệt để chính giết chết. Vẹn vẹn là cửa thứ nhất khảo hạch, liền tràn ngập đối phương sát ý cùng ác ý 100 tôn cùng giai khôi lỗi, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể đối phó được. Càng thêm không cần nói, những này vẫn là bất tử khôi lỗi, so với phổ thông khôi lỗi đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho dù là phá hủy thân thể của bọn nó các loại bộ vị, còn có thể không ngừng tái sinh. Chỉ cần không cách nào hủy diệt khôi lỗi hạch tâm, không coi là có thể giết chết bọn chúng. Thời gian dài chiến đấu tiếp, người tham gia khảo hạch pháp lực liền sẽ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Đến thời điểm mặc kệ tu vi như thế nào, đều sẽ bị những này bất tử khôi lỗi nhẹ nhõm giết chết. Càng thêm ghê tởm chính là, đối phương còn cấm chỉ chính mình sử dụng pháp bảo, cái này cũng đoạn tuyệt các loại ngoại lai thủ đoạn. Có thể nói đối phương đã lấy hết lớn nhất thủ đoạn để đem chính mình đưa vào chỗ chết. Bất quá bây giờ hắn cũng phát giác những này bất tử khôi lỗi nhược điểm. Quỷ dị nghĩ giết chết chính mình, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Quanh trong nháy mắt, trên trăm tôn bất tử khôi lỗi lập tức xuất thủ, bọn chúng trên thân bộc phát ra từng tòa lực lượng lĩnh vực, bóp méo mảnh này hư không, khóa chặt Khương Phàm khí tức. Lực lượng của bọn chúng hòa làm một thể, tựa hồ tạo thành một tòa đại trận. Chương 547, đến côn bằng tinh huyết, 10 vạn tiên thạch chương 547, đến côn bằng tinh huyết, 10 vạn tiên thạch trên trăm tôn luyện hư cảnh khôi lỗi đồng thời xuất thủ, mà lại tổ hợp thành một tòa lục giai đại trận. Có thể nghĩ, một kích này đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Cho dù là thiên kiêu cấp bậc luyện hư tu sĩ cũng là quả quyết không cách nào ngăn cản. Mảnh này hư không đều tại thời khắc này run rẩy bắt đầu, ông ông tác hưởng. Một cỗ kinh khủng năng lượng hồng lưu chợt bộc phát ra đến, có thể nói là kinh thiên động địa. Bất quá ngay tại cái này sát na, Khương Phàm xuất thủ, hắn thúc dục trên người mình bản mệnh linh phù. Thời thiên độ phù. Lập tức, một chương to lớn thời gian bức tranh từ hư không nổi lên, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng khu vực. Chu vi hư không xuất hiện một cái to lớn đen trắng đồng hồ, tí tách rung động. Tại cái này sát na, mảnh này khu vực tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm lại, như là lâm vào đình trệ. Trên trăm tôn luyện hư cảnh bất tử khôi lỗi nhận cố lực lượng này trói buộc, nhao nhao ngừng lại. Thân thể của bọn nó cũng bị thời thiên đồ phù lực lượng cầm giữ một giây. Mặc dù vẹn vẹn một giây, nhưng là đối với luyện hư cấp chiến đấu tới nói, có thể nói là sơ hở chí mạng. Đây là tam thập tam thiên linh phù một trong thời thiên đồ phù. Làm sao có thể? Chỉ là thế gian tu sĩ mà thôi, làm sao có thể lĩnh ngộ được tiên giới linh phù? Dấu kín tại Thương Ngô tiên phủ bị dị thấy cảnh này, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cảm thấy khó có thể tin. Nó đối với tam thập tam thiên linh phù tự nhiên là không xa lạ gì. Bởi vì dù là đặt ở tiên giới bên trong, cái này đều coi là đỉnh tiêm truyền thừa. Có thể học được tu sĩ lắc đắc không có mấy. Liền tiên giới tu sĩ đều là như thế, như vậy càng thêm đừng nói là thế gian tu sĩ. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng không dám tin tưởng lại có thế gian tu sĩ lĩnh ngộ cùng nắm giữ thời thiên độ phù, cái này thật sự là quá khoa trương, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Bất quá liền xem như thời thiên độ phù lại như thế nào, như thế cường đại tiên giới linh phù, ngươi lại có thể thôi động bao nhiêu thời gian. Mà bất tử khôi lỗi không sợ nhất chính là công kích như vậy. Chỉ cần không có cách nào duy nhất một lần giết chết bọn chúng, liền sẽ lọt vào liên miên không dứt truy sát. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi cái này ra hỏa có thể trèo chống đến cái gì thời điểm. Này quỷ dị lộ ra một tia cười lạnh. Nó cảm thấy cái này thần bí nhân loại tu sĩ thi triển ra thời thiên độ phù thuần túy là tự tìm đường chết. Bởi vì cái này mai tiên giới linh phù nhiều lắm thì có thể trói buộc bất tử khôi lỗi hành động, lại là không cách nào giết chết bọn chúng. Một khi bọn chúng tránh thoát thời thiên độ phù trói buộc, đến thời điểm chính là cái này tiểu tử tự kỳ. Mà lại thôi động thời thiên độ phù cần có pháp lực là to lớn. Coi như cái này tiểu tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thôi động thời gian quá dài. Nếu là có thể giam cầm một giây thời gian, đều coi là kinh người. Nhưng là rất nhanh sắc mặt của nó liền xuất hiện kỳ biến. Bởi vì nó thình lình nhìn thấy cái này nhân loại tu sĩ lần nữa thi triển ra mới tiên giới linh phủ, thâu thiên trảo phủ. Quanh trong nháy mắt, một cái màu xám cự trảo đột nhiên xuất hiện, móng vuốt phía trên hiện lên lít nha lít nhít thần bí đường vân, như là thiên địa pháp tắc phát hỏa mà thành. Nó dung nhập hư không chỗ sâu, xuyên toa tại thứ nguyên thời không ở trong. Vẹn vẹn một trảo, trên trăm đầu bất tử khôi lỗi thể nội chỗ sâu hạch tâm liền bị bắt ra. Đây là tới từ ở Thâu Thiên Trảo Phù ăn cắp chi lực, có thể cách không đánh cắp bảo vật. Lúc đầu những này bất tử khôi lỗi phòng ngự cực kỳ cường đại, bình thường tu sĩ đều không thể đánh vỡ phòng ngự của bọn nó. Dù là thật phá vỡ phòng ngự, thể nội hạch tâm cũng có thể khắp nơi tại thân thể các nơi chuyển di. Địch nhân muốn hủy diệt khôi lỗi hạch tâm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là hiện đây này, Thâu Thiên Trảo Phù vừa xuất hiện, trong nháy mắt khóa chặt những khôi lỗi này thể nội hạch tâm. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, thể nội hạch tâm liền bị toàn bộ trộm đi. Đông. Trong khoảnh khắc, Thương Phàm nhẹ nhàng bóp trên trăm quả khôi lỗi hạch tâm trong nháy mắt vỡ vụn, mà những này bất tử khôi lỗi đã mất đi hạch tâm về sau, liền như là nhân loại đã mất đi linh hồn, từng cái ngã trên mặt đất, đã là không cách nào nhúc nhích. Không thể không nói, những này bất tử khôi lỗi thật là tương đương khó chơi. Nếu như không phải biết được nhược điểm của bọn nó, lại nắm giữ đối phó bọn chúng phương pháp, chỉ sợ căn bản không phải những này bất tử khôi lỗi đối thủ, sẽ bị bọn chúng đánh chết tươi. Có thể nói đây chính là nắm giữ đông đảo bản mệnh linh phụ chỗ tốt. Mặc kệ địch nhân có được thủ đoạn gì, hắn đều sẽ có đối ứng phương pháp. Chúc mừng ngươi thông qua được khôi lỗi quan, ngươi sẽ đạt được Thương Ngô tiên phủ tặng cho bảo vật. Xin hỏi phải chăng tiếp tục tiếp nhận khảo hạch? Nếu như cự tuyệt, ngươi sẽ bị truyền tống ly khai Thương Ngô tiên phủ. Cái này thời điểm, một thanh âm trong nháy mắt tại giữa hư không vang lên. Quanh theo thanh âm vang lên, một khối sinh mệnh nguyên thạch từ giữa hư không rơi ra ngoài, cứ như vậy rơi xuống tại Khương Phàm trước mặt. Cái này, Khương Phàm nhíu mày. Hắn tập trung nhìn vào, khối này sinh mệnh nguyên thạch bên trong thình lình phong ấn một giọt viên thủy tinh lớn nhỏ tinh huyết. Bóng ánh sáng long lanh, nội bộ ẩn chứa thần bí phù văn. Mơ hồ trong đó, phản phất có một đầu chân linh tại huyết dịch chỗ sâu ngao du, tràn ngập đáng sợ khí tức. Dù là cách sinh mệnh nguyên thạch, y nguyên có thể cảm nhận được giọt tinh huyết này ẩn chứa to lớn năng lượng. Thật giống như giọt tinh huyết này hóa thành mặt trời, phóng thích sở bàng bạc nhiệt lượng. Đây là một giọt côn bằng tinh huyết. Bởi vì thích đáng đảm bảo, bên trong y nguyên ẩn chứa to lớn năng lượng. phục dụng về sau, có thể giúp ngươi đằng xà công đạt được tiến một bước đột phá. Trong khoảnh khắc, Thương Phàm tiêu hao một điểm khí vận điểm, trong nháy mắt liền giám định cái vật phẩm thần bí này. Đây cũng là khí vận điểm cách dùng một trong. Dù sao cái này cái thế giới thần bí bảo vật thật sự là nhiều lắm, hắn cũng không có khả năng cái gì đều biết rõ. Bất quá khí vận lực lượng ảo diệu vô tận, tựa hồ có thể điều tra vận mệnh tin tức. Cứ như vậy, tự nhiên là có thể giám định ra khác biệt vật phẩm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm con ngươi co bảo, hắn cảm thấy rất là hưng phấn, không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được bảo vật như vậy, một giọt côn bằng tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy là được. Liền xem như tại thượng cổ thời đại thời điểm, chân linh tinh huyết đều là giá trị liên thành đồng dạng bảo vật. Chớ đừng nói chi là, một giọt này côn bằng tinh huyết bảo tồn như thế hoàn chỉnh, đây quả thực là một loại thối thể thánh vật. Không biết rõ bao nhiêu luyện thể tu sĩ đều khát vọng đạt được bảo vật. Đương nhiên, ta nguyện ý tiếp tục tham gia khảo hạch. Thương Phàm lập tức đem khối này sinh mệnh nguyên thạch thu bảo. Hắn biết rõ xuất hiện kết quả như vậy, phải cùng Thương Nô tiên phủ phụ linh có quan hệ. Chính là bởi vì đối phương thức tỉnh, mới có thể hơi can thiệp tiên phủ khảo hạch cơ chế. Nếu như bị quỷ dị trường khống, dù là hắn thông qua khảo hạch, cũng không có khả năng đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Dù cho thật đạt được ban thưởng, cũng không cách nào từ Thương Nô tiên phủ lý khai. Bất quá hắn tiến vào Thương Nô tiên phủ, chính là vì đối phó đầu này quỷ dị, cho nên tự nhiên không có khả năng lý khai. Dù sao nếu để cho đối phương tiếp tục như vậy khôi phục lực lượng, sớm muộn đều sẽ ủ thành tai họa khổng lồ. Tiếp xuống ngươi cần tham gia chính là trận pháp quan. Ngươi nhất định phải trong vòng một năm phá giải tòa này thất giai trận pháp, tinh quang thất sát trận. Nếu là không cách nào phá giải, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đạo thanh âm này lần nữa vang lên. Chương 547, đến côn bằng tinh huyết, 10 vạn tiên thạch 2 chương 547, đến côn bằng tinh huyết, 10 vạn tiên thạch. Anh một giây sau, Thương Phàm trong nháy mắt liền bị chuyển tống đến mặt khác một chỗ địa phương. Cái này thần bí không gian bị một tòa tinh thần đại trận bao phủ lại, đơn giản chính là che khuất bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít tinh thần, từng đạo sáng chói tinh quang từ trên cao rơi xuống, nhìn vô cùng mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Phản phất một đạo tinh quang rơi xuống, đánh trúng thân thể của hắn, liền sẽ để hắn chết oan chết uổng. Đáng chết nhân loại tu sĩ, ngươi cho rằng thông qua được khôi lỗi quan, liền có thể thông qua tiếp xuống trận pháp quan sao? Đây chính là thất giai trận pháp, liền xem như hợp thể tu sĩ thân ở trong đó, đều có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Càng thêm đừng nói là chỉ là luyện hư tu sĩ, lần này ngươi nhất định phải chết. Ai cũng không có cách nào cứu được ngươi. Nói thật, quỷ dị hiện tại vừa sợ vừa giận, nó hoàn toàn không nghĩ tới mình đã đem khảo hạch độ khó tăng lên tới tối cao. Bình thường tới nói hẳn là không người có thể thông qua mới đúng. Nhưng là cái này tiểu tử ngược lại tốt, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức liền thông qua được lần này khôi lỗi khảo hạch. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Bất quá càng là như thế, thì càng chứng minh cái này nhân loại tu sĩ uy hiếp rất lớn. Nếu là thật sự thông qua toàn bộ khảo hạch, đi vào bên cạnh mình, sợ rằng sẽ cho nó mang đến uy hiếp không nhỏ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này ra hỏa thông qua khảo hạch. Lúc đầu nó coi là tại phủ linh quấy nhiều phía dưới, cái này tiểu tử chọn ly khai Thương Nô tiên phủ, nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu tử gan to bằng trời đến loại trình độ này, thế mà còn dám lưu lại. Như vậy, vậy cũng đừng trách nó động tay chân. Tinh quang thất sát trận, đến từ tiên giới nhị thập bát tinh tốc độ, có thể tiếp dẫn hư không tinh thần chi lực. Toàn bộ trong trận pháp hội tụ vô tận tinh quang, xen lẫn thành quang võng, bao trùm mấy chục vạn km. Chỉ cần bị đánh trúng một lần, liền xem như hợp thể tu sĩ cũng sẽ chết. Thượng cổ thời đại thời điểm, tòa đại trận này đã từng bị bố trí ra, hủy diệt một tòa hợp thể tông môn. Chỉ là luyện hư tu sĩ là không thể nào phá giải được tòa trận pháp này. Quỷ dị rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nó không thể không thừa nhận cái này tiểu tử sức chiến đấu đích thật là mười phần kinh người. Nhưng là bây giờ đối phương đối mặt thế nhưng là thất giai trận pháp, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ cũng là như dẫm trên băng mỏng. Càng thêm đừng nói là luyện hư tu sĩ. Đối phương chỉ cần tại trong trận pháp đi nhầm một bước, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu, quả quyết không có may mắn còn sống sót khả năng. Lại cường đại luyện hư tu sĩ, đối mặt thất giai đại trận, vậy cũng là một con đường chết. Thất giai trận pháp tinh quang thất sát trận, đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Nhìn thấy trước mắt tòa trận pháp này, Thương Phàm nháy một cái con mắt, hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Bởi vì hắn đối với trận pháp có thể nói là thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Tinh quang thất sát trận, đây là một tòa sát trận, đồng thời cũng là một tòa khấu trận. Mặc dù tòa trận pháp này ẩn chứa vô tận ảo diệu, nhưng là cũng không phải là không có sơ hở. Ngươi hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên 3 bước, dừng lại 1 giây, lại hướng tây nam phương hướng tiến lên 5 bước, dừng lại 2 giây. Tiếp lấy xoay tròn nhảy vọt, tránh thoát một đạo tinh quang công kích. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm lập tức liền biết rồi, vận mệnh nhắc nhở lực lượng có thể chỉ dẫn hắn phá giải tòa đại trận này. Đối với cái khác luyện hư tu sĩ tới nói, cái này cơ hội là không giải trận pháp, nhưng là đối với hắn mà nói, tòa trận pháp này tại vận mệnh nhìn chăm chú phía dưới, lại là không chỗ che thân. Siêu. Nghĩ tới đây, Thương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức bước vào đại trận bên trong. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tử nhanh như vậy liền tiến vào tinh quang thất sát trận rồi. Chẳng lẽ không cần quan sát một cái sao? Vẫn là nói cái này tiểu tử đã tính trước. Tốt xấu là thất giai đại trận, phách lối như vậy sao? Quỷ dị thấy cảnh này, triệt để mộng, nó cảm thấy khó có thể tin, không biết rõ vì sao trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thế mà phách lối đến loại trình độ này, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp tại trong đại trận hành động, thật sự là quá khoa trương. Liền xem như thất giai trận pháp sư nhìn thấy tòa trận pháp này, chỉ sợ đều cẩn thận trọng suy nghĩ đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh nó liền thấy cái này nhân loại tu sĩ tại trận pháp bên trong vừa đi vừa nghỉ, phản phất là thấy rõ tinh quang thất sát trận toàn bộ huyền bí, mỗi tiến lên trước một bước, vừa lúc liền giẫm tại sở hở của trận pháp ở trong. Rất nhiều tinh quang quanh sát xuống tới, đều là nhẹ nhàng sát qua, căn bản không có cách nào đánh trúng bản thể của hắn. Cái này nhân loại tu sĩ giống như là trong trận pháp tu linh, tại trong trận pháp đi bộ nhàn nhã, giống như là trở lại nhà mình đồng dạng nhẹ nhõm tự tại, hoàn toàn không đem tòa này thất giai trận pháp xem như là một chuyện. Vẹn vẹn 10 phút, trước mắt cái này nhân loại tu sĩ liền dễ như trở bàn tay vượt qua tòa này thất giai trận pháp, đi tới tòa này thất giai trận pháp cuối cùng, thoát ly trận pháp. Nói đùa cái gì à, đây chính là độ khó cao nhất trận pháp quan, làm sao có thể cứ như vậy thông qua được? Mà lại vẹn vẹn 10 phút, cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Này quỷ dị triệt để đến rồi. Nó lúc đầu coi là cái này nhân loại tu sĩ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể khám phá tòa này thất giai trận pháp. Nhưng là hiện tại mới trôi qua 10 phút à, nó đều không biết rõ đây rốt cuộc là làm sao làm được. Hẳn là cái này tiểu tử gian lận rồi. Có thể nó căn bản nhìn không ra cái này tiểu tử đến cùng là cái gì địa phương gian lận. Điều này cũng làm cho nó có khí đều không có địa phương ra. Đồng thời nó nội tâm chỗ sâu cũng cảm thấy càng phát bất an, dạng này một cái thần bí nhân loại tu sĩ xuất hiện ở đây, nói không chừng thật sự có thể uy hiếp được chính mình tồn tại. Quanh một thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng ngươi thông qua được trận pháp quan, ngươi sẽ đạt được Thương Ngô Tiên phủ quà tặng. Xin hỏi có nguyện ý hay không tiếp tục tiếp nhận khảo hạch? Nếu là không nguyện ý, ngươi sẽ bị chuyển tống ly khai Thương Ngô Tiên phủ. Đông. Một cái túi trữ vật trong nháy mắt từ giữa hư không rơi ra ngoài, cứ như vậy đập vào Khương Phàm trước mặt. Hiển nhiên, đây cũng là đến từ Thương Ngô Tiên phủ quà tặng. Không thể nào, thật hay là giả? Đây là tiên thạch, hơn nữa còn là trọn vẹn 10 bạc khối, thật sự là quá khoa trương. Khương Phàm mở ra cái này túi trữ vật, nhịn không được con ngươi co vào bắt đầu. Hắn lập tức cảm giác được trong túi chứa vật ẩn chứa nồng đậm tới cực điểm tiên linh chi khí. Nói thật, trong túi chứa vật tài phú xem như triệt để chấn nhất đến. Chẳng qua là thông qua được một cái khảo hạch mà thôi, thế mà liền được chọn vẹn 10 vạn khối tiên thạch. Phải biết, trước đó hắn cũng không biết rõ vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, nhưng là cũng chỉ là đạt được hơn 2 vạn khối tiên thạch mà thôi. Thế nhưng là hiện đây này, duy nhất một lần đạt được 10 vạn tiên thạch, thật sự là quá khoa trương. Cho nên có thể nghĩ Thương Ngô Tiên phủ giàu có trình độ, căn bản không phải cái khác địa phương có thể so sánh. Cũng khó trách Thương Ngô Tiên phủ tại thượng cổ thời đại thời điểm danh khí như thế lớn. Thật sự là quá mức hào phóng, đơn giản chính là thổ tài chủ. Ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục khảo hạch, mời tiếp tục đi. Khương Phàm lập tức nói. Hắn muốn đem Thương Ngô Tiên phủ chỗ tốt toàn bộ lấy đi. Vẹn vẹn là thông qua 2 cái khảo hạch, liền được tốt như vậy chỗ. Như vậy thông qua còn lại khảo hạch, đạt được chỗ tốt là bực nào lợi hại. Hắn hiện tại đã là không thể chờ đợi. Chương 548, đằng xà công đột phá, gia tăng 50 vạn thọ nguyên. Chương 548, đằng xà công đột phá, gia tăng 50 vạn thọ nguyên. Anh một giây sau, Khương Phàm toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị chuyển tống đến một chỗ tĩnh thất ở trong. Ở xung quanh hắn xuất hiện từng cái giá sách. Giá sách phía trên thì là trưng bày rất nhiều truyền thừa ngọc giản. Nhìn, nơi này chính là một chỗ tàng kinh các. Đệ tam quan, phù lục quan. Ngươi cần đem nơi này phù lục chi thức triệt để mở ra, đồng thời đem phù đạo tu vi tăng lên tới lục giai hậu kỳ. Thất bại, sẽ bị trục xuất Thương Ngô Tiên phủ. Ngươi sẽ có thời gian 3 năm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nháy một cái con mắt. Hắn đã làm tốt chém giết chuẩn bị, nhưng bây giờ đến cùng là thế nào một chuyện, thế mà lại trở nên như thế ôn nhu. Không phải là Thương Ngô Tiên phủ linh động tay chân sao? Bất quá bất kể nói thế nào, chuyện này với hắn tới nói, tự nhiên là cực tốt. Cái này thời điểm, hắn nhìn thoáng qua, những này chuyển thường ngọc giản phía trên ghi chép rất nhiều phụ lục tri thức. Từ nhất giai phụ lục đến lục giai phụ lục đều có thể nói là cái gì cần có đều có. Thậm chí so với Hỗn Nguyên phủ tông cũng còn muốn đầy đủ. Không hề nghi ngờ, cái này khảo hạch đối với hắn mà nói, cùng tặng không nhiều khác biệt lớn. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh nhắc nhở, Thương Ngô Tiên phủ linh khôi phục, cải biến nguyên bản khảo hạch, ngươi sẽ thu hoạch được 3 năm thời gian thở dốc, mà phủ linh không ngừng khôi phục cũng cần thời gian chậm rãi tích lũy, có thời điểm chờ đợi cũng là lựa chọn tốt, năm đấm rút về phía sau cũng chỉ là vì tích lũy càng thêm lực lượng cường đại. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục tăng lên chính mình tu vi, là nhất cuối cùng quyết chiến làm tốt chuẩn bị, nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần hy vọng. Chờ đợi. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm trong nháy mắt liền minh bạch. Muốn chân chính xử lý đầu kia quỷ dị, vẻn vẹn là lực lượng của mình là xa xa không đủ. Dù là chính mình tìm được đối phương bản thể, nghĩ giết chết đối phương, cơ hội là chuyện không thể nào. Cái này thời điểm, liền cần mượn nhờ Thương Ngô Tiên phủ linh lực lượng. Đáng tiếc đối mới vừa mới thức tỉnh, chỉ là khôi phục một chút uy năng mà thôi, nhưng là điểm này còn thiếu rất nhiều. Cho nên đối phương cần thời gian. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho dù hắn hiện tại liền có thể thông qua khảo hạch, cũng không thể thông qua. Tối thiểu đều phải kéo dài đến 3 năm sau mới có thể thông qua khảo hạch. Hiện tại chính là chờ đợi thời điểm. Nghĩ tới đây, Thương Phàm quanh chân ngồi dưới đất. Hắn từ trên thân lấy ra kia bình côn bằng tinh huyết. Đối với hắn hiện tại tới nói, nếu là muốn cho chiến lực của mình tiến thêm một bước, liền cần để đằng xà công tiến một bước đột phá, một khi đột phá, đó chính là lục giai hậu kỳ thể tu. Đến thời điểm trên người hắn chiến lực khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Càng trọng yếu hơn chính là, thật sự là hắn cự ly lục giai hậu kỳ không xa. Nếu là tăng thêm giọt này côn bằng tinh huyết phụ trợ, như vậy trong 3 năm đột phá đến lục giai hậu kỳ, chính là chắc chắn sự tình. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm không nói hai lời, lập tức nuốt một giọt này côn bằng tinh huyết. Một giọt này côn bằng tinh huyết trong nháy mắt tiến vào hắn thể nội, liền như là một viên mặt trời đồng dạng nổ tung lên. Vô tận nhiệt lượng khuyết tán ra, thiêu đốt hết thảy, có đốt núi nấu biển uy năng. Nếu như là phổ thông thể tu, tùy tiện thôn phệ một giọt côn bằng tinh huyết, kia thuần túy là tự tìm đường chết, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đáng sợ như thế cuồng bạo năng lượng. Bất quá đối với tu luyện đằng xà công Khương Phàm tới nói, điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì hắn thể phách cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể tiếp nhận một giọt này côn bằng tinh huyết cuồng bạo năng lượng. Ngược lại cỗ này cuồng bạo năng lượng đối với hắn mà nói, lại là vừa đúng. Cái này thời điểm, cỗ này năng lượng trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không ngừng cường hóa rèn luyện hắn thân thể ngũ tạng lục phủ, xương cốt, kinh mạch, đơn giản chính là toàn phương vị cường hóa. Hắn thể phách lực lượng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng lên. Tiếp xuống chính là cần tại huyết dịch ở trong tuyên khắc càng nhiều đằng xà phụ lục. Khương Phàm vận chuyển đằng xà công, thể nội bàng bạc khí huyết biến thành đằng xà, không ngừng tại thể nội trào lên. Hắn điều động to lớn sức mạnh thần thức, tại huyết dịch chỗ sâu tuyên khắc từng mai đằng xà phù văn. Chỉ có huyết dịch chỗ sâu tuyên khắc 6666 mai đằng xà phù văn mới có thể đột phá đến lục giai hậu kỳ. Tại côn bằng tinh huyết phụ trợ phía dưới, điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Đáng chết Phù Linh, quả thực là xen vào việc của người khác. Ngươi cho rằng tự mình đúng tay, cái này tiểu tử liền có thể sống sót sao? Chẳng qua là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Thấy cảnh này, quỷ dị phẫn nộ tới cực điểm. Nó không nghĩ tới bây giờ Phù Linh còn có loại trình độ này lực lượng, thế mà còn có thể nhúng tay thương Ngô Tiên phủ khảo hạch. Cái này cũng cho nó mang đến trình độ nhất định cảm giác nguy cơ. Tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng thật sự có thể uy hiếp chính mình. Lực lượng của đối phương đang không ngừng khôi phục, mà lại nơi này vẫn là đối phương sân nhà, ai cũng không biết do đối mới vừa tới ngọn nguồn lưu lại thủ đoạn gì cùng át chủ bài. May mắn lần này Thương Ngô Tiên phủ tiến đến đại lượng luyện hư tu sĩ, chỉ cần có thể thôn vệ linh hồn của bọn hắn cùng huyết đủ, khẳng định có thể để nó tu vi khôi phục một chút. Phủ linh cần thời gian, nó cũng đồng dạng cần. Liền thấy thời điểm ai khôi phục lực lượng tốc độ càng nhanh, nó cảm thấy đây cũng là phủ linh hồi quang phản chiếu, chỉ cần ngăn cản được lần này phản công, như vậy phủ linh nhất định phải chết. Mà Thương Ngô Tiên phủ cũng sẽ bị nó triệt để trưởng khống. 3 năm sau, thời gian cực nhanh, thân ở Thương Ngô Tiên phủ tính thất Khương Phàm vẫn luôn tại tu luyện. Đồng thời hắn cũng thuận tiện hiểu được bày ra ở chỗ này phù lục chi thức. Điều này cũng làm cho hắn phù đạo tu vi triệt để bước vào lục giai hậu kỳ cấp độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua khảo hạch, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn chờ đợi. Cho nên 3 năm này xuống tới, hắn trọng tâm đều là đặt ở tu luyện đằng xà công phía trên. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục tại thể nội huyết dịch chỗ sâu tuyên khắc 6666 mai đằng xà phù văn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, hắn liền có thể tấn thăng đến lục giai hậu kỳ. Bắt đầu, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển đằng xà công, huyết dịch chỗ sâu từng mai đằng xà phù văn phát sáng lên, tựa hồ hóa thân thành từng đầu đằng xà, tại huyết dịch các nơi không ngừng du động. Mỗi một lần du động đều tương đương với rèn luyện một lần huyết dịch, từ đó khiến cho huyết dịch xuất hiện thủy biến. Thể nội chỗ sâu khí huyết lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phản phất là từng đầu thượng cổ đằng xà bị hàng phục trong cơ thể hắn, biến thành một phần của thân thể hắn. Trước đó một giọt côn bằng tinh huyết cũng bị hắn triệt để luyện hóa. Bên trong tinh hoa cũng biến thành trong cơ thể hắn chỗ sâu năng lượng. Chính là một giọt này côn bằng tinh huyết, trợ giúp hắn tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian. Nếu như không có loại này tài nguyên tu luyện, đằng xà công tiến độ sẽ 10 phần chậm chạp. Chương 548, đằng xà công đột phá, gia tăng 50 vạn thọ nguyên. 2 chương 548, đằng xà công đột phá, gia tăng 50 vạn thọ nguyên, cho dù là đi qua mấy trăm năm, đoán chừng đều sẽ không đạt được quá nhiều tiến bộ. Âm ầm giờ khắc này, tại Khương Phàm vận chuyển đằng xà công thời điểm, thể nội khí huyết vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Cho bện vận chuyển 360 chu thiên. Thể nội khí huyết cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thân thể tựa hồ biến thành dung lô, phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng. Nếu như bình thường sinh vật tới gần bên cạnh hắn, đều sẽ bị cỗ này nhiệt lượng triệt để hòa tan, hôi phi yên diệt. Đông. Một giây sau, tại Khương Phàm thao túng phía dưới, to lớn khí huyết hướng phía lục giai hậu kỳ xung kích đi qua. Cái này rất giống là hồng thủy xung kích đập lớn, thế không thể đỡ. Vẹn vẹn một lần va chạm, lục giai hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Huyết dịch chỗ sâu 6666 mai đằng xà phù văn đồng thời phát sáng lên, khí huyết lực lượng đem những này đằng xà phù văn toàn bộ quán thông, lẫn nhau ở giữa hòa làm một thể. Lục giai hậu kỳ. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này Khương Phàm đằng xà công đạt được tiến một bước đột phá, tấn thăng đến lục giai hậu kỳ cảnh giới. Trong cơ thể hắn chỗ sâu huyết dịch cũng phát sinh kinh người thủy biến, mỗi một giọt tiên huyết đều trở nên đậm đặc cùng nặng nề. Nếu là nhỏ xuống tại đại địa, giống như là một khối nham thạch rơi đập tại mặt đất, đủ để đem đại địa ném ra một cái hố sâu, đây cũng là huyết dịch trọng lượng. Đồng thời huyết dịch cũng ẩn chứa đáng sợ nhiệt lượng, thời khắc phóng xuất ra nhiệt năng, đủ để thiêu đốt hết thể yêu ma quỷ quái. Càng trọng yếu hơn chính là, Khương Phàm cảm giác được thân thể của mình tham lam thôn vệ hư không chỗ sâu từng tia từng sợi trường sinh vật chất. Hiển nhiên tấn thăng lục giai hậu kỳ về sau, trên người hắn hạn bị lại một lần nữa phá bỡ. Thân thể có thể dung nạp càng nhiều trường sinh vật chất. Giờ khắc này, sinh mệnh cấp độ của hắn đạt được một lần nữa cất cao. Hắn phát giác được tuổi thọ của mình cùng trước đó so sánh với, khẳng định đạt được tăng lên không nhỏ. Trên thực tế đây cũng là đằng xà công sau khi đột phá đạt được tốt đẹp nhất chỗ một trong. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 200 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 3 năm ức tài phú, 200 ức linh thạch, 128.800 tiên thạch công pháp, đằng xà công, luyện hư thiên, lục giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, thiên tử bảo khí, xúc địa thành tốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời, di diệt cửu tộc bản mệnh. Phù lục: Chấn Thiên Hoàn Phù, thuần tụ, cái thiên luân phù,
thuần thục, Diệt Thiên kiếm phủ, thuần thục, Bá Thiên đao phủ, thuần thục, Hóa Thiên trợ phủ, thuần thục, Ỷ Thiên mâu phủ, thuần thục, Thông Thiên tiểu phủ, thuần thục, Vinh Thiên trạch phủ, thuần thục, Tôn Thiên quan phủ, thuần thục, Chiến Thiên phủ phủ, thuần thục, Bộ Thiên lô phủ, thuần thục, Thâu Thiên trảo phủ, thuần thục, Phong Thiên tỏa phủ, thuần thục, Đạo Thiên thê phủ, thuần thục, Băng Thiên nhật phủ, thuần thục, Thời Thiên độ phủ, thuần thục, Hóa Thiên giáp phủ, thuần thục, Hám Thiên trung phủ, thuần thục, Kình Thiên trụ phủ, thuần thục, Thu Thiên hộ phủ, thuần thục, Vô Thiên tán phủ, thuần thục, Thôn Thiên đỉnh phủ, thuần thục, Ẩn Thiên ý địa phủ, thuần thục, Tàng Thiên đô phủ, thuần thục, Cảnh giới, luyện hư 6 tầng, 88, chức nghiệp, lục giai thượng phẩm phù sư, 54, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng số liệu tăng lên thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên lớn nhất tăng lên dĩ nhiên chính là thọ nguyên. Đột phá trước đó tuổi thọ của hắn là 150 năm, nhưng là hiện đây này, đã đạt đến 200 năm. Cùng trước đó so sánh với, trọn vẹn tăng lên 50 vạn năm tuổi thọ. Có thể nghĩ, lần này đằng xà công đột phá đến lục giai hậu kỳ đến cùng mang đến cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cũng khó trách hiện tại hắn cảm nhận được thân thể của mình vô cùng cường hành, đồng thời tinh lực tràn đầy đến mức độ khó mà tin nổi. Đương nhiên ngoại trừ thọ nguyên tăng lên bên ngoài, hắn tu vi tốc độ tiến bộ cũng là cực nhanh, đạt đến 88 tiến độ. Đoán chừng lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể nếm thử tấn thăng luyện hư 7 tầng. Không thể không nói, không hổ là trong truyền thuyết Thương Lô tiên phủ. Chính mình chẳng qua là tại cái này địa phương đạt được một chút chỗ tốt mà thôi, thế mà liền để chính mình tu vi đạt được như thế lớn đột phá, nơi này thật là một chỗ cơ duyên chi địa. Phù đạo tu vi tăng trưởng cũng rất nhanh. Khương Phàm cũng chú ý tới mình phù đạo tu vi tăng lên, đã trở thành lục giai thượng phẩm phù sư. Cái này cũng nhờ vào chỗ này tinh thất phù lục truyền thừa. Từ nhất giai đến lục giai truyền thừa, có thể nói là vô cùng hoàn chỉnh. Hơn nữa còn có một chút phù lục tri thức là Hỗn Nguyên phủ tông không có ghi lại. Điều này cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, cho nên phù đạo tu vi tốc độ tiến bộ mới có thể nhanh như vậy. Hẳn là Hỗn Nguyên phủ tông phù đạo truyền thừa cũng là từ tiên phủ có được. Khương Phàm nhịn không được suy đoán nói: "Không sai, suy đoán của ngươi là chính xác. Đại bộ phận Hỗn Nguyên phủ tông phù đạo truyền thừa đều là đến từ tiên phủ, đến từ tiên giới. Ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông khai phái tổ sư chính là vô ý ở giữa tiến vào tòa nào đó tiên phủ. Từ tiên phủ bên trong thu được hoàn chỉnh phù đạo truyền thừa, từ đó một đường cấp tốc vượt khởi. Cho nên đến cuối cùng, tổ sư mới khai sáng Hỗn Nguyên phủ tông." Hỗn Nguyên phủ bút cảm giác được Khương Phàm ý nghĩ, lập tức giải thích nói: "Đây chính là Hỗn Nguyên phủ tông tồn tại. Trên thực tế thượng cổ thời đại rất nhiều tông môn đều là dạng này mà đến, đã được không ít đến từ tiên giới truyền thừa. Thượng cổ thời đại Thái Hư giới có nhiều như vậy tiên phủ sao?" Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. "Hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiên phủ, mà lại rất nhiều đều là ẩn chứa truyền thừa chi thức tiên phủ. Nói thật, điểm này đích thật là hết sức kỳ quái. Tiên phủ đại quy mô xuất hiện tại thế gian thế giới bên trong, thật giống như tiên giới tiên nhân cố ý hành động đồng dạng. Tựa hồ là các tiên nhân đem truyền thừa của mình lưu tại thế gian, không ngừng đem truyền thừa truyền đi, khai chi tán diệp." Hôn Nguyên phủ bút nói. Kỳ thật nó đối với điểm này cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì thượng cổ thời đại đích thật là xuất hiện quá nhiều tiên phủ, tựa hồ từng cái tiên nhân truyền thừa như là mọc lên như nấm, không ngừng xuất hiện. Mặc dù cái này đối với thế gian tu sĩ tới nói ẩn chứa vô tận chỗ tốt, có thể nói là xưa nay chưa từng có phồn hoa thời đại, nhưng là cái này cũng có chút quá tại khoa trương. Như là Thương Lô tiên phủ dạng này truyền thừa chi địa, kỳ thật còn có rất nhiều. Đáng tiếc là cũng không phải là mỗi cái truyền thừa chi địa đều có thể như là Thương Lô tiên phủ dạng này bảo tồn lại. Rất nhiều truyền thừa chi địa đã sớm tại thượng cổ thời đại thời điểm bị đại chiến hư hại. Còn có loại sự tình này. Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy dạng này tình huống khác biệt bình thường, giống như là tiên giới tiên nhân cố ý tại thế gian lưu lại hỏa trùng đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì đây? Vì sao tiên giới tiên nhân muốn tại thế gian lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau? Tiên giới đến cùng là xuất hiện cái đại sự gì? Thậm chí càng thêm nghiêm trọng một điểm, hiện tại thật sự có thể phi thăng tiên giới sao? Dù là thật phi thăng tiên giới, cũng thật an toàn sao? Biết được càng nhiều, nội tâm của hắn chỗ sâu lo nghĩ thì càng nhiều, không biết thì càng nhiều. Phản phất vô số mê vụ bao phủ chân tướng, để cho người ta điểm không rõ ràng thật giả. Bất quá hắn hiện tại vẹn vẹn luyện hư 6 tầng mà thôi, cự ly phi thăng tiên giới còn không biết rõ bao xa đây. Hiện tại liền suy nghĩ những vấn đề này vẫn có chút quá sớm, tối thiểu đều phải tấn thăng đại thừa tu sĩ mới có thể bắt đầu cân nhắc những vấn đề này. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là tuổi thọ của hắn so với bình thường tu sĩ dài dằng dặc nhiều lắm. Dù là tiên giới thật sự có vấn đề, hắn cũng có thể đối tại thế gian tiêu giao tự tại thời gian rất dài. Hắn có thể có bó lớn thời gian đi cân nhắc những này đồ vật, hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời. Chương 549, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, cơ hội hẳn phải chết sát cục. Chương 549, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, cơ hội hẳn phải chết sát cục. Anh không bao dài thời gian, Khương Phàm đúng chắc chính mình tu vi về sau, hắn bắt đầu biểu hiện ra chính mình phù đạo tu vi, thuần thục luyện chế được một viên lục giai phù lục. Lập tức, một thanh âm trong nháy mắt vang lên: "Chúc mừng ngươi thông qua được phù lục quan, ngươi sẽ thu hoạch được Thương Ngô tiên phủ quà tặng. Xin hỏi có nguyện ý hay không tiếp tục tiếp nhận khảo hạch? Nếu là cự tuyệt, ngươi sẽ bị truyền tống ly khai Thương Ngô tiên phủ." Đông một giây sau, đệ tử Thương Ngô tiên phủ quà tặng trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt. Kia là 10 tôn luyện hư cảnh không chết khôi lỗi. Bọn chúng cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Khương Phàm. Lại là không chết khôi lỗi. Thấy cảnh này, Khương Phàm lập tức mừng rỡ không thôi. Nói thật hắn đã sớm đối Thương Lô tiên phủ không chết khôi lỗi 10 phần thấy thèm. Chớ nhìn hắn 10 phần nhẹ nhõm giải quyết bọn chúng, nhưng là đó là bởi vì hắn nắm giữ khắc chế những này không chết khôi lỗi thủ đoạn. Nếu như là cái khác luyện hư tu sĩ, đối diện với mấy cái này không chết khôi lỗi, chỉ sợ là không có biện pháp. Mà lại theo Thái hư giới linh khí không ngừng khôi phục, đại lượng luyện hư tu sĩ xuất hiện. Toàn bộ Hỗn Nguyên phủ tông vẹn vẹn là dựa vào hắn một người là xa xa không đủ. Bất quá nếu là đạt được những này luyện hư cấp không chết khôi lỗi trợ giúp, đó chính là hoàn toàn khác biệt. Tương đương với Hỗn Nguyên phủ tông trong nháy mắt đạt được 10 tôn luyện hư chiến lực, mà lại bọn chúng còn có được bất tử chi thần. Chỉ cần nội bộ hạch tâm không có bị tiêu diệt, liền sẽ tự động chữa trị. Thật sự là không có so với chúng nó tốt hơn hộ vệ. Lúc đầu Khương Phàm cho là mình hẳn không có cơ hội tìm được những này không chết khối lỗi, không nghĩ tới bọn chúng thế mà bị xem như ban thưởng. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem những này không chết khối lỗi thu vào. Mà muốn thu phục bọn chúng kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là luyện hóa tượng gỗ của bọn nó hạch tâm là được rồi. Cái này rất giống là luyện hóa một kiện pháp bảo đồng dạng. Một khi luyện hóa, người khác liền không khả năng cướp đi. Ta nguyện ý tiếp tục tiếp nhận khảo hạch. Khương Phàm lập tức nói. Hắn thông qua được 3 lần khảo hạch, liền được 3 lần đến từ Thương Ngô Tiên phủ quà tặng. Mỗi lần quà tặng đều để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, cho nên hắn chỗ nào nguyện ý cứ như vậy ly khai, nhất định phải đem toàn bộ chỗ tốt đạt được mới có thể từ bỏ ý đồ. Rất tốt, tiếp xuống ngươi cần tham gia chính là sinh tồn quan. Ngươi sẽ tiến vào một chỗ chiến trường, cùng những người thí luyện khác tiến hành chém giết. Chỉ có cái cuối cùng sống sót thí luyện giả mới xem như thông qua khảo hạch. Nếu là không cách nào thông qua khảo hạch, như vậy thì sẽ bị xóa bỏ. Đạo thanh âm này ẩn chứa thâm trầm khí tức, tràn ngập vô tận áp ý cùng sát ý, hiển nhiên đối phương áp ý đã là không thêm vào che giấu. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Trải qua 3 năm chờ đợi, quỷ dị đã triệt để hoàn thành chính mình bố cục, nó đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đối ngươi bày ra thiên la địa võng, muốn đem ngươi triệt để xóa bỏ. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một khi tiến vào chiến trường, ngươi sẽ đối mặt trên 100 tôn dị giới luyện hư tu sĩ, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể sớm đã bị quỷ dị lực lượng ăn mòn, trở thành quỷ dị khối lỗi, đây cũng là nó 3 năm xuống tới thành quả. Nhưng là càng thêm đáng sợ là, ngươi không thể giết chết những này luyện hư tu sĩ, bởi vì bọn hắn thể nội chỗ sâu ẩn chứa quỷ dị nguyên rủa. Nếu là ngươi giết chết bọn hắn, như vậy trong cơ thể của bọn họ nguyên rủa liền sẽ chuyển rời đến trên người ngươi, giết chết địch nhân càng nhiều, nguyên rủa uy năng liền càng phát đáng sợ, đây là quỷ dị đối ngươi bày ra tất giết một bán. Nếu như ngươi giết chết những này luyện hư tu sĩ, thông qua được khảo hạch, như vậy tất nhiên sẽ chết tại nguyên rủa phía dưới, nếu là không có giết chết những này luyện hư tu sĩ, như vậy ngươi liền không cách nào thông qua khảo hạch, đồng dạng sẽ bị Thương Ngô Tiên phủ cơ chế xóa bỏ. May mắn là, vạn sự vạn vật luôn luôn có một chút hy vọng sống, 3 năm này xuống tới Thương Ngô Tiên phủ linh cũng đang không ngừng khôi phục lực lượng, đã trong bóng tối nắm giữ rất nhiều Thương Ngô Tiên phủ quyền hạn, nó một mực tại tìm kiếm cho quỷ dị một kích chí mạng cơ hội. Cho nên ngươi cần là phụ linh tìm tới cho quỷ dị một kích chí mạng cơ hội, mà lần này sinh tồn quan thí luyện chính là trọng thương quỷ dị tốt nhất cơ hội. Vận mệnh nhắc nhở hai, nhưng là liền phụ linh đều không biết đến là, lực lượng quỷ dị cũng không có đơn giản như vậy, nó cho là mình làm xong hoàn toàn chuẩn bị, có thể giết chết ăn mòn chính mình quỷ dị. Có thể trên thực tế nó tiểu động tác, sớm đã bị quỷ dị phát hiện, chỉ là nó làm bộ không biết rõ, mà lại cũng làm xong tương ứng chuẩn bị, cho nên phụ linh lần này tập kích, căn bản là không có cách giết chết quỷ dị, ngược lại sẽ còn bị quỷ dị phản sát, thậm chí sẽ bị triệt để tước đoạt Thương Ngô Tiên phủ quyền khống chế. Vận mệnh nhắc nhở ba, Đường Lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu, quỷ dị thủ đoạn đông đảo, khó mà giết chết, nhưng là nó cùng phụ linh tranh chấp, lại là hiện lộ ra sơ hở. Ngươi có thể tại quỷ dị bị trọng thương trong chốc lát xuất thủ, liền có thể song phương giác công, giết chết quỷ dị, nhưng là ngươi cần vận dụng nhân hoàng kiếm, đồng thời nắm đúng thời cơ. Nếu là bỏ qua thời cơ này, như vậy ngươi liền không cách nào giết chết quỷ dị, hơn nữa còn sẽ hại chết phụ linh, thậm chí liền chính ngươi cũng sẽ chết thẳng tại Thương Ngô Tiên phủ ở trong. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm hí mắt. Hắn biết mình cùng quỷ dị quyết đấu, khẳng định hung hiểm vô cùng, nhưng lại không nghĩ tới hung hiểm đến loại trình độ này. Chỉ cần mình hơi làm sai một lựa chọn, liền sẽ chết thảm tại quỷ dị trên tay. Cũng có trách thượng cổ thời đại toàn bộ Thái hư giới rất nhiều thế lực đều sẽ chết được thảm như vậy, dẫn đến Thái hư giới một thời đại thế lực đều triệt để xuống dốc. Thật sự là lực lượng quỷ dị quá đáng sợ, mà lại nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. May mắn chính mình có được vận mệnh nhắc nhở lực lượng, sớm thấy rõ thủ đoạn của đối phương, bằng không hắn đại khái suất sẽ vẫn lạc tại Thương Ngô Tiên phủ ở trong. Siêu. Một giây sau, không đợi Khương Phàm nói ra bất luận cái gì nói đến, một cỗ hư không chi lực bao khỏa hắn toàn thân. Hắn lập tức liền bị truyền tống ra ngoài, đi tới một chỗ màu máu hoang dã bình nguyên ở trong. Không sai, nơi này chính là một chỗ rộng lớn vô biên màu máu bình nguyên. Trên mặt đất khắp nơi là mấp mô, đồng thời lòng đất chỗ sâu tựa hồ mai táng đến mãi không hết khô lâu. Phảng phất cái này địa phương đã từng là thượng cổ chiến trường, đều không biết rõ chết bao nhiêu sinh linh. Không hề nghi ngờ, quỷ dị lựa chọn cái này địa phương làm khảo hạch địa điểm, tự nhiên là cố ý nơi này là một chỗ bình nguyên, chung quanh không có bất luận cái gì che chắn địa phương. Nói cách khác, thí luyện giả không cách nào ỷ lại chung quanh hoàn cảnh địa lý. Một khi đối mặt địch nhân, như vậy thì chỉ có thể liều chết nhất bác. Đây cũng là cái kia quỷ dị dụng tâm hiểm ác. Siêu siêu siêu. Không bao dài thời gian, chỗ này màu máu bình nguyên phía trên cũng xuất hiện từng tôn luyện hư tu sĩ. Bọn hắn phân biệt xuất hiện tại khác biệt địa phương, nhưng là mặt bọn hắn không biểu lộ, ánh mắt trống rỗng, phảng phất là triệt để đã mất đi bản thân ý chí, đã biến thành khối lỗi. Đồng thời trên thân tràn ngập từng kia từng sợi màu đen khí tức, thân mặt ngoài thân thể cũng hiện lên lít nha lít nhít màu đen bặm bẹo phù văn. Xuất hiện ở đây sát na, cổ của bọn hắn như là người máy đồng dạng đang bặm bẹo, cứ như vậy sáng loáng nhìn xem Khương Phàm, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Cái này rất giống là bị từng đầu ác quỷ để mắt tới, để cho người ta không rét mà run. Đều đã chết sao? Xem ra tiến đến Thương Ngô Tiên phủ tu sĩ đều là giữ nhiều lành ít.
Chương 549, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, cơ hội hẳn phải chết sát cục 2 chương 549, lần nữa vận mệnh nhắc nhở, cơ hội hẳn phải chết sát cục. Khương Phàm híp mắt, nhìn xem bọn này luyện hư tu sĩ. Hắn có thể cảm giác được bọn này luyện hư tu sĩ đã biến thành quỷ dị khối lỗi, thân thể phản phất bị lực lượng nào đó ăn mòn, biến thành quỷ dị một bộ phận. Hiển nhiên đám người này đã không cứu nổi, dù là quỷ dị chết rồi, những người này cũng không có khả năng thoát khỏi được loại này khống chế. Đây cũng là quỷ dị đáng sợ cùng kinh khủng. Một khi bị ăn mòn, như vậy loại trạng thái này là không thể nghịch chuyển. Đây cũng là vì sao thượng cổ thời đại rất nhiều sinh linh đều liên tục bại lui nguyên nhân. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, chí ít những ngày ra hỏa chưa kịp thai hỏa thái hư giới. Khương Phàm đối với mấy cái này luyện hư tu sĩ cũng không có bất kỳ đồng tình. Dù sao bọn hắn đều là đến từ thế giới khác tu sĩ, cũng không phải là thái hư giới thổ dân. Những người này nếu là không có chết ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã tại thái hư giới gây sóng gió. Đến thời điểm đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu thái hư giới tu sĩ sẽ chết tại trên tay những người này. Cho nên những này ra hỏa chết ở chỗ này, cũng coi là thái hư giới ngoại trừ một lớn hại. Khảo hạch bắt đầu. Không đợi Khương Phàm suy nghĩ nhiều cái gì, giữa hư không thanh âm vang lên lần nữa. Hiển nhiên quỷ dị đã không muốn chờ đối thời gian quá dài, trực tiếp liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Oanh lời nói vừa tới, những này luyện hư tu sĩ động tác đều nhịp, trên người bọn họ lực lượng lập tức khóa chặt Khương Phàm. Nói là sinh tồn thí luyện, nhưng thật ra là vây đánh. Trên trăm tôn luyện hư tu sĩ vây đánh hắn một người, mà lại chung quanh căn bản không có bất luận cái gì địa phương có thể ẩn nút. Nếu là bình thường luyện hư tu sĩ đối mặt cục diện như vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, giết, giết. Bọn này luyện hư tu sĩ tự lẩm bẩm, ánh mắt ngốc trệ. Bọn hắn não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là triệt để giết chết trước mắt cái này nhân loại tu sĩ. Giống như là tiếp thụ lấy duy nhất chỉ lệnh. Đông. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, khiến cho chu vi hư không rung động. Mỗi một kích đều là luyện hư tu sĩ một kích toàn lực, có hủy diệt đại địa, phá hủy bầu trời uy năng. Một kích xuống dưới, đều có thể tiêu diệt một cái phổ thông phàm nhân quốc gia. Muốn giết ta? Nơi nào có đơn giản như vậy? Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thúc dục trên người mình pháp bảo, Đãng Ma Chuông. Trong khoảnh khắc, thanh đồng đúc khắc Đãng Ma Chuông treo ở Cửu Thiên Chi Thượng, trung thân lưu chuyển lên màu vàng sẫm phù văn, theo Khương Phàm trên thân to lớn hỗn nguyên pháp lực rót vào, thân chuông bỗng nhiên bành trướng mấy lần, xưa cũ đường vân bắn ra chói mắt kỳ quang. Một tiếng oanh minh phá khung mà ra, cũng không phải phàm tục tiếng vang, mà là mang theo chấn tà pháp tắc sóng chấn động, như ngàn vạn sấm sét đồng thời nổ vang, sóng âm đi tới chỗ, thiên địa linh khí kịch liệt bốc lên. Không hề nghi ngờ, thân thăng đến luyện hư về sau Khương Phàm, thúc dục Đãng Ma Chuông, phát huy ra uy năng so với trước đó cường đại nhiều lắm, giống như là triệt để kích phát món pháp bảo này tiềm lực. Hắn sở dĩ vận dụng món pháp bảo này, chính là bởi vì Đãng Ma Chuông lực lượng nhất là khắc chế yêu ma, cũng sẽ khắc chế bộ phận lực lượng quỷ dị, vừa vặn có thể đối phó những này quỷ dị thao túng khối lỗi. Quanh tầng tầng lớp lớp sóng âm tập sát mà đến, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, như là sóng lớn, đập chu vi. Cứ như vậy đánh vào bọn này luyện hư tu sĩ trên thân. Mặc dù bọn này luyện hư tu sĩ đã là quỷ dị thao túng khối lỗi, nhưng là còn có làm nhân loại tu sĩ bản năng. Bọn hắn cảm nhận được loại này uy hiếp chí mạng, nhao nhao làm ra phản ứng. Từng cái luyện hư tu sĩ lập tức chống lên nhạt pháp lực màu xanh lam vòng bảo hộ, thần thức ngưng tụ thành pháp lực hàng rào tại bên ngoài thân lưu chuyển, ý đồ ngăn cản được lần này công kích. Nhưng là cái này đối với Đãng Ma Chuông lực lượng tới nói, lại là không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì nó có thể xuyên thấu rất nhiều kết giới phòng ngự, cho nên càng thêm đừng nói là pháp lực vòng bảo hộ. Đông. Trong nháy mắt, đến từ Đãng Ma Chuông tiếng chung dễ như trở bàn tay xuyên thấu vòng bảo hộ, những pháp lực này vòng bảo hộ như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, ngưng tụ mà ra pháp lực hàng rào trực tiếp bị chấn động đến hỗn loạn tiêu tán. Chia 5 x 7, như là thủy tinh, triệt để vỡ nát. Những này luyện hư tu sĩ hai mắt trợn lên, thức hải bị vô hình sóng âm đánh kích, góc miệng chảy máu, thân thể không bị khống chế run rẩy, nguyên bản cô động khí tức trong nháy mắt tán loạn. Bất quá là một nháy mắt mà thôi, ở đây rất nhiều luyện hư tu sĩ đồng thời bị trọng thương. Đầu óc của bọn hắn một mảnh trống không, trên cơ bản không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Cơ hội tới. Thấy cảnh này, Khương Phàm lập tức liền biết rõ hiện tại chính là tốt đẹp cơ hội. Hắn thôi động Đãng Ma Chuông lực lượng, cũng không phải là dự định giết chết những này luyện hư tu sĩ, bởi vì những này luyện hư tu sĩ thể nội ẩn chứa quỷ dị mùi rủa. Hắn không thể giết chết những người này, nếu không bị dị nguyên rủa liền sẽ chuyển rời đến trên người mình. Cho nên nghĩ giải quyết những khôi lỗi này, duy nhất phương pháp chính là đem bọn hắn phong ấn, triệt để tan rã lực chiến đấu của bọn hắn. Mà bước đầu tiên liền cần khiến cho bọn hắn ngắn ngủi mất đi hành động. Đãng Ma Chuông lực lượng rất tốt làm được điểm này. Chẳng qua là một kích mà thôi, thế mà liền chấn động đến bọn này luyện hư tu sĩ đầu một mảnh trống không, không cách nào làm ra phản ứng. Trên thực tế đây cũng là quỷ dị khôi lỗi một cái trọng đại thiếu hụt, đó chính là lực lượng linh hồn không đủ tương đại. So không lên chân chính luyện hư tu sĩ. Nếu như bọn hắn là chân chính luyện hư tu sĩ, vẻn vẹn là Đãng Ma Chuông lực lượng như vậy, là không cách nào làm cho bọn hắn mất đi ý thức, nhưng là những này luyện hư tu sĩ đã biến thành khối lỗi, tựa như người chết. Cứ như vậy, Đãng Ma Chuông lực lượng liền có thể chế tạo ra rất tốt hiệu quả. Mà đây cũng là hắn vận dụng Đãng Ma Chuông nguyên nhân một trong. Ầm ầm một giây sau, Khương Phàm từ trên thân lấy ra kiện thứ hai pháp bảo, Càn Thiên Băng Phách Châu. Đây là hắn từ Hắc Long Hải vực đạt được một kiện thứ tiên khí. Mà cái này thứ tiên khí có thể phóng xuất ra huyền băng chi khí, đông kết vật vật, nhất là khắc chế những cái kia có được bất tử chi thân yêu ma. Không nói hai lời, hắn thúc dục Càn Thiên Băng Phách Châu. Trắng muốt sáng long lanh Càn Thiên Băng Phách Châu trôi nổi tại giữa không trung, châu thân che kín băng tinh trạng huyền ảo đường vân, theo pháp lực thôi động, hạt châu đột nhiên bắn ra u lam hàn mang, một cô cực hạn lạnh tấu xương huyền băng chi khí từ châu bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, liền quanh mình tia sáng đều phảng phất bị đông cứng đến ngưng trệ. Đối mặt lực lượng như vậy, những này luyện hư tu sĩ nơi nào đến được đến phản ứng, đột nhiên cảm giác thấu xương hàn ý xuyên thấu thân thể của bọn hắn, thân mặt ngoài thân thể trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày tầng băng, pháp lực lưu chuyển trực tiếp bị đông cứng trệ. Bọn hắn vô ý thức thôi động thể nội pháp lực chống cự, đã thấy huyền băng chi khí như giỏi trong xương, thuận lỗ chân lông chui vào kinh mạch, trong kinh mạch linh lực trong nháy mắt đông kết thành băng, thức hải cũng bị hàn khí xâm nhập trận trận nhói nhói. Bất quá mấy tức, bọn này luyện hư tu sĩ động tác im bặt mà dừng, thân thể từ tứ chi đến thân thể cấp tốc bị băng tinh bao khỏa, trên mặt còn lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành từng tòa hình thái khác nhau băng điêu, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt xương trắng, trên người khí tức triệt để bị băng phong giam cầm. Nhưng là huyền băng chi khí cũng không ngừng, chút xuống hàn khí tiếp xúc đại địa sát na, dạng nước mặt đất cấp tốc ngưng kết ra màu xanh đen băng cứng, vết dạng bị băng tinh lấp đầy, dọc theo mấy trăm dặm xa, nguyên bản màu máu bình nguyên đều bị đông lạnh thành như lưu ly cảnh băng, phụ cận một đầu dòng suối ngưng kết thành óng ánh băng trụ, bọt nước còn duy trì vẩy ra tư thái. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh thuần màu trắng cùng xanh đen, hàn khí hóa thành mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng, tại băng điêu cùng băng phong đại địa ở giữa lưu chuyển, hút vào một ngụm liền như muốn đóng băng nứt vỡ phế phủ, liền hư không đều nổi lên nhàn nhạt sương trắng, chỗ này huyết sắc chiến trường biến thành băng phong tuyệt cảnh. Chương 550, thiên mệnh chi tử lực lượng, nhân hoàng kiếm chi uy. Chương 550, thiên mệnh chi tử lực lượng, nhân hoàng kiếm chi uy đông kết rồi. Thấy cảnh này, quỷ dị lập tức lấy làm kinh hãi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại tu sĩ cũng không có lựa chọn giết chết cái khác luyện hư, mà là lựa chọn đóng băng bọn này khôi lỗi. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nó bên ngoài. Bình thường tới nói, đối mặt địch nhân đều sẽ đau nhức hạ sát thủ. Dù sao ai có thể muốn lấy được địch nhân thể nội ẩn chứa nguyên rủa đây? Đây là người bình thường nhìn không ra cả bẫy. Bằng vào một chiêu này, bọn chúng tại thượng cổ thời đại thời điểm liền không biết do an toàn bao nhiêu nhân loại đại năng. Thế nhưng là hiện đây này, lại là tại thời khắc này thất thủ. Hẳn là cái này ra hỏa phát giác bọn này khôi lỗi thể nội nguyên rủa, cho nên mới lựa chọn cách làm này. Vấn đề là cái này tiểu tử đến cùng là thế nào đã nhận ra? Liền xem như thượng cổ thời đại thái hư giới những cái kia đại năng đều không thể nhìn rõ, cái này tiểu tử dựa vào cái gì phát giác? Nó nội tâm chỗ sâu phun trào vô tận sát ý, quả thực là hận không thể lập tức đem cái này nhân loại tu sĩ bắt lại siêu hồn. Nó nghĩ biết rõ cái này nhân loại đến cùng biết chút ít cái gì đồ vật, không hề nghi ngờ cái này tiểu tử nhất định là bọn chúng bị dị đại địch. Nếu như bây giờ không giải quyết cái này ra hỏa, tương lai khẳng định sẽ cho bọn chúng mang đến phiền toái cực lớn. Không, hiện tại liền đã cho nó mang đến phiền toái không nhỏ. Siêu. Một giây sau, một thân ảnh từ giữa hư không đi ra. Đối mới là người mặc áo bào trắng lao giả, mặt mũi tràn đầy hoa râu trắng, nhìn tiên phong đạo cốt, tay hắn nắm lấy một cây bảo trượng, phía trên điêu khắc thần bí hoa văn, cứ như vậy xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt. Hiển nhiên nó đã là không nhẫn lại được. Cái này thời điểm, nó sừng sững giữa không trung bên trong, nhìn xem Khương Phàm, mở miệng nói ra, ngươi vì sao không giết bọn hắn? Nếu như bọn hắn bất tử, ngươi là không cách nào thông qua lần này khảo hạch, còn không tranh thủ thời gian động thủ. Ta sẽ không giết bọn hắn, mà lại bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, không cách nào đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng lẽ dạng này còn không tính là thông qua khảo hạch sao? Khương Phàm mở miệng nói, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động như thần, lúc đầu hắn coi là đối phương sẽ một mực gần nấp tại phía sau màn đây. Bất quá trải qua thời gian 3 năm chờ đợi, đầu này quỷ dị có lẽ cho là mình đã tích lũy đến đầy đủ lực lượng, cho nên mới dám dạng này không hề cố kỵ xuất hiện. Không, có lẽ không chỉ là như thế mà thôi. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, khả năng đây cũng là đầu này quỷ dị tính toán, dẫn dụ phủ linh xuất thủ. Có thể nói, đây là nhất tiễn song điêu như kế. Nếu như mình không có thấy rõ điểm này, đối phương đại khái suất vẫn là sẽ đạt được. Quy củ chính là quy củ, bất kể là ai cũng không thể cải biến. Đã ngươi không muốn giết chết bọn hắn, như vậy ngươi khảo hạch chính là thất bại. Ngươi sẽ bị triệt để xóa bỏ. Đừng trách ta, đây đều là Thương Nô Tiên phủ quy củ a. Áo bào trắng lão giả thâm trầm nói, trên người hắn tràn ngập thật sâu ác ý cùng sát ý, hắn chậm rãi duỗi ra một cái cơ hồ khô héo bàn tay lớn. Trên thân bao trùm lít nha lít nhít màu đen vặn vẹo phù văn. Phương viên ngàn dặm hư không đều bị khủng bố hắc sắc ma khí bao phủ, phản phất có vô số thiên ma từ hư không khe hở bay ra. Cỗ lực lượng này ăn mòn tại đại địa phía trên, khiến cho rất nhiều thực vật cấp tốc khô héo, thậm chí là tước đoạt đại địa sinh cơ. Ngươi quá phận, lại dám giết ta Thương Ngô Tiên phủ thí luyện giả. Hơn nữa còn nói đây là ta Thương Ngô Tiên phủ quy củ. Ngay một tiếng, không đợi cái này áo bào trắng lao giả độc thủ, từ trên người hắn lại là bộc phát ra mặt khác một cỗ lực lượng, tách ra màu vàng kim quang mang, cực kỳ sáng chói, xuyên thủng hư không. Màu vàng kim lực lượng cùng màu đen lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát, tạo thành tuyệt đối lỗ đen. Phương biên mấy trăm km khu vực đều bị tác động đến, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn, quả thực là phá hủy hết thảy. Một giây sau, áo bào trắng lão giả trong nháy mắt hóa thành hai nửa, xuất hiện hai thân ảnh. Một cái là thân ảnh màu đen, chính là quỷ dị. Một cái khác là thân ảnh vàng nóng, chính là Thương Ngô Tiên phủ phủ linh. Vừa rồi va chạm, trong nháy mắt đem cả hai tách ra. Ha ha, lão bất tử, người rốt cục độc thủ. Ta ngược lại thật ra nhìn xem trải qua mấy năm, ngươi đến cùng là tích lũy bao nhiêu lực lượng. Quỷ dị thấy cảnh này, nó không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì nó mục đích thực sự cũng không phải là giết chết cái này nhân loại luyện hư tu sĩ, mà là vì bức ra phủ linh chân chính lực lượng. Mặc dù cái này nhân loại luyện hư tu sĩ hoàn toàn chính xác có trình độ nhất định uy hiếp, nhưng là tu vi quá yếu, tạm thời không có khả năng uy hiếp được nó, chỉ có phủ linh mới là tâm phúc của nó hòa lớn. Từ khi đối phương thức tỉnh về sau, một mực gần nấp đi, chậm rãi khôi phục lực lượng. Dù cho nó cảm thấy cái này ra hỏa khôi phục lực lượng tốc độ căn bản so chính công lên, nhưng là nó cũng không muốn cứ như vậy nhìn đối phương dạng này khôi phục lại đi, cho nên nó nhất định phải thi triển thủ đoạn, đem đối phương triệt để bước đi ra. Cứ như vậy, nó mới có cơ hội chân chân chính chính giết chết đối phương, từ đó chiếm cứ Thương Ngô Tiên Phủ. Ngươi vẫn là quá xem thường Thương Ngô Tiên Phủ. Tiên Phủ lực lượng cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Đi chết đi, Tiên Phạt Chi Lôi. Phủ Linh hét lớn một tiếng. Nó biết mình trên thân cũng không có khôi phục quá nhiều lực lượng. Nếu như thời gian dài chiến đấu, chính mình không có bất kỳ phần thắng. Cũng bởi vì dạng này, 3 năm này xuống tới, nó vẫn luôn tại Câu Thông Tiên Phủ, đồng thời điều động Thương Ngô Tiên Phủ căn bản nhất lực lượng, Tiên Phạt Chi Lôi. Đây là chuyên môn dùng để giết chết ý đồ xâm lấn Tiên Phủ địch nhân. Một khi bạo phát đi ra, liền xem như đại thừa tu sĩ, phổ thông tiên nhân đều sẽ bị tươi sống đánh chết. Mặc dù bởi vì Thương Ngô Tiên Phủ bị trọng thương, dẫn đến Tiên Phạt Chi Lôi uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng là đối phó dạng này một đầu sớm đã bị trọng thương quỷ dị, còn có thể làm được. Ngay một giây sau, cả tòa Thương Ngô Tiên Phủ bắt đầu chấn động, một đạo màu vàng kim tiên lôi từ giữa hư không bay ra, trong nháy mắt khóa chặt đầu này quỷ dị trên người khí tức. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt liền đánh trúng vào đầu này quỷ dị. Tiên Phạt Chi Lôi đáng sợ phá hư uy năng bạo phát đi ra, đơn giản chính là tối khô là hủ, phá hủy hết thảy. Chu vi hư không đều bị cố lực lượng này chấn động đến vỡ vụn ra, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như mạng nhện. Đầu này quỷ dị liền dãy rủa cũng không có cách nào, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, rốt cục chết rồi. Thấy cảnh này, Phủ Linh lập tức nuối lòng một hơi. Nó mưu đồ thời gian 3 năm, rốt cuộc tìm được cái này nhất kích tất sát cơ hội. Đầu này lực lượng quỷ dị đích thật là tương đương đáng sợ, nhưng là nghĩ chống lại Thương Ngô Tiên Phủ Tiên Phạt Chi Lôi vẫn là chuyện không thể nào, cũng không hưởng công nó hao phí lực lượng lớn như vậy, thôi động cái này đạo Tiên Phạt Chi Lôi. Đáng tiếc là, thi triển như thế sau một kích, nó cũng không có cách nào thi triển lần thứ hai. Dù sao hiện tại nó hết sức yếu ớt, không có toàn thịnh thời kỳ như thế cường đại, nó vẫn là cần thời gian mới có thể khôi phục tới. Nhưng lại tại cái này thời điểm, nguyên bản hôi phi yên diệt quỷ dị thế mà trong nháy mắt này xuống lại. Giữa hư không tản mát vô số màu đen hạt, thế mà lần nữa tụ lại cùng một chỗ, biến thành một đạo thân ảnh màu đen. Ha ha, đây chính là ngươi trung cực thủ đoạn sao? Đích thật là tương đương đáng sợ. Nhưng là nghĩ giết chết ta chết thay quỷ, vẫn là chuyện không thể nào. Có lẽ ngươi còn không biết rõ, ta có được chết thay năng lực. Dù là nhận hẳn phải chết công kích, cũng có thể không ngừng trùng sinh. Bất quá bây giờ ta còn có thể trùng sinh, giống vừa rồi công kích ngươi còn có thể thi triển mấy lần đây. Đầu này quỷ dị cười ha ha, dương dương đắc ý chương 550, Thiên Mệnh Chi Tử lực lượng, Nhân Hoàng Kiếm Chi Uy 2 chương 550, Thiên Mệnh Chi Tử lực lượng, Nhân Hoàng Kiếm Chi Uy nó ngược lại là không nghĩ tới kế hoạch của mình thuận lợi như vậy, đơn giản như vậy liền dẫn dụ đối phương xuất thủ. Không thể không nói, vừa rồi một kích này thật là mười phần đáng sợ. Liền xem như quỷ dị cũng ngăn cản không nổi loại này tiên phạt chi lôi, không hổ là Thương Ngô Tiên Phủ trung cực thủ đoạn một trong. Nếu là đổi lại cái khác quỷ dị, đối mặt một kích này, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là nó là chết thay chi quỷ, là có được không ngừng trùng sinh năng lực quỷ dị. Dù là địch nhân chính giết chết một lần, nó còn có thể trùng sinh vô số lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, mới có thể đem chính mình điều động đến Thương Ngô Tiên Phủ ở trong. Dù sao chỉ có chính mình loại này cường đại bảo mệnh năng lực quỷ dị, mới có cơ hội triệt để ăn mòn Thương Ngô Tiên Phủ, còn có thể trùng sinh. Nghe nói như thế, Phủ Linh sắc mặt đại biến, nó hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có loại năng lực này. Chính rõ ràng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới hay là thất bại. Chỉ có thể nói quỷ dị vẫn là quá mức đáng sợ, không hổ là trưởng sinh tiên tộc chế tạo ra chiến đấu binh khí. Muốn triệt để tiêu diệt quỷ dị, đơn giản chính là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Hiển nhiên, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nó cũng không cách nào sớm biết được đối phương có được năng lực như vậy. Kết quả lá bài tẩy của mình dùng ra đi, địch nhân lại là lông tóc không tổn hao gì. Một trận chiến này là chính mình thua. Thua đại giới tự nhiên chính là triệt để tiêu vong. Ha ha, cũng không thể trách ngươi không xem chừng. Chỉ là bởi vì ta quá cường đại mà thôi. Dù là chuyện này một lần nữa, ngươi đồng dạng vẫn thua. Thế giới này không có người nào có thể giết chết được ta chết thay quỷ. Chết thay quỷ Dương Dương đắc ý nói. Nó hiện tại đã là nắm chắc phần thắng, cái này Phủ Linh rốt cuộc không thể là đối thủ của mình. Sau đó toàn bộ Thương Ngô Tiên Phủ cũng sẽ là tại nó trưởng khống ở trong. Có lẽ ngươi cao hơn quá sớm. Cái này thời điểm, Khương Phàm chậm rãi mở miệng nói. Một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh nhắc nhở, đây là một đầu chết thay quỷ, nó có thể thôn phệ sinh linh huyết đục cùng linh hồn, thu hoạch được chết thay năng lực, nhưng là nó thu hoạch được chết thay số lần là có hạn. Đi qua thời gian 3 năm, nó thôn phệ đại lượng tiến vào Thương Ngô Tiên Phủ tu sĩ huyết đục cùng linh hồn, hết thảy thu được 10 lần chết thay cơ hội, hiện tại đã dùng hết một lần, còn thừa lại 9 lần. Bất quá mỗi lần trùng sinh, nó đều sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, đoạn thời kỳ này chính là giết chết nó tốt nhất cơ hội. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nội tâm kinh thán không thôi. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ đầu này quỷ dị nhiều thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ tới thế mà dạng này khó mà giết chết. Còn có được 9 lần trùng sinh cơ hội, cái này thật sự là quá mức khoa trương. Nói cách khác, Phủ Linh dù là lại thi triển 8 lần công kích giống nhau, đều vẫn là không cách nào giết chết nó. Khó trách đầu này quỷ dị lớn lối như thế. Nếu như lại cho nó một đoạn thời gian, thôn vệ càng nhiều sinh linh cùng huyết đục, như vậy nó có được trùng sinh số lần liền sẽ càng nhiều. Dạng này đối phương liền càng thêm khó mà giết chết. Đồng thời Khương Phàm cũng coi là biết rõ vì sao chính mình cần chờ đối thời gian 3 năm, đó chính là các loại phụ linh khôi phục bộ phận lực lượng, dạng này liền có thể giết chết đầu này quỷ dị một lần. Một khi giết chết đối vừa mới lần, như vậy đầu này quỷ dị liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Cứ như vậy, cho dù là bằng vào hiện tại hắn lực lượng, đều có thể giết chết đầu này quỷ dị. Dù cho đối mới có thể không ngừng trùng sinh lại như thế nào, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Đáng chết, đây là Nhân Hoàng kiếm, cái này tiên khí làm sao lại rơi vào trên tay của ngươi? Thiên mệnh chi tử, ngươi là thời đại này thiên mệnh chi tử. Cái này thời điểm, chết thay quỷ mới ý thức tới địch nhân không chỉ là Phủ Linh mà thôi, bên cạnh còn có cái này thần bí nhân loại luyện hư tu sĩ. Nó lúc đầu nghĩ chế giễu đối phương, nhưng là nó thỉnh lình nhìn thấy đối mới từ trên thân lấy ra một kiện tiên khí. Thiên mệnh chi khí, Nhân Hoàng kiếm. Trong khoảnh khắc, nó thân thể bắt đầu run rẩy bắt đầu. Bình thường luyện hư tu sĩ lực lượng là không có khả năng giết chết được nó, nhưng là Nhân Hoàng kiếm không đồng dạng. Cái này tiên khí ẩn chứa lực lượng nhất là khắc chế bọn chúng quỷ dị, có thể đối bọn chúng tạo thành to lớn sát thương. Càng trọng yếu hơn chính là, vừa rồi nó đã chết một lần, trước mắt vẫn là ở vào suy yếu kỳ, trên thân không có bao nhiêu lực lượng. Dù cho cái này nhân loại vẹn vẹn luyện hư tu sĩ, nếu là cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, còn có thể chính giết chết. Không hề nghi ngờ, cái này nhân loại tu sĩ đích thật là bọn chúng quỷ dị đại địch. Siêu. Trong mấy mắt, chết thay quỷ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ xuất hiện phiền phải lớn, nó nhất định phải chạy khỏi nơi này, vượt qua cái này suy yếu kỳ. Chờ nó triệt để khôi phục lực lượng về sau, lại đến bóp chết cái này lê tẩm nhân loại tu sĩ. Anh đang tức là, còn không có đợi nó ly khai, Khương Phàm đã cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào, triệt để thúc giục cái này tiên khí uy năng. Một đạo màu vàng kim kiếm quang trong nháy mắt bạo phát đi ra, phản phất là sẽ rách mảnh này hư không. Chu vi tràn ngập thần thánh, vĩ đại, sử thi khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa chu tá chi lực. Đông. Một giây sau, đạo này màu vàng kim kiếm quang hung hăng bổ vào đầu này chết thay quỷ trên thân. A. Đầu này quỷ dị nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả thân thể nó bị Nhân Hoàng kiếm chu tá chi lực triệt để phá hủy, liền như là bị triệt để tịnh hóa, đã là hôi phi yên diệt. Không hề nghi ngờ, ở vào suy yếu kỳ nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Phàm. Liền một kiếm đều không thể ngăn cản, liền bị giết chết. Chết sao? Thấy cảnh này, Phủ Linh vô cùng vui sướng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà dạng này phong hồi lộ chuyện. Lúc đầu nó cho là mình lần này chết chắc, tất nhiên sẽ bị đầu này quỷ dị giết chết. Dù sao nó đã mất đi phần lớn năng lực phản kháng. Ai có thể muốn lấy được đây, trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thế mà có được Nhân Hoàng kiếm. Vẹn vẹn một kiếm liền giết chết đối phương, như là nghiền chết một cái con dẹp đơn giản như vậy. Bất quá nhớ tới đầu này quỷ dị có năng lực, nó đã cảm thấy đối phương có lẽ còn chưa chết. Đương nhiên không có chết, nó thế nhưng là có trùng sinh năng lực. Hiện tại nó đã trốn ở Thương Nô Tiên phủ nơi nào đó nơi hẻo lánh. Khương Phàm thản nhiên nói, lại một đạo tin tức xuất hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Vận mệnh nhắc nhở, chết thay quỷ sợ hãi Nhân Hoàng kiếm lực lượng, nó đã không dám xuất hiện trước mặt người, cho nên nó thuấn di đến Thương Nô Tiên phủ trong tàng kinh các trùng sinh. Đây cũng là chết thay quỷ năng lực một trong, nó không chỉ có thể tại nguyên chỗ trùng sinh, cũng có thể lựa chọn tại khác địa phương trùng sinh, cho nên nó khó mà bị giết chết. Bất quá có được vận mệnh nhắc nhở ngươi, lại là có thể tinh chuẩn biết do nó mỗi lần trùng sinh cụ thể vị trí, lần này nó hai kiếp khó thoát. Nghe nói như thế, Phủ Linh sắc mặt đại biến, rất là sốt ruột, cái này có thể như thế nào cho phải, kia gia hỏa khẳng định trốn đi, ý đồ vượt qua sau khi trùng sinh suy yếu kỳ, nếu như chờ cái này gia hỏa triệt để khôi phục lực lượng, như vậy chúng ta nhất định phải chết. Vấn đề là Thương Nô Tiên phủ như thế lớn, làm sao có thể tìm tới nó đây, đây quả thực là mò kim đáy biển. Nếu như là toàn thân thời kỳ nó, một ý niệm liền có thể tìm tới dấu kín tại tiên phủ chết thay quỷ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Thương Nô Tiên phủ rất nhiều khu vực đều bị lực lượng quỷ dị nắm trong tay. Nó cũng không có cách nào tìm tới dấu kín tại Thương Nô Tiên phủ cái nào đó địa phương quỷ dị. Đừng lo lắng, ta đã tìm tới nó. Khương Phàm thản nhiên nói. Chương 551, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Chương 551, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên tìm được. Nghe nói như thế, Phủ Linh lập tức liền động. Nó thế nhưng là biết rõ quỷ dị ẩn nấp năng lực cơ nào cường đại. Một khi quỷ dị muốn trốn tránh bắt đầu, cái khác tu sĩ căn bản tìm không thấy bọn chúng. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy tìm được, quỷ dị liền sẽ không khó đối phó như vậy. Có thể nói, bọn chúng nếu là tận lực trốn đi, như vậy thì tựa như là một hạt hạt cắt dấu kín trong sa mạc, muốn tìm được bọn chúng trên cơ bản là không thể nào sự tình. Nếu là thật sự có thể làm được, như vậy trước mắt cái này nhân loại tu sĩ quả nhiên là ghê gớm. Không sai, ngươi hẳn là nắm giữ Thương Nô Tiên phủ bộ phận quyền hạn đi. Giúp ta truyền tống đến tàng kinh cát, nó liền giấu kín ở bên trong. Khương Phàm không có bất luận cái gì nói nhảm, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Bởi vì tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian, liền sẽ để chết thay quỷ nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình. Đến chính thời điểm nghĩ giết chết đối phương, trên cơ bản là không thể nào chuyện. Được. Phủ Linh cũng biết rõ lúc thái khẩn cấp, hiện tại cũng không phải là truy hỏi căn nguyên thời điểm. Nó trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng cái này loài người, dù sao nó cũng không có biện pháp. Mặc dù nó lực lượng đích thật là suy yếu rất nhiều, nhưng là thao túng bộ phận quyền hạn, vẫn là có thể. Quay một giây sau, một cỗ hư không chi lực bao khỏa Khương Phàm toàn thân, trong nháy mắt liền đem hắn truyền tống đến tàng kinh các ở trong. Nơi này trưng bày từng tòa to lớn giá sách, phía trên thì là trưng bày từng mai truyền thừa ngọc giản. Có thể nói cái này địa phương đơn giản chính là chi thức địa đường. Đương nhiên cái này địa phương cũng mười phần to lớn, muốn ở chỗ này tìm tới chết thay quỷ cơ hội là không thể nào sự tình. Bất quá Khương Phàm đã sớm biết được chết thay quỷ cụ thể địa điểm. Hắn không nói hai lời, đi tới đông bắc phương hướng cái thứ hai giá sách trước mặt, mà chết thay quỷ liền trốn ở hàng thứ ba cái thứ năm truyền thừa ngọc giản bên trong. Không thể không nói đối phương ẩn nấp năng lực đích thật là mười phần cường đại, trên cơ bản không có tiết lộ bất luận cái gì khí tức. hơn nữa còn có thể nhập thân vào bất kỳ một cái nào đồ vật phía trên, cùng cái này đồ vật hòa làm một thể. Bất quá dù là thấy được Khương Phàm xuất hiện ở đây, chết thay quỷ vẫn không có bất kỳ động tác gì, bởi vì nó đối với mình ẩn nấp năng lực rất tự tin, trước mắt cái này nhân loại là không thể nào phát hiện được chính mình. Một khi chính mình suy yếu kỳ đi qua, cái này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm chính mình tất nhiên sẽ nuốt sống cái này nhân loại huyết đục cùng linh hồn, dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của mình mối hận. Đông. Khương Phàm cầm nhân hoàng kiếm, hướng phía cái này mai chuyển thường ngọc giản bổ xuống, đáng sợ chu tà chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tựa hồ mảnh này hư không cũng nứt ra. Làm sao có thể? Ngươi đến cùng là thế nào tìm tới ta sao? Cảm giác được cỗ này uy hiếp chí mạng, chết thay quỷ vừa sợ vừa giận, nhịn không được rít gào lên, rốt cuộc cẩn tàng không ở nó lúc đầu coi là rời đi chính mình trùng sinh địa điểm, hẳn là liền tránh né đối phương truy sát. Nhưng là bây giờ mới trôi qua bao lâu à, không đợi nó an tâm lại, địch nhân liền tìm tới cửa. Động tác thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nó đều không biết rõ cái này nhân loại tu sĩ đến cùng là thế nào làm được. Đơn giản thật giống như trên người mình lắp đặt con mắt, một mực tại giám sát chính mình đồng dạng. Cái này nhân loại đơn giản chính là quỷ dị khắc tinh cùng tốc địch. Sớm biết rõ trước hết giết chết cái này nhân loại tu sĩ, bằng không mà nói sẽ không lưu lại như thế lớn tai họa. Đáng tiếc là, hiện tại mặc kệ nói cái gì đều đã quá muộn, thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Ngay lập tức, đầu này chết thay quỷ lần nữa hôi phi yên diệt. Ở vào suy yếu kỳ nó căn bản ngăn không được nhân hoàng kiếm vi năng, chỉ có thể bị một kiếm đánh chết. Thế mà thật tìm được. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hẳn là hắn có được cảm giác quỷ dị khí tức năng lực sao? Phủ Linh cũng xuất hiện tại cái này địa phương, nó khó có thể tin nhìn xem Khương Phàm. Nó sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể tinh chuẩn tìm tới quỷ dị. Cái này thật sự là có chút vượt qua nó tưởng tượng. Có lẽ trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thật sự có thể giết chết đầu này chết thay quỷ. Hiện tại nó cũng 10 phần chờ mong cùng vui sướng. Thương Lô Tiên phủ hẳn là cũng có thể tránh khỏi hủy diệt tương lai. Đừng lo lắng, đối phương còn chưa có chết đây, đem ta chuyển tống đến số 5 dược viên, nó trốn ở nơi đó. Khương Phàm lập tức nói, đối phương còn thừa lại 8 lần trùng sinh cơ hội. Chỉ có đem trùng sinh cơ hội toàn bộ hao hết, đối mới xem như triệt để tử vong. Bây giờ còn chưa có đến triệt để bung lòng xuống tới thời điểm. Nếu là có chút thư giãn, đều có thể để đầu này quỷ dị chạy đi, đến thời điểm chính là tai họa ngập đầu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thư giãn nửa phần. Được. Phủ Linh gật gật đầu, có lần này kinh nghiệm về sau, nó liền triệt để tin tưởng cái này nhân loại năng lực. Nó trong nháy mắt liền đem Khương Phàm truyền tống đến Thương Ngô Tiên phủ số 5 dược viên ở trong. Quả nhiên không bao dài thời gian, Khương Phàm lần nữa tìm được chết thay quỷ, đưa nó một kiếm đánh chết. Đối phương trốn ở trong đó một gốc linh thảo phía trên, nhưng là tại vận mệnh nhắc nhở phía dưới, nó ẩn nút không có bất cứ ý nghĩa gì. Đơn giản chính là không chỗ che thân. Hiển nhiên lần này chết thay quỷ ngay cả lời đều không có cách nào nói ra, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, để nó cảm thấy vô cùng bị khuất. Sau đó, Khương Phàm liền bắt đầu tìm kiếm được nó lần thứ 3 trùng sinh địa phương. Lần thứ 3 bị giết thời điểm, quỷ dị vừa sợ vừa giận, phát ra gầm thét, "Nhân loại, dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, ngươi biết mình giết đến cùng là ai chăng?" Lần thứ 4 bị giết thời điểm, quỷ dị vô cùng nổi nóng, khó có thể tin, "Ghê tởm à, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới ta mỗi lần trùng sinh địa điểm, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Nói cho ta, lập tức nói cho ta." Lần thứ 5 bị giết thời điểm, quỷ dị đã cảm nhận được sợ hãi, đây là sợ hãi tử vong, "Đừng giết, thật đừng giết, lại giết ta liền thật đã chết rồi." Lần thứ 6 bị giết thời điểm, quỷ dị bắt đầu cầu xin tha thứ, đây là nó bình sinh lần thứ nhất, "Tha ta, tha cho ta đi, chúng ta có thể cùng bình chung đụng, ngươi muốn cái gì bảo vật, ta đều có thể cho ngươi, ta có thể để ngươi đắc đạo thành tiên." Lần thứ 7 bị giết thời điểm, quỷ dị biết rõ mặc kệ là uy hiếp vẫn là cầu xin tha thứ đều đối trước mắt cái này nhân loại tu sĩ không có tác dụng, thế là nó bắt đầu dụ hoặc Khương Phàm, "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ chúng ta chuyện quỷ dị sao? Ta cho ngươi biết, có thể hết thể nói cho ngươi, đến nói một chút đi." Lần thứ 8 bị giết thời điểm, đầu này quỷ dị hy vọng cùng đối phương hòa đàm, "Các loại, chúng ta có thể nói chuyện, thật có thể nói chuyện, ta biết rõ rất nhiều thượng cổ thời đại bí mật, thậm chí là tiên giới bí mật, những này đều có thể nói cho ngươi, không cần thiết ác như vậy." Đến lần thứ 9 thời điểm, đầu này quỷ dị sắc mặt bình tĩnh, nó biết mình vô luận như thế nào đều phải chết, cái này nhân loại tâm ngoan thủ lạn, ý chí như là sắt thép, căn bản không phải mình có thể dao động. Nó trên mặt lộ ra ngoan độc cùng oán hận thần sắc, "Nhân loại, ngươi thật sự lợi hại, ta lần này hoàn toàn chính xác triệt để thua, nhưng là ngươi căn bản không biết mình đắc tội là cỡ nào địch nhân cường đại, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi đến, thế giới này sinh linh đã không có bất luận cái gì hy vọng." Lời này vừa nói ra, nên đón lại là nhân hoàng kiếm một đạo kiếm quang. Ngoanh lần này, chết thay quỷ lần nữa hôi phi yên diệt, mà lần này nó cũng triệt để hao hết trùng sinh lực lượng. Đã là chết được không thể chết lại, không có khả năng lần nữa sống lại. Ngoanh trong khoảnh khắc, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu, ngươi tiến vào Thương Ngô Tiên phủ, gặp phải địch nhân đáng sợ chết thay quỷ, trải qua quyết tử đấu tranh, ngươi rốt cục chém giết địch nhân, thành công vượt qua một lần sinh tử chi kiếp, ngươi đạt được 2 ức khí vận điểm, cùng một đạo nhất phẩm cơ duyên. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức nuối lòng một hơi, cho tới bây giờ chính mình mới cuối cùng là giết chết đối phương. Đầu này quỷ dị thật sự là quá khó giết. Nếu như không phải có thể tinh chuẩn định vị đến đối phương vị trí, chỉ sợ đối phương đã sớm chạy trốn. Không, không chỉ là trốn đơn giản như vậy, khả năng sẽ còn đem hắn phản sát. Nhưng là bất kể nói thế nào, chém giết đầu này quỷ dị về sau, đạt được thu hoạch là to lớn. Vẹn vẹn là khí vận điểm liền được 2 ức. Có thể nghĩ, đầu này quỷ dị đến cùng là cỡ nào hung tàn. Chém giết đối phương về sau, cũng không biết rõ cứu vớt bao nhiêu sinh linh, là thái hư giới vãn hồi bao nhiêu tổn thất. Chương 551, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. 2 chương 551, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhất phẩm cơ duyên. Thế mà thật triệt để giết chết đầu này quỷ dị, mà lại chọn vẹn trùng sinh 10 lần, khó trách đầu này quỷ dị không có sợ hãi. Cái này nhân loại đến cùng có năng lực gì, vì sao có thể tinh chuẩn tìm tới đầu này quỷ dị ẩn thân địa điểm đây? Phủ Linh thấy cảnh này, nó cũng triệt để tê, đều không biết do nói cái gì cho phải. Nó thật sự là quá khinh thường quỷ dị năng lực. Chính mình khôi phục điểm ấy lực lượng, tại quỷ dị trước mặt đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Khó trách đối phương dạng này xem thường chính mình. Nếu như không phải cái này nhân loại tu sĩ xuất hiện, chính mình chỉ sợ cũng chết chắc. Dù sao nó nhưng không có biện pháp phát động 10 lần công kích giống nhau. Không cần hỏi, hỏi ta cũng là sẽ không trả lời. Đây là bí mật. Khương Phàm lập tức khám phá Phủ Linh ý nghĩ, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn tự nhiên không có khả năng đem trên người mình bí mật bạo lộ ra. Đây là trên người mình lớn nhất át chủ bài. Chỉ có hắn một người biết được, như vậy là đủ rồi. Ta minh bạch. Phủ Linh gật gật đầu, nó thế nhưng là biết rõ quỷ dị đáng sợ. Một khi lại nói lối ra, liền có thể bị quỷ dị phát giác, không biết rõ bao nhiêu bí mật cứ như vậy bị quỷ dị đánh cắp. Cho nên bí mật tuyệt đối không thể nói ra miệng, nếu không liền sẽ bị địch nhân phát giác được điểm. Dù cho nó nội tâm hết sức tò mò, nhưng là cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới. Không biết rõ tên của tiền bối là. Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. 77 Phủ Linh gọn gàng dứt khoát nói. 77. Vì sao là cái tên này? Khương Phàm nói. Rất đơn giản, bởi vì ta là 77 hào thương Ngô Tiên Phủ Phủ Linh, cho nên liền gọi là 77. Tương tự thương Ngô Tiên Phủ tại toàn bộ thế gian thế giới hết thảy có 100 tòa. Đều là ngày xưa thương Ngô Tiên Vương luyện chế ra đến, sau đó đưa lên đến thế gian. Phủ Linh 77 giải thích nói. Thương Ngô Tiên Phủ thế mà tồn tại 100 tòa. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Khương Phàm rất là giật mình, hắn lúc đầu coi là thương Ngô Tiên Phủ trọng yếu như vậy địa phương, có thể có được một tòa liền xem như không tệ, khẳng định là phàm gian độc nhất vô nhị tồn tại, ai có thể muốn lấy được đây, lại có 100 tòa. Mà lại thái hư giới thương Ngô Tiên Phủ cũng chỉ bất quá là trong đó một tòa mà thôi. Cho nên có thể nghĩ, vị này thương Ngô Tiên Vương đến cùng là cỡ nào giàu có. Tự nhiên là Tiên Vương đại nhân tại thế gian thế giới lưu lại chuẩn bị ở sau. Lưu lại dạng này truyền thừa chi địa, thứ nhất có thể cam đoan truyền thừa không mất. Tiếp theo chính là Tiên Vương đại nhân có thể tại thế gian giữ lại bộ phận chân quý tài nguyên. Nếu là ngày sau Tiên Vương đại nhân trở về, liền có thể đem những tư nguyên này cầm về. Phủ Linh không có tính toán giấu giếm quá nhiều, nói ra một chút tiên phủ bí mật, đều là đến từ Tiên Vương thủ bút. Nghe nói như thế, Khương Phàm nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cảm thấy mình biết được một cái ghê gớm bí mật. Mặc dù thế nhân luôn nói những này tiên phủ là từ tiên giới rơi xuống, có lẽ là đến từ tiên nhân đại chiến. Nhưng là trên thực tế nơi nào có nhiều như vậy tiên phủ rơi xuống, đây đều là đại năng giả thủ bút. Cố ý khiến cái này tiên phủ rơi xuống, lưu lạc thế gian. Cho nên các phàm nhân mới có cơ hội tìm được tiên giới truyền thừa, đạt được đến từ tiên giới tài nguyên tu luyện. Càng trọng yếu hơn chính là, tiên giới tiên nhân tựa hồ cũng có thể đi vào thế gian, chuyển thế chúng sinh. Một khi bọn hắn tại thế gian tu hành lời nói, tự nhiên cũng cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Những này tiên phủ bên trong tài nguyên dĩ nhiên chính là vì bọn họ chuyển thế chi thân chuẩn bị. Có những tư nguyên này phụ trợ, tự nhiên là có thể cấp tốc vượt khởi, nắm giữ lực lượng. Vậy ngươi biết không biết rõ cái khác thương Ngô Tiên Phủ nơi ở? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Trước kia biết rõ, nhưng là hiện tại không biết rõ. Trải qua thượng cổ thời đại đánh một trận xong, ta đã cùng cái khác thương Ngô Tiên Phủ liên lạc bên trong gây mất. Trong đó một chút thương Ngô Tiên Phủ bị quỷ dị công hãm, hôi phi yên diệt. Còn có một số ẩn nặc bắt đầu, tránh cho bị quỷ dị phát hiện. Cho nên ta căn bản không biết rõ hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thương Ngô Tiên Phủ. Phủ Linh 77 bất đắc dĩ nói. Nếu là có thể liên hệ đến cái khác thương Ngô Tiên Phủ Phủ Linh, có lẽ liền có thể cấp tốc chữa trị tòa này tiên phủ. Nhưng là không có cái khác tiên phủ trợ giúp, muốn triệt để chữa trị, liền không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá có thể từ thượng cổ thời đại còn sống sót, kia đã là bất hạnh ở trong đại hạnh. Quỷ dị thế mà lựa chọn công kích các ngươi tiên phủ. Khương Phàm có chút giật mình. Đây là đương nhiên. Đối phó thái hư giới phàm nhân, chẳng qua là quỷ dị một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Trên thực tế bọn chúng phần lớn lực lượng vẫn là tại đối phó chúng ta những này tiên phủ. Bọn chúng ý đồ ngói giải tiên vương lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên bọn chúng thượng cổ thời đại thời điểm tổn thất nặng nề. Phủ Linh 77 giải thích nói. Nghe nói như thế, Khương Phàm ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên thượng cổ thời đại một trận chiến thật sự là quá phức tạp đi. Cái này không chỉ là quan hệ đến thế gian chiến đấu, còn quan hệ đến tiên giới, chính là về phần tiên vương bố cục. Dính đến phương diện cao hơn lực lượng. Bình thường tu sĩ liên lụy đi vào, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Cũng khó trách toàn bộ thái hư giới thế lực đều diệt tuyệt. Tham dự vào loại trình độ này đại chiến bên trong, ở đâu là thế gian thế lực có thể ngăn cản? Chỉ có một chút kịp thời đào tẩu thượng cổ tông môn, mới có thể may mắn còn sống sót. Còn lại thế lực lời nói, trên cơ bản là không tồn tại nữa. Có thể tưởng tượng, thượng cổ thời đại một trận chiến này đến cùng là cỡ nào hung hiểm cùng đáng sợ, đơn giản chính là vượt qua tưởng tượng. Bất quá chuyện này cự ly đạo hữu ngươi thật sự là quá xa. Trong đó rất nhiều bí mật cũng không phải là ngươi có thể liên quan đến. Nếu là ngươi nghĩ phải biết càng nhiều lời nói, vậy thì phải đem tu vi tăng lên. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến đại thừa cảnh, mới có tư cách biết được những tin tức này. Phủ Linh 77 nói. Tốt ta, như vậy ta liền không tiếp tục hỏi. Bất quá lần này khảo hạch, cũng coi là thông qua được đi. Chẳng lẽ liền không có ban thưởng sao? Khương Phàm hỏi. Hắn nhưng là rất chờ mong chính mình thông qua khảo hạch về sau ban thưởng. Đoán chừng đây chính là chính mình sắp đạt được nhất phẩm cơ duyên. Ban thưởng? Đương nhiên là có ban thưởng. Ngươi không chỉ là thông qua được khảo hạch, hơn nữa còn cứu vớt Thương Ngô tiên phủ. Nghe nói như thế, Phủ Linh 77 lập tức cười cười. Chương 552, đến tiên giới kỳ chân cựu tiên tức vương thổ, đại thu hoạch. Chương 552, đến tiên giới kỳ chân cựu tiên tức vương thổ, đại thu hoạch. Anh lời nói vừa dứt, Phủ Linh 77 vung tay lên, nó trên tay lập tức nhiều hơn một đoàn bàn tay lớn nhỏ huyền hoàng sắc thổ nhưỡng. Khối này thổ nhưỡng tràn ngập nồng đậm huyền hoàng chi khí, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Phản phất chính là vạn vật chi mẫu, tràn ngập vô tận ảo diệu. Đây là cái gì? Thương Phàm con ngươi co bảo, hắn lập tức ý thức được món bảo vật này khẳng định là không giống bình thường, bằng không mà nói sẽ không cho hắn mang đến như thế lớn rung động. Đây là tiên giới kỳ trần, cửu thiên tức vương thổ. Nó tại tiên giới thời điểm được vinh dự thổ chi bản nguyên, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Mặc kệ là cái gì linh dược trồng trọt tại loại này thổ nhưỡng phía trên, đều có thể nhẹ nhõm còn sống sót. Càng trọng yếu hơn chính là, nó vẫn là tái sinh trí đất, có thể thôn phệ hư không năng lượng, không ngừng gia tăng thổ nhưỡng số lượng. Đừng nhìn cái này vẹn vẹn một khối nhỏ, chỉ cần cho nó sung túc năng lượng, liền có thể cấp tốc trưởng thành là vạn mẫu ruộng tốt. Không hề nghi ngờ, đây là ta 77 hảo Thương Nô tiên phủ chân quý nhất bảo vật một trong. Ta tin tưởng món bảo vật này đối với ngươi mà nói, hẳn là không nhỏ trợ giúp. Phủ Linh 77 mỉm cười. Nó trước đó cũng suy tư rất nhiều, chính mình hẳn là tặng cho cái này nhân loại tu sĩ bảo vật gì, mới có thể chân chân chính chính biểu đạt lòng cảm kích của mình. Dựa theo cái này nhân loại tu sĩ thân gia đến xem, phổ thông thông thiên linh bảo, chính là về phần thứ tiên khí hẳn là cũng sẽ không bị đối phương để vào mắt, đã sớm là nhìn nếu không có thấy. Dù là đạt được một chút chân quý pháp bảo, đại khái suất trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng là cựu thiên tức ngưỡng thổ không đồng dạng. Cái này tiên giới kỳ chân có thể nói là giá trị liên thành, có thể trong nháy mắt hóa thành vạn mẫu ruột tốt. Đến thời điểm mặc kệ tại phía trên trồng trọt cái gì cao giai linh dược, đều có thể nhẹ nhõm còn sống sót. Phải biết, đối với nhân loại cao giai tu sĩ tới nói, thiếu nhất tài nguyên dĩ nhiên chính là linh dược. Muốn tại ngoại giới tìm tới hoang dại linh dược, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ có tự mình trồng thực cao giai linh dược mới là nhất có lời. Thượng cổ thời đại thái hư giới kỳ thật cũng là như thế. Chân chính hoang dại linh dược sớm đã bị các đại thế lực ngắt lấy đến làm sạch sẽ tịnh. Bình thường tu sĩ căn bản không có cơ hội tại ngoại giới được cái gì linh dược, chỉ có tự mình trồng thực mới có thể đạt được cao giai linh dược. Đặt ở hiện tại thời đại này, chỉ sợ cũng càng là như vậy. Cái gọi là thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi cá. Nó cảm thấy cái này nhân loại tu sĩ nếu là đạt được cửu thiên tức vương thổ, như vậy trồng trọt ra đại lượng cao giai linh dược, liền trở thành chắc chắn sự tình. Đến thời điểm đối phương tài nguyên tu luyện đại khái xuất liền sẽ không kiếm quyết. Thật sự là không có so cái này tốt hơn bảo vật. Cửu thiên tức vương thổ, trên thế giới lại có loại này kỳ chân. Thương Phàm nháy một cái con mắt. Hắn tự nhiên biết rõ thổ nhưỡng tầm quan trọng. Linh thổ có thể nói là quan trọng nhất, mặc kệ là trồng trọt linh mễ, vẫn là linh dược, thổ nhưỡng đều là vị thứ nhất. Nếu như thổ nhưỡng cũng không đủ dinh dưỡng, như vậy linh thực căn bản không có khả năng còn sống sót. Trước đó hắn đều là mượn nhờ linh lung tháp lực lượng, luyện hóa yêu ma thi hải, mới đến đại lượng linh thổ. Lúc này mới khiến cho Hỗn Nguyên Phủ Tông thu được đại lượng linh dược. Nếu là nắm giữ cái này Cửu Thiên Tức Nhượng Thổ, như vậy Hỗn Nguyên Phủ Tông đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Đúng rồi, ngoại trừ Cửu Thiên Tức Nhượng Thổ bên ngoài, còn có một số ngũ giai, lục giai, thất giai linh dược hạt giống. Đặt ở thượng cổ thời đại tới nói, những này hạt giống cũng không tính cái gì. Nhưng là tại hiện tại thời đại này, hẳn là liền rất chân quý. Có những này hạt giống về sau, ngươi liền có thể trồng trọt ra rất nhiều thượng cổ linh dược. Phủ Linh 77 quà tặng còn chưa kết thúc, nó còn từ trên thân lấy ra một túi thượng cổ linh dược hạt giống. Mỗi một quả linh dược hạt giống đều ẩn chứa dư thừa sinh mệnh năng lượng. Dù là trải qua mấy trăm triệu năm, vẫn là sinh cơ bừng bừng. Cũng không biết rõ đối mới vừa tới ngọn nguồn là thi triển thủ đoạn gì, mới đưa nhiều như vậy thượng cổ linh dược hạt giống bảo tồn lại. Đa tạ tiền bối. Thương Phàm lập tức đem những bảo vật này nhận lấy, hết thảy bỏ vào linh lung tháp nội bộ không gian ở trong. Hắn đơn giản chính là mừng rỡ như điên. Không thể không nói, đối phương lễ vật quả thực là đưa đến trái tim của mình phía trên. Xem như giải quyết chính mình một chút khẩn cấp. Đối với thái hư giới tu sĩ tới nói, dù là linh khí bắt đầu khôi phục, nhưng là những cái kia đã sớm diệt tuyệt linh dược, lại là không có khả năng nhanh như vậy lại lần nữa phục sinh. Nếu là không có những này thượng cổ linh dược lời nói, muốn luyện chế ra ngũ giai đan dược, lục giai đan dược, thất giai đan dược, đó chính là chuyện không thể nào, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Bất quá Phủ Linh 77 tặng cho, lại là vì hắn giải quyết to lớn nan đề. Dù sao không có thượng cổ linh dược hạt giống, hắn cũng không có khả năng trồng trọt ra thượng cổ linh dược hạt giống. Cửu thiên tức vương thổ, lại thêm thời thiên đổ phù lực lượng, chỉ sợ cũng có thể đại lượng trồng trọt ra đại lượng linh dược. Đã ngươi đạt được bảo vật, như vậy chỉ sợ ngươi liền muốn từ Thương Ngô tiên phủ lý khai. Bởi vì Thương Ngô tiên phủ sắp đóng lại, cần 500 năm về sau, nó mới có thể lần nữa xuất thế. Dù sao lần này Thương Ngô tiên phủ tổn thất nặng nề, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Phủ Linh 77 trầm giọng nói, mặc dù lần này chiến thắng chết thay quỷ, nhưng là đây chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Ẩn nấp lại thái hư giới quỷ dị đều không biết rõ còn có bao nhiêu. Nếu như lần nữa đụng phải, bằng vào Thương Ngô tiên phủ lực lượng, chưa hẳn có thể may mắn còn sống sót. Cho nên nó cần lần nữa che giấu, xúc tích lực lượng. Dù cho lúc đầu cần mở ra thời gian 10 năm, nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng. Tự nhiên là không cần mở ra thời gian lâu như vậy. Được. Thương Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có gì tốt tiếc hận. Bởi vì lần này hắn đã ăn lấy hết phần lớn chỗ tốt. Liền xem như tiếp tục lưu lại Thương Ngô tiên phủ, cũng sẽ không đạt được càng nhiều cơ duyên. Hiện tại vừa vặn trở về Hôn Nguyên phủ tông, tiêu hóa một cái lần này chỗ tốt. Mà lại lần này còn được đến một cái ẩn hình chỗ tốt. Đó chính là mượn nhờ lực lượng quỷ dị, diệt sát đám kia dị giới luyện hư tu sĩ. cũng coi là thái hư giới diệt trừ một cái tai họa khổng lồ. Trong thời gian ngắn, những cái kia dị giới tông môn tu sĩ hẳn là cũng thật không dám tại thái hư giới muốn làm gì thì làm. Quay một giây sau, Khương Phàm liền bị phủ linh 77 lực lượng chuyển tống ly khai Thương Lô tiên phủ, về tới Đông Châu đại lục ở trong. Chương 552, đến tiên giới kỳ chân cựu thiên tức ngưỡng thổ, đại thu hoạch. 2 chương 552, đến tiên giới kỳ chân cựu thiên tức ngưỡng thổ, đại thu hoạch. Cái này thời điểm, theo Thương Lô tiên phủ đóng lại, đại lượng tu sĩ trong Thương Lô tiên phủ tử vong, chuyện này cũng như cụ phong đồng dạng quét ngang Đông Châu đại lục các nơi, bị đếm mãi không hết tu sĩ biết được. Mặc dù vẹn vẹn mấy năm thời gian, nhưng là đối với Đông Châu đại lục thế cục ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Chuyện gì xảy ra? Thương Lô tiên phủ giống như triệt để đóng lại. Đáng chết, không phải nói tới mã mở ra thời gian 10 năm sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền không có? Càng trọng yếu hơn chính là, đi vào Thương Lô tiên phủ bên trong tu sĩ đây, vì sao không có một cái nào ra? Ha ha, chưa hề đi ra ý tứ chính là chết rồi, phàm là đi vào bên trong tu sĩ không có sống sót. Không thể nào, thật sự là thật hay giả, thế này sao lại là cái gì tiên phủ, sẽ không phải là ma quật đi? Thượng cổ ghi lại tư liệu cũng chưa hẳn là thật, cho dù là thật, đều đi qua nhiều năm như vậy, ai biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, thăm dò tiên phủ vẫn là quá nguy hiểm. Đông đảo Đông Châu đại lục tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đương nhiên đối với phần lớn Đông Châu đại lục tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Bởi vì tiến vào Thương Lô tiên phủ ngưỡng cửa vẫn còn rất cao, tối thiểu đều phải tấn thăng hóa thần. Vấn đề là hiện tại Đông Châu đại lục lại có bao nhiêu hóa thần phía trên tu sĩ đây? Cho nên có thể đi vào Thương Lô tiên phủ tu sĩ ít càng thêm ít. Cho dù chết, cũng chỉ là chết một phần nhỏ tu sĩ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ha ha, bất quá cái này cũng cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là chết một chút hóa thần lao tổ mà thôi. Tu hành nhiều năm như vậy, thật vất vả tấn thăng hóa thần, kết quả nói chết thì chết, thật sự là đáng tiếc. Mặc dù tiên phủ xuất thế hoàn toàn chính xác sẽ mang đến to lớn cơ duyên, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận lời nói, liền sẽ chết thảm trong tiên phủ. Cơ duyên và phong hiểm là cùng tồn tại, muốn lấy được thu hoạch khổng lồ, lại không đi mạo hiểm, đây quả thực là nằm mơ. Nhưng là chết nhiều như vậy hóa thần, sợ rằng sẽ cho toàn bộ Đông Châu đại lục thế lực mang đến sâu xa ảnh hưởng. Ha ha, cũng chưa hẳn là bao lớn ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Tiến vào Thương Lô tiên phủ hóa thần tu sĩ đều là chưa từng gặp mặt, căn bản không phải tứ đại hóa thần tông môn thái thượng trưởng lão. Những này lạ lâm hóa thần đến cùng là từ đâu tới, chẳng lẽ thiên hạ thật sự có nhiều như vậy cường đại cao giai tu sĩ? Đúng à, nếu như bọn hắn nắm giữ lực lượng như vậy, vì sao không chiếm lĩnh địa bàn, cùng cái khác hóa thần thế lực địa vị ngang nhau đây? Đông đảo Đông Châu đại lục tu sĩ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn đều không biết do những cái kia xa lạ cao giai tu sĩ đến cùng là từ đâu mà đến, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là bọn hắn đều không biết rõ theo thái hư giới linh khí không ngừng khôi phục, các loại xuất hiện cường giả nhiều nhiều lắm, cái này thiên hạ chỉ sợ sớm đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như không cách nào tiến bộ lời nói, vậy cũng chỉ có thể bị đào thải. Đối với Đông Châu đại lục phổ thông tu sĩ tới nói, cái này chỉ là cái nhàn hạ thời điểm để tài nói chuyện, không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là đối với tiên đạo 10 đại tông môn mà nói, lại là sét đánh trời nắng. Bởi vì bọn hắn duy nhất một lần chết quá nhiều luyện hư tu sĩ. Dù là luyện hư tu sĩ đối với bọn hắn tới nói chỉ là hao tài, nhưng là đó cũng là cao cấp hao tài. Không có khả năng vô duyên vô cớ chết nhiều như vậy, hơn nữa còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Rất nhiều còn lưu tại Đông Châu đại lục luyện hư tu sĩ nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Quy Nguyên Tông, Huyết Hà Tông, Ngũ Hành Tông, Thần Minh Môn, Huyền Môi Thiên Phủ, Thiên Nguyên Tông, Quần Tinh Môn, Vô Cực Tông, Vạn Yêu Điện cùng Ngũ Quỷ Tông thập đại tiên đạo tông môn tu sĩ tụ tập tại Đông Châu đại lục nơi nào đó địa phương. Bất quá dù là may mắn còn sống sót, đó cũng là tiểu miêu hai ba con. Thương Lô tiên phủ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đi vào bên trong sư huynh đệ đều đã chết? Các ngươi biết không biết rõ bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Trước đó có cái sư huynh trả lại cho ta truyền tin tức, nói Thương Lô tiên phủ bên trong có đại lượng linh dược, để cho ta tranh thủ thời gian tới. Nhưng là ta có việc bị làm trễ lại, kết quả không có đi. Sau đó bọn hắn liền chết. Một tôn luyện hư 6 tầng ngũ hành tông tu sĩ yếu đất nói. Hắn hồi tưởng lại ngày đó phát sinh sự tình, quả thực là không rét mà run. Nếu như mình thật tin vào vị sư huynh kia, từ đó tiến về Thương Lô tiên phủ, chỉ sợ chính mình cũng đã chết. Đã Thương Lô tiên phủ nguy hiểm như vậy, vì sao đối phương phát ra loại tin tức này? Không nghĩ tới ngươi cũng nhận được tương tự tin tức. Trên thực tế ta cũng nhận được một vị sư đệ loại tin tức này, nói Thương Lô tiên phủ cơ duyên đông đảo, mau tới. Vấn đề là ta cùng vị sư đệ này quan hệ không phải rất tốt, nếu quả như thật có chỗ tốt gì, làm sao có thể gọi ta đâu. Cho nên ta kết luận trong đó nhất định có trá, liền lựa chọn không có đi. Bất quá xem ra vẫn là có rất nhiều sư minh đệ bị giao động đi. Một vị thần binh môn luyện hư tu sĩ cười lạnh một tiếng. Hắn kém một chút liền bị lừa gạt. May mắn chính mình làm việc rất cẩn thận, nếu không liền có thể chết tại thái hư giới. Xem ra Thương Lô tiên phủ vấn đề rất lớn. Đây cũng không phải là cái gì tiên phủ, căn bản chính là cái ma quật. Có lẽ bên trong sớm đã bị thượng cổ yêu ma chiếm cứ. Những sư minh đệ kia tiến vào Thương Lô tiên phủ về sau, lập tức liền bị thượng cổ yêu ma khống chế, biến thành côi lỗi. Cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn phát tin tức, lắc lư chúng ta đi vào. Một vị quần tinh môn luyện hư tu sĩ nói ra chính mình suy đoán. Hắn tiến vào thái hư giới thời gian không phải rất dài, nhưng là đã ý thức được thái hư giới vụn trộm nguy hiểm. Vậy chính là có một chút thượng cổ yêu ma đã sống lại. Dù là chỉ là vừa mới phục sinh, cũng không có khôi phục toàn bộ lực lượng. Nhưng là giết chết một chút luyện hư tu sĩ, đã là không nhiều lắm vấn đề. Thế giới này linh khí vừa mới khôi phục, cho nên thổ dân tu sĩ tu vi cũng không phải là rất cao, đối chúng ta uy hiếp không lớn. nhưng là cũng không phải là nói Thái hư giới không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế giới này tồn trên rất nhiều thời cổ đại để lại động phủ cùng di tích, không thể không nói bên trong xác thực ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, nhưng là đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Nếu là không cẩn thận lời nói, đừng nói là luyện hư tu sĩ, liền xem như hợp thể tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Khó trách những cái tiên lão ngoan đồng không nguyện ý đến Thái hư giới, chỉ sợ bọn họ đã sớm ý thức được điểm này, cho nên mới cần chúng ta tới nơi này dò đường. Một vị tiên huyễn tông luyện hư tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Nói thật, lần này duy nhất một lần chết nhiều như vậy luyện hư tu sĩ, xem như triệt để hù sợ hắn. Thế giới này mặt ngoài không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là bên trong nước quả thực là thâm bất khả chắc. Nếu là hơi tham lam một chút, liền có thể chết thảm trong đó. Đã không biết rõ có bao nhiêu sư minh đệ nghiệm chứng điểm này. Nói thật, ta đề nghị mọi người không muốn đối với nơi này thổ dân thế lực có bất kỳ cử động nào. Thế giới này nước thật sự là quá sâu, ai biết rõ thế giới này tông môn đứng sau lưng tồn tại gì. Lui một vạn bước tới nói, dù cho chiếm lĩnh thế giới này tông môn thế lực, cũng đối chúng ta không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại còn có thể đánh cỏ động rắn, trở thành mục tiêu công kích. Tốt nhất chính là thành thành thật thật tìm hiểu tình báo. Một vị vô cực tông luyện hư tu sĩ khuyên can nói ra chính mình đề nghị. Ngậm miệng, ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám dạy chúng ta làm việc. Nói không sai, đây là chúng ta tông môn kế hoạch, ngươi không thể nào cản trở. Mặc dù những cái kia gia hỏa đích thật là chết rồi, nhưng là thuần túy là bọn hắn ngu xuẩn mà thôi, cái này sẽ không cải biến kế hoạch của chúng ta. Thế giới này đích thật là chưa khai thác bảo tàng chi địa, sự kiện lần này càng thêm đã chứng minh Thái hư giới chân quý. Nghe nói thế giới này ẩn chứa thành tiên cơ duyên, vô luận như thế nào đều là không có khả năng từ bỏ. Càng nguy hiểm kỳ thật lại càng tốt, sóng gió càng cá lớn càng quý. Rất nhiều luyện hư tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối với vô cực tông tu sĩ đề nghị chẳng thèm ngó tới, bọn hắn có cách làm của mình, không cần người khác đề nghị. Bất quá trải qua sau chuyện này, bọn hắn phong cách hành sự tự nhiên là càng phát cẩn thận. Chương 553, 3 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp. Chương 553, 3 năm sau Hỗn Nguyên phủ tông, tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp 3 năm sau. Ngay tại Khương Phàm bế quan tu luyện thời điểm, Hỗn Nguyên phủ tông cũng đang không ngừng phát triển. Bất quá Hỗn Nguyên phủ tông cũng không định khuyết trương chính mình địa bàn. Dù sao vẹn vẹn là Nam Châu đại lục, Hắc Long hải vực các loại địa phương đều đầy đủ thỏa mãn Hỗn Nguyên phủ tông nhu cầu. Cho dù là đạt được càng nhiều địa bàn, đại khái suất cũng không có đem đối ứng nhân khẩu chiếm cứ. Cho nên trước mắt mà nói, Hỗn Nguyên phủ tông vẫn là đang không ngừng củng cố chính mình địa bàn, khai phát Nam Châu đại lục phía trên từng tòa thành trì, cùng Hắc Long hải vực từng tòa hòn đảo. Cái này cũng khiến cho Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ số lượng đạt được dãy số nhân tăng lên. Đơn giản khắp nơi đều có tu sĩ. Giờ này khắc này, Nam Châu đại lục nơi nào đó núi lửa, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Người này chính là Hỗn Nguyên phủ tông chân truyền đệ tử Thẩm Nghĩa Tử. Hắn đã từng là một vị xuất thân Nam Châu đại lục tán tu, nhưng là vô ý ở giữa thông qua thượng cổ truyền tống trận đi tới Tây Châu đại lục, kết quả là bị yêu tu nhóm bắt lấy, trở thành tù nhân. May mắn vận khí của hắn không tệ, vừa lúc bị Hỗn Nguyên phủ tông cứu, thế là liền thuận lý thành chương trở thành tông môn đệ tử. Mà sở dĩ có thể trở thành chân truyền đệ tử, tự nhiên là bởi vì hắn kinh người thiên phú. Hắn có được tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp, có được loại này đặc biệt mệnh cách, khiến cho hắn đối với các loại linh hỏa, dị hỏa đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế. Điều này cũng làm cho hắn tại đan đạo phía trên đi được càng xa. Hiện tại hắn không chỉ tấn thăng kim đan, đồng thời còn là tam giai đan sư. Ha ha, rốt cục lại để cho ta nhiếp thủ một loại dị hỏa, thật sự là quá tốt rồi. Thẩm Nghiễn Tử cười ha ha, hắn cảm thấy mười phần vui sướng. Trước đó hắn ly khai tông môn, đi tới tòa này núi lửa, chính là vì thu lấy lưu tại nơi này địa viêm lửa. Kết quả chính mình rất là thuận lợi thu phục cái này một đạo dị hỏa. Cho đến trước mắt, hắn đã thu phục trọn vẹn 9 loại dị hỏa, từ đó khiến cho hắn đối với hỏa diễm lực độ trưởng khống 10 phần đáng sợ, trong lúc phất tay đều phản phất là lửa hóa thân. Nếu như là bình thường tu sĩ, nghĩ thu phục một loại dị hỏa đều là không thể nào sự tình. Bởi vì dị hỏa lực lượng là cỡ nào cuồng bạo, hơi không xem chừng, liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Trong lịch sử không biết rõ bao nhiêu tu sĩ cũng là bởi vì thu phục dị hỏa, kết quả bị đốt sống chết tươi. Bất quá hắn có được tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp. Đối với hắn mà nói, dị hỏa đơn giản chính là mình thân thể một bộ phận, có thể dễ như trở bàn tay thu phục. Mà lại thu phục dị hỏa càng nhiều, như vậy lực lượng của hắn thì càng kinh khủng, đơn giản chính là vô thượng hạn tăng lên. Đáng tiếc là, dị hỏa số lượng tại giữa thiên địa vẫn tương đối ít. Dù là thật xuất hiện, cũng bị cái khác tu sĩ cướp đi, nơi nào sẽ đến phiền hắn. Cho nên trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng chính là đạt được 9 loại dị hỏa mà thôi. Nhưng là cái này kỳ thật cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu như lại nhiều dị hỏa, chính mình chỉ là kim đan tu vi, cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ khống chế được nổi. Thể chất của ngươi quả nhiên hết sức đặc thù. Bình thường tu sĩ thu phục một loại dị hỏa đều 10 phần khó khăn. Nếu là 2 loại, 3 loại dị hỏa ở trên người, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Chỗ nào như cùng ngươi như bây giờ, để rất nhiều dị hỏa chung sống hòa bình, thật sự là không thể tưởng tượng. Thao túng hỏa diễm lực lượng cường đại, này lại để ngươi đan đạo tu vi đạt được tăng thêm một bước. Nói chuyện chính là Thẩm Nghiễn Tử trên người bản mệnh pháp bảo, Càn Thiên Hỏa Linh Châu. Ngày xưa hắn đi vào Tây Châu đại lục về sau, sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, cũng là nhờ vào món pháp bảo này. Nó là tới từ thượng cổ thời đại bí bảo, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm lực lượng. Chính là bởi vì đối phương phát giác được Thẩm Nghiễn Tử trên người chỗ đặc thù, mới có thể cam tâm tình nguyện nhận chủ. Hiện tại xem ra, Thẩm Nghiễn Tử hoàn toàn chính xác cũng không để cho nó thất vọng. Tu luyện chỉ có ngần ấy thời gian mà thôi, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay tấn thăng kim đan. Đan đạo tu vi tăng lên cũng không nhiều chỗ đại dụng. Nếu là không có linh dược lời nói, cho dù tốt luyện đan trình độ, cũng chỉ là thủy trung nguyệt mà thôi. Linh dược trồng trọt mới là đan sư căn bản a. Thẩm Nghiễn Tử cảm khái nói, hắn càng phát ra cảm thấy đan sư nhưng thật ra là cái thiếu hụt rất lớn chức nghiệp, bởi vì đan sư đối với linh dược tài nguyên ỷ lại thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu là không có linh dược lời nói, đan sư cái nghề nghiệp này đơn giản chính là phế vật. Chỉ có tại tài nguyên phong phú thời đại, đan sư mới vô cùng nổi tiếng. Cho nên hiện tại cái này tài nguyên thiếu thốn thời đại, đan sư đều cần kiêm chức linh dược sư. Không có cách, ai bảo thời đại này thái hư giới linh dược như thế thiếu thốn. Cùng thượng cổ thời đại so sánh, kém không biết rõ bao xa. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là bất đắc dĩ nói, nó kỳ thật nắm giữ rất nhiều thượng cổ thời đại đan phương. Những này đan phương tại thượng cổ thời đại thế nhưng là cực kỳ trân quý, liền xem như có tiền cũng mua không được. Vấn đề là đi tới hiện tại thời đại này thời điểm, những này đan phương liền triệt để thành phế vật, không có đất dụng võ chút nào. Dù sao đan phương phía trên linh dược đã sớm diệt tuyệt, tại hiện tại thời đại này căn bản tìm không thấy. Chỉ có thể nói đan sư thiếu hụt hoàn toàn chính xác rất lớn, rất ỷ lại tại môi trường tự nhiên. Mà lại liền xem như tại thượng cổ thời đại, kỳ thật tuyệt đại bộ phận thế lực đều dựa vào trồng trọt thu hoạch linh dược. Dù sao thái hư giới phát triển nhiều năm như vậy, hoang dại linh dược sớm đã bị ngắt lấy sạch sẽ. Tại ngoại giới ở trong liền một cây linh thảo đều là có chủ. Trước mắt Hỗn Nguyên Phủ Tông hẳn là cũng hướng phía cái phương hướng này đang phát triển. Càn Thiên Hỏa Linh Châu giải thích nói, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Dựa vào hoang dại linh dược hiệu suất thật sự là quá thấp, mà lại sản lượng thấp, vẫn là cần dựa vào người đến đại quy mô trồng trọt mới có thể thu được đại lượng linh dược. Cho nên hiện tại tông môn ngay tại phát triển mạnh dược viên. Trên cơ bản Nam Châu đại lục mỗi tòa thành trì đều tu trúc to lớn dược viên. Cái này có thể nói là phát triển quan trọng nhất. Thẩm Nghiễn Tử gật gật đầu. Nếu như đệ tử số lượng cũng chỉ có mấy chục trên trăm cái, có lẽ còn không cần đại quy mô trồng trọt. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hỗn Nguyên Phủ Tông cảnh nội cơ hồ người người đều có thể tu hành. Có thể nghĩ, hàng năm cần tiêu hao bao nhiêu linh dược, bao nhiêu đan dược. Nếu như không có đại quy mô trồng trọt linh dược lời nói, căn bản không thỏa mãn được nhiều người như vậy khẩu vị. Trước mắt mà nói, nhất am hiểu trồng trọt linh dược chân truyền đệ tử, hẳn là vị kia Mục Nguyên đi. Nghe nói hắn có được trong truyền thuyết một hoàng thể, trời sinh cùng linh dược thân thiện. Nhưng phàm là bị hắn tự mình quản lý qua linh dược, sinh trưởng chu kỳ đều sẽ giảm phân nửa, sản lượng gấp bội. Cái này ra hỏa căn bản không cần ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, vẹn vẹn là lưu tại bên trong tông môn, liền có thể thu hoạch đại lượng độ công hiến. Trước mắt cái này ra hỏa hẳn là chân truyền đệ tử ở trong rồi dào nhất. Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là cảm khái nói, thế nhân đều nói đan sư là rồi dào nhất chức nghiệp, thật tình không biết đỉnh cấp linh thực sư mới là rồi dào nhất. Bởi vì đan sư luyện đan là sẽ thất bại. Một khi thất bại, như vậy bên trong luyện chế linh dược liền toàn bộ không có, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chỉ có đỉnh cấp đan sư mới có thể đem luyện đan sát xuất thành công tăng lên, sắp thành bản xuống đến thấp nhất. Có thể linh thực sư đây, có thể nói là một vốn bốn lời, trên cơ bản không có quá nhiều chi phí. Hàng năm đều có thể xa xa không đến kiếm lấy đại lượng tiền tài. Không có cách, mục sư huynh linh thực thiên phú vẫn là quá cao. Thẩm Nghiễn Tử gật gật đầu. Bất quá hắn biết rõ vị sư huynh này trên thân có được cũng không phải là cái gì một hoàng thể, mà là tiên phẩm mệnh cách cây khô gặp mùa xuân. Chính là bởi vì có được dạng này tiên phẩm mệnh cách, đối mới có thể đại quy mô bồi dưỡng ra linh dược. Chương 553, 3 năm sau Hỗn Nguyên Phủ Tông, tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp 2 chương 553, 3 năm sau Hỗn Nguyên Phủ Tông, tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp đây là mục sư Minh Tiên Phú, người khác là hoàn toàn hâm mộ không đến. Bất quá hắn tiên phú cũng không kém, chính là tiên phẩm mệnh cách vạn hỏa giản xếp. Loại này tiên phú không chỉ có thể tác dụng tại luyện đan phía trên, cũng có thể tác dụng tại chiến đấu phía trên. Theo tu vi tăng lên, hắn cái này mai tiên phẩm mệnh cách uy năng càng phát hiện ra. Cũng khó trách trước đây sư phụ sẽ coi trọng ta, đem ta tuyển nhận là chân truyền đệ tử. Đều là nhìn chúng trên người của ta có được tiên phẩm mệnh cách. Ngược lại là không nghĩ tới, tu tiên giới những cái kia có được thể chất đặc thù tu sĩ, đều là có được mệnh cách tu sĩ. Cho nên thể chất đặc thù là không cách nào di chuyển, chỉ có thể là ngẫu nhiên tu mà được, bất luận kẻ nào đều có thể có. Thẩm Nghiễn Tử ánh mắt lấp lóe. Hắn vốn là không biết rõ mệnh cách loại này đồ vật, nhưng là mình sư phụ cáo chi điểm này, cũng không có giấu giếm cái gì, cho nên hắn mới có thể biết được chính mình chân chính tiên phú. Nói thật, biết rõ cùng không biết đến khác biệt thật sự là quá lớn. Một khi biết mình có được cái gì thiên phú, liền có thể hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Cứ như vậy, mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể làm ít công to. Siêu. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghiễn Tử rất nhanh liền ly khai tòa này núi lửa. Dù sao hắn đã được đến dấu kín ở chỗ này dị hỏa, mục đích của chuyến này triệt để đạt thành. Như vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là tiếp tục trở về tông môn tu hành khá hơn một chút. Rất nhanh Thẩm Nghiễn Tử liền trở về phụ cận thành trì Viêm Dương Thành. Đây là một tòa siêu cấp thành trì, tối thiểu đã dung nạp 1 tỷ nhân khẩu, đã là một tòa cự hình quốc gia. Chu vi tu trúc cao tới 100 mét tường thành, dày đặc vô cùng. Tường thành tuyên khắc lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, cùng cường đại phù văn. Dù là hóa thần tu sĩ xông vào, đều sẽ bị nơi này cấm chế trận pháp giết chết, triệt để hôi phi yên diệt. Chính là bởi vì cái này nguy nga tường thành, mới cản trở lần lượt thú triều tập kích, che chở đại lượng nhân khẩu. Nếu không đại lượng thú triều xuất hiện, đã sớm dẫn đến nhân loại tổn thất nặng nề. Sư phụ vẫn là nhìn xa trông rộng a. Đã sớm biết rõ linh khí khôi phục sẽ mang đến đáng sợ thú triều, cho nên liền sớm tu trúc từng tòa siêu cấp thành trì, đã dung nạp đến mãi không hết nhân khẩu. Nếu như còn giống trước đó như thế, nhân loại phân tán ở lại, đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ sợ vẹn vẹn là đại lượng yêu thú trải qua, cũng đủ để tàn sát từng cái thôn sống đi. Nhưng là có thành trì che chở, liền không cần lo lắng những này thú triều tập kích. Nhìn thấy tòa này nguy nga thành trì, Thẩm Nghiễn Từ rất là cảm khái. Ngay từ đầu thời điểm, hắn không hiểu vì sao sư phụ làm ra quyết định như vậy. Nhưng là theo thái hư giới linh khí khôi phục, đại lượng yêu thú cấp tốc đàn sinh. Những cái kia đáng sợ yêu thú sinh sôi tốc độ cực nhanh. Cho dù là thời gian một năm, đều không biết rõ có thể thai nghén bao nhiêu đầu. Hiện tại những cái kia hoang sơn giã lĩnh, cùng rừng rậm, đều đã là yêu thú cùng hoàng thú thiên hạ. Nếu như nhân loại còn giống trước đó như thế phân tán định cư, đều không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người. Có thể nói chính mình sư phụ cách làm như vậy, quả thực là phòng ngừa chú đáo, nhìn xa trông rộng. Mà lại trải qua mỗi năm tu sửa, những này siêu cấp thành trì lực phòng ngự trở nên càng phát ra cường đại. Đơn giản giống như là từng tòa sừng sững tại Nam Châu đại lục phía trên bất động thành lũy, đủ để che chở đến mãi không hết nhân loại. Bất quá cái này cũng không phải là không có khuyết điểm. Mặc dù ở tại cùng một chỗ, có thể giảm xuống che chở chi phí, nhưng là một khi thành trì bị công phá, chỉ sợ chết người cũng quá nhiều. Càn Thiên Hỏa Linh Châu phát giác được loại này thành trì hệ thống khuyết điểm, đó chính là tụ tập nhân khẩu quá nhiều, mà lại thành trì là tuyệt đối không thể rơi vào, nếu không tử thương vô cùng thảm trọng. Điểm này, kỳ thật hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông nắm giữ Thông Thiên Tiểu Phủ. Nếu là trong đó một tòa thành trì xảy ra vấn đề, như vậy những thành trì khác tu sĩ cũng có thể trước tiên tới cứu viện. Địch nhân tưởng rằng công kích một tòa thành trì, nhưng thật ra là tại công kích toàn bộ Nam Châu đại lục nhân loại. Đây mới là thành trì hệ thống chỗ lợi hại, quả thực là đem nhân loại lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Nếu quả như thật xuất hiện không thể chống cự nguy hiểm, như vậy cái kia thời điểm nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Thẩm Nghiễn Từ ngược lại là cảm thấy loại này cũng không phải là cái gì thiếu hụt. Nếu quả như thật xuất hiện loại kia liên thành ao đều ngăn cản không nổi kẻ địch đáng sợ, như vậy kỳ thật nhân loại bất kể thế nào làm đều sẽ chết, dù cho phân tán ở lại, cũng chỉ bất quá là mãn tính tử vong mà thôi. Mà lại liên quan tới điểm này, sư phụ cũng có chút hiểu biết quyết phương pháp. Đó chính là lui giữ đến bí cảnh trong thế giới. Nếu là thật sự xuất hiện loại trình độ kia địch nhân, vậy liền trốn ở bí cảnh thế giới đi. Chí ít bí cảnh thế giới có thể trở thành Hỗn Nguyên Phủ Tông thành lũy cuối cùng. Nếu như ngay cả bí cảnh thế giới cũng đỡ không nổi, vậy cũng chỉ có diệt tuyệt, đây là mệnh số. Thẩm Nghiễn Từ thản nhiên nói. Hắn cảm thấy kế sách như thế đã là tương đương hoàn mỹ, liền kết quả xấu nhất cũng tưởng tượng đến. Nếu như vậy vẫn là tránh không được diệt vong, vậy cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây cũng là thượng tiên an bài, đồng thời cũng là Hỗn Nguyên Phủ Tông vận mệnh. Nói như vậy, cũng chưa hẳn không có đạo lý. Bất quá bây giờ người người đều có thể tu hành, cần tiêu hao linh mệ cùng linh dược thật sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ sẽ không lo lắng lương thực nguy cơ sao? Càn Thiên Hỏa Linh Châu cũng là 10 phần tán thành điểm này. Bất quá nó cảm thấy nghĩ nuôi sống nhiều nhân khẩu như vậy thật sự là quá khó khăn. Một khi xuất hiện lương thực nguy cơ, chỉ sợ sẽ là cái to lớn vấn đề. Nói không chừng nội bộ sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Thường thường kiên cố nhất thành lũy đều là từ nội bộ xảy ra vấn đề. Điểm này kỳ thật cũng là tông môn lo lắng. Vì giải quyết điểm này, tông môn khởi động linh mễ tổn chữa kế hoạch. Trên thực tế những năm qua này, trên cơ bản hàng năm linh mễ đều là thu hoạch lớn, căn bản ăn không hết. Bất quá linh mễ nếu như không có tổn chữa tốt, nhiều lắm là 2-3 năm liền sẽ hỏng. Nhưng là tông môn trải qua nghiên cứu về sau, có thể đem đại lượng linh mễ tổn chữa đến sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Dù là vượt qua ước vạn năm thời gian, linh mễ đều sẽ không hư, ngược lại cùng mới đồng dạng. Cũng chính là bởi vì dạng này, mấy chục năm xuống tới, tông môn trước mắt tổn chữa đại lượng linh mễ. Trước mắt mà nói, dù là từ giờ trở đi, không trồng thực bất luận cái gì linh mễ, đều đầy đủ toàn bộ nhân khẩu ăn 100 năm. Thẩm Nghiễn Tử giải thích nói. Hiển nhiên, đây cũng là Hỗn Nguyên Phủ Tông linh mễ tổn chữa kế hoạch. Đây cũng là ổn định linh mễ giá cả trọng yếu kế hoạch. Dù sao hàng năm linh mễ sản lượng là không đồng dạng, có thời điểm sẽ thêm, có thời điểm sẽ ít. Nếu như tăng vọt sụt giảm, rất dễ dàng ảnh hưởng linh mễ giá cả cùng lượng tiêu thụ. Từ khi thành lập kế hoạch này về sau, linh mễ giá cả liền triệt để ổn định, mấy chục năm cũng không hề biến hóa. Chương 554, Nguyên Thạch Quán Mạch, tông môn vạn năm dự trữ kế hoạch. Chương 554, Nguyên Thạch Quán Mạch, tông môn vạn năm dự trữ kế hoạch. Nếu như một năm này linh mễ sản lượng ít, vậy liền có thể phóng xuất ra càng nhiều linh mễ. Nếu là một năm này linh mễ sản lượng quá nhiều, liền sẽ thu lại, xem như là dự trữ lương thực. Cứ như vậy, mặc kệ xuất hiện sự tình gì, Hỗn Nguyên Phủ Tông đều làm xong tương ứng chuẩn bị. Có thể nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao ai cũng không biết rõ thái hư giới tương lai sẽ phát sinh cái gì thời điểm. Nếu như một chút thượng cổ yêu ma xuất thế, ô nhiễm đại địa, dẫn đến lương thực không cách nào trồng trọt ra, đó chính là tai họa ngập đầu, đến thời điểm không biết rõ bao nhiêu người sẽ chết. Tồn trữ 100 năm linh mễ, cái này cũng thật sự là quá khoa trương đi. Càn Thiên Hỏa Linh Châu quả thực là trợn mắt hốt mồm. Nó cũng biết rõ Hỗn Nguyên Phủ Tông làm xong tương ứng chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới chuẩn bị như thế thỏa đáng. Đến cùng là cỡ nào sợ đói, mới có thể tồn trữ trên 100 năm lương thực á? Hỗn Nguyên Phủ Tông thật sự là quá cẩn thận. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như là vì chống lại yêu ma, như vậy lại cẩn thận cũng là chuyện đương nhiên. Nó đã từng trải qua thượng cổ thời đại thái hư giới, biết rõ yêu ma đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là 100 năm tồn lương kế hoạch lại coi là cái gì? Dựa theo tông môn kế hoạch đến xem, tối thiểu đều phải tồn trữ 1000 năm, chính là về phần 1 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm lương thực mới xem như đầy đủ, mới xem như ổn thỏa. Hiện tại chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Thẩm Nghiễn Tử cười cười. Hắn cũng cảm thấy tông môn thật sự là quá cẩn thận. Bất quá làm tán tu xuất thân hắn biết rõ đói tư vị, biết rõ lương thực tầm quan trọng. Cho nên tồn trữ nhiều như vậy lương thực, đó cũng là chuyện đương nhiên, không đáng kể chút nào. Mà lại không chỉ là linh mễ mà thôi. Tông môn còn dự định tồn trữ đại lượng đan dược, linh dược. Dù sao loại này tài nguyên tu luyện mới là trọng yếu nhất, là tông môn căn bản, linh mễ chẳng qua là trò trẻ con thôi. Chẳng lẽ đan dược và linh dược cũng tồn trữ rất nhiều sao? Càn Thiên Hỏa Linh Châu tiếp tục hỏi. Nó cảm thấy linh mễ còn không tính cái gì, chân chính trọng yếu vẫn là đan dược và linh dược loại này tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện cũng là khó mà bảo tồn. Không sai, đương nhiên tổn chữ rất nhiều. Tỷ như nói trúc cơ đan, loại này đan dược sở dĩ đắt đỏ, ngoại trừ linh dược khan hiếm bên ngoài, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là dược lực trôi qua tốc độ rất nhanh. Cho dù là thích đáng bảo tồn, cũng nhiều lắm thì có thể bảo trì mười mấy thời gian 20 năm. Vượt qua thời gian này, trúc cơ đan liền không có bao nhiêu dược lực, cho nên cần mau chóng phục dụng. Nếu là có thể đem trúc cơ đan vô kỳ hạn bảo trì xuống tới, như vậy khẳng định có thể đem trúc cơ đan giá cả triệt để đánh xuống, bất luận cái gì tu sĩ suy nghĩ gì thời điểm hối đoái, cái gì thời điểm liền có thể hối đoái. Nhờ vào loại sửa đổi này, trong khoảng thời gian này tông môn ra đời quá nhiều trúc cơ tu sĩ. Thẩm Nghiễn Tử giải thích nói, hắn đối với tông môn loại này vạn năm kế hoạch thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất. Đơn giản chính là đặt vững tông môn tương lai vạn năm căn cơ. Nếu là dạng này trường kỳ chấp hành đi xuống, như vậy tông môn cao giai tu sĩ khẳng định sẽ tầng tầng lớp lớp. Căn bản cũng không cần lo lắng người mới sẽ triệt để đoạn tuyệt. Dù là thật sự có thể tồn trữ nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi có đầy đủ sinh mệnh nguyên thạch sao? Loại này đặc biệt khoáng thạch đã sớm diệt tuyệt đi. Càn Thiên Hỏa Linh Châu cảm thấy kế hoạch này không phải rất đáng tin cậy. Bởi vì sinh mệnh nguyên thạch đã sớm tại thượng cổ thời đại thời điểm diệt tuyệt, trên cơ bản không có còn lại quá nhiều. Dù là nghĩ chấp hành kế hoạch này, vậy cũng cơ hội là không thể nào sự tình. Liên quan tới điểm này, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Bởi vì trước đây không lâu, tông môn liền đã phát hiện một đầu sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch. Đầu này khoáng mạch ngay tại liên tục không ngừng sản xuất ra đại lượng sinh mệnh nguyên thạch. Chính là bởi vì đạt được đại lượng loại này khoáng thạch, chúng ta mới có thể khởi động loại này kế hoạch. Thẩm Nghiễn Tử giải thích nói. Hắn biết rõ kế hoạch này mấu chốt chính là sinh mệnh nguyên thạch. Nếu là không có loại này đặc biệt khoáng thạch, cũng không có khả năng bảo tồn linh mễ cùng đan dược thời gian dài như vậy. Loại này đặc biệt khoáng thạch coi là thái hư giới chân bảo. Cái khác địa phương trên cơ bản không có khả năng tìm được. Thật hay giả, sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch thế mà xuất hiện lần nữa. Loại này khoáng mạch không phải đã sớm bởi vì thiên địa lại biến, từ đó triệt để diệt tuyệt sao? Hiện tại thế mà sống lại. Đây là sự thực sao? Càn Thiên Hỏa Linh Châu trợn mắt hốt hoồm, nó đơn giản khó có thể tin. Nó là tới từ thượng cổ thời đại bí bảo, tự nhiên sẽ hiểu sinh mệnh nguyên thạch tầm quan trọng. Có thể nói loại này khoáng thạch chính là các đại siêu cấp thế lực cấp chiến lược vật tư. Trên cơ bản là không thể nào cầm tới bên ngoài đi giao dịch, liền xem như có tiền cũng mua không được. Bởi vì loại này khoáng thạch bảo trì hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, thậm chí liền người cũng có thể phong ấn. Không biết rõ bao nhiêu lão ngoan đồng đều muốn lấy được loại này khoáng thạch. Nếu như thời đại này xuất hiện lần nữa sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch, tất nhiên sẽ trở thành các đại thế lực chiến tranh tiêu điểm. Vì tranh đoạt loại này khoáng thạch, vậy đơn giản là không tiếc bất cứ giá nào. Đương nhiên là thật. Dựa theo sư phụ nói, sinh mệnh nguyên thạch chính là thái hư giới đặc hữu khoáng thạch. Trừ phi là thái hư giới hủy diệt, nếu không liền sẽ không ngừng tái sinh. Hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau sẽ còn đản sinh càng nhiều sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch. Cho nên hiện tại mỗi cái Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử đều có cái nhiệm vụ, chính là tìm tới sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch. Nếu người nào vận khí tốt, tìm tới dạng này khoáng mạch, vậy liền có thể có được đại lượng độ công hiến. Thẩm Nghiễn Tử nói, hắn cũng hy vọng tìm tới một đầu sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch, vậy liền thật là triệt để phát. Cái này nhưng so sánh chính mình đần độn luyện đan, đều không biết rõ kiếm gấp bao nhiêu lần. Nếu là thu hoạch được những này độ công hiến, như vậy thẳng đến hóa thần trước đó tài nguyên tu luyện, đều không cần lo lắng. Đáng tiếc là, vận khí của hắn cũng không có tốt như vậy. Sinh mệnh nguyên thạch khoáng mạch muốn tìm được, thật sự là quá mức khó khăn. Vẫn là phải dựa vào vật khí. Bất quá Hỗn Nguyên phủ tông bảo khố chẳng phải là thả rất nhiều bảo vật. Nếu là như vậy, một khi mất trộm, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề đi. Càn Thiên Hỏa Linh Châu hiếu kỳ hỏi, nó cảm thấy đại lượng linh mễ, đại lượng đan dược và linh dược hết thể đặt ở trong bảo khố, khẳng định có mất trộm phong hiểm, thậm chí rất có thể có người biện thủ. Thế giới này là không thể nào khảo nghiệm nhân tính, vì một chút lợi ích, nhất định có người sẽ bí quá hóa liều. Liên quan tới điểm này, cũng không cần quá lo lắng, bởi vì trông coi bảo khố người rất cường đại, nghe nói là một tôn khối lỗi, có luyện hư thực lực. Bình thường tu sĩ nếu là đến gần lời nói, đều sẽ bị chém giết. Nghĩ chống lại một tôn luyện hư đại năng, quả thực là nằm mơ. Thẩm Nghiễn Tử lắc đầu, hắn tự nhiên rất rõ ràng điểm này, bất quá Hỗn Nguyên phủ tông thực lực bây giờ quá cường đại. Bàn về chiến lực, bàn về nội tình, có thể nói là thái hư giới thứ nhất. Muốn đánh cắp Hỗn Nguyên phủ tông bảo khố, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Dù sao cho đến nay, còn không người có thể làm được. Chương 554, Nguyên Thạch Khoáng Mạch, tông môn vạn năm dự trữ kế hoạch 2 chương 554, Nguyên Thạch Khoáng Mạch, tông môn vạn năm dự trữ kế hoạch một tôn luyện hư khôi lỗi. Đến cùng là từ cái gì địa phương tới? Càn Thiên Hỏa Linh Châu rất là giật mình. Mặc dù luyện hư cấp tu sĩ tại thượng cổ thời đại thời điểm không tính là gì, nhưng là đặt ở hiện tại thời đại này, đã coi như là cường giả vô địch, cho dù là một tôn, đều có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Bất quá đến cùng cái gì thời điểm Hỗn Nguyên phủ tông có dạng này nội tình? Không rõ ràng, nghe nói là sư phụ từ nơi nào đó địa phương tìm tới cơ duyên, mà lại chọn vẹn tìm được 10 tôn luyện hư viên mãn khối lỗi. Hiện tại bọn chúng phân biệt đi khác biệt địa phương, trấn thủ tông môn bảo khố cùng tàng kinh các. Nếu là tông môn các nơi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn chúng cũng có thể xuất thủ. Có thể nói, hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông thực lực càng phát kinh khủng. Thẩm Nghiễn Tử rất là cảm khái nói, hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông thời điểm, cái này tông môn mẹn mẹn nguyên anh tông môn mà thôi. Nhưng là mới trôi qua bao lâu thời gian a, thế mà liền trở thành luyện hư tông môn. Mẹn mẹn là hóa thần tu sĩ liền nắm chắc trang bị. Càng thêm đáng sợ vẫn là luyện hư chiến lực, tối thiểu cộng lại đều nắm chắc 10 tôn. Nếu là mình sư phụ nguyện ý, tùy thời đều có thể thống trị toàn bộ Thái hư giới, quét ngang tất cả thế lực. Có thể trước mắt Thái hư giới nước thật sự là quá sâu, cho nên Hỗn Nguyên Phủ Tông vẫn là càng thêm nguyện ý điệu thấp làm việc, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ của ngươi đích thật là quái vật, quá sâu không lường được. Rõ ràng không có tu luyện thời gian quá dài, thế mà đã là luyện hư tu sĩ, mà lại đạt được bảo vật, quả thực là đếm mãi không hết. Hiện tại liền luyện hư cấp khôi lỗi cũng đã nhận được, thật sự là quá mức khoa trương. Càn Thiên Hỏa Linh Châu đều không biết do nói cái gì cho phải. Nó cũng coi là kiến thức rộng rãi, không biết do gặp qua bao nhiêu thiên tiêu, nhưng lại như là Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ dạng này tu sĩ còn là lần đầu tiên gặp qua. Liền xem như trong truyền thuyết Thiên Mệnh Chi Tử cũng bất quá như thế. Hiện tại nó đơn giản chính là chứng kiến một đoạn truyền kỳ đản sinh, thân ở lịch sử ở trong. Trước mắt thời đại này thật sự là xuất hiện quá nhiều cơ duyên. Cho dù là phổ thông tu sĩ, nếu là có thể đạt được cơ duyên, cũng có cơ hội nhất phi trùng thiên. Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Vẹn vẹn kim đan tu sĩ là xa xa không đủ. Tối thiểu đều phải tấn thăng nguyên anh, chính là về phần hóa thần, mới tham ngộ cùng đi vào dạng này đại thời đại ở trong. Thẩm Nghiễn Tử bóp bóp nắm tay. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Rõ ràng trước đó chính mình chẳng qua là cái tán tu mà thôi, thậm chí kém chút liền chết. Nhưng là từ khi gia nhập Hỗn Nguyên Phủ Tông về sau, chính mình liền bắt đầu cuộc khởi. Cho tới bây giờ thế mà cũng bắt đầu nghĩ tấn thăng hóa thần, chính là về phần luyện hư. Theo tu vi tăng lên, dạ tâm của hắn cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Bất quá làm có được tiên phẩm mệnh cách chính mình, trên người hắn thiên phú cũng đủ để chống đỡ lấy dạng này dạ tâm. Tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu? Càn Thiên Hỏa Linh Châu dò hỏi. Ta dự định đi tìm Mục Sư Minh. Hắn hiện tại liền đối tại Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong, phụ trách số lớn linh dược trồng trọt. Nghe nói hắn đạt được một nhóm chân quý linh dược, hy vọng ta hỗ trợ luyện chế một chút đan dược. Cho nên vừa bạn có thể đi qua nhìn một chút, hy vọng có thể tìm tới một chút linh dược. Dù sao kim đan tu hành cùng trước đó so sánh, vẫn là chậm chạp không ít. Nếu là có thể luyện chế tam giai đan dược, tu hành tiến độ sẽ tăng nhanh. Thẩm Nghiễn Tử nói. Mặc dù chân truyền đệ tử Mục Nguyên cũng là một tôn đan sư, mà lại có được tiên phẩm mệnh cách cây khô gặp mùa xuân, mười phần am hiểu trồng trọt linh dược, cũng rất tinh thông luyện đan kỹ nghệ. Nhưng là cùng hắn so sánh với, vẫn là kém không ít. Một chút chân quý tam giai đan dược nếu là muốn luyện chế, vẫn là cần tìm hắn Thẩm Nghiễn Tử hỗ trợ. Đương nhiên bên trong tông môn cũng có tứ giai đan sư, ngũ giai đan sư. Có thể những này cao giai đan sư thu phí quá mắc, hắn giá cả dù sao tiện nghi, đều là hữu nghị giá. Cho nên Mục Nguyên tự nhiên sẽ tìm hắn hỗ trợ. Hai người đã sớm trở thành nhiều năm hảo hữu, thường xuyên hô bang hỗ trợ. Dù cho song phương đều là chân truyền đệ tử, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đều là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Nhưng tại trên con đường tu hành, song phương cũng không có quá nhiều tranh đấu. Một ngày sau, Thẩm Nghiễn Tử liền từ Nam Châu đại lục thành trì, truyền tống đến Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong. Hiện tại Hỗn Nguyên bí cảnh đã là Hỗn Nguyên phủ tông đại bản doanh. Căn cứ Khương Phàm an bài, ngày sau Hỗn Nguyên bí cảnh mới là Hỗn Nguyên phủ tông chân chính thánh địa. Về phần nguyên bản vạn thú bí cảnh liền xem như là phổ thông bí cảnh thế giới. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì mặc kệ từ bí cảnh thế giới diện tích, linh mạch đẳng cấp, vẫn là tiềm lực phát triển đến xem, Hỗn Nguyên bí cảnh so với vạn thú bí cảnh đều cường đại nhiều lắm, căn bản không phải vạn thú bí cảnh có thể so sánh. Dù là tiểu côn bằng mình còn tại không ngừng khuyết trương vạn thú bí cảnh diện tích, nhưng là chỗ nào so ra mà vượt Hỗn Nguyên bí cảnh loại này động thiên phúc địa, dù là phát triển vài năm, mấy chục năm, kỳ thật đều là như thế. Thật giống như hậu tiên sinh vật bất kể thế nào tu luyện, đều khó mà so đến thượng tiên sinh chân linh. Cũng chính là bởi vì dạng này, đại lượng tài nguyên đều từ vạn thú bí cảnh di chuyển đến Hỗn Nguyên bí cảnh. Liên Liên Thư Phạm, cùng hắn hai cái đạo lữ Tô Vi Vi cùng Lộc Cú Hữu cũng tới đến Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong tu hành. Dù sao Hỗn Nguyên bí cảnh ẩn chứa lục giai thượng phẩm linh mạch, nồng độ linh khí thật sự là cường đại nhiều lắm. Mà chân truyền đệ tử Mục Nguyên chính là thân ở Hỗn Nguyên bí cảnh số 1 bí cảnh bên trong. Hắn cũng đã sớm tấn thăng đến kim đan cảnh, đồng thời nắm trong tay 18 tòa dược viên. Cho dù là tại rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong, đều là số 1 số 2 giàu có tu sĩ. Hàng năm những thuốc này vườn đều vì hắn sản xuất đại lượng linh dược. Trên thực tế đây cũng là Hỗn Nguyên phủ tông quy củ. Mỗi cái xuất sư tu sĩ đều có tư cách thuê tông môn dược viên trồng trọt linh dược. Nếu là có sản xuất linh dược, liền có thể cùng tông môn chia đôi. Cái này đối với mỗi cái linh thực sư tới nói, đều là một lần phát tài tốt đẹp cơ hội. Có thể nói, cái này thời điểm cũng không phải là cái gì nông dân, mà là chủ nông trường. Cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch, đại lượng độ công hiến. Không bao dài thời gian, Thẩm Nghiễn Tử liền đi tới Mục Nguyên chỗ ngọn núi, Mục Hoàng Phong. Tòa này ngọn núi đã là thuộc về Mục Nguyên, bên trong kinh doanh từng tòa dược viên. Thẩm sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Nhiều ngày không thấy, tu vi phóng đại a, hẳn là ngươi lại lấy được một loại dị hỏa. Mục Nguyên rất nhanh liền tại Mục Hoàng Phong phía trên tiếp đại Thẩm Nghiễn Tử. Hắn trước tiên cảm giác được Thẩm Nghiễn Tử trên người khí tức, cùng trước đó so sánh càng thêm cường đại. Đồng thời trên người đối phương tràn ngập từng sợi dị hỏa, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Theo tu vi tăng lên, vị sư đệ này tu vi càng thêm thâm bất khả trắc. Ha ha, lần này vận khí không tệ, bên ngoài đạt được một loại địa viêm lửa. Thẩm Nghiễn Tử rất là đắc ý nói, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao trên người hắn át chủ bài đông đảo, cái này cũng chẳng qua là hắn trong đó một loại thủ đoạn mà thôi. Làm Hỗn Nguyên phủ tông chân truyền đệ tử, quá mức điệu thấp là không thể thực hiện được. Có thời điểm vẫn là cần biểu hiện ra một chút lực lượng, nếu không không cách nào tại chân truyền đệ tử cái này vị trí phía trên đứng vững. Chương 555, thượng cổ linh dược khôi phục, tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân. Chương 555, thượng cổ linh dược khôi phục, tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân. Nhìn như vậy đến, sư đệ thủ đoạn luyện đan khẳng định là nâng cao một bước. Như vậy tiếp xuống sư đệ luyện chế cửu diệp thảo hoàn đan khẳng định không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Mục Nguyên con mắt lập tức phát sáng lên, cảm thấy rất là hưng phấn. Mục sư huynh muốn cho ta luyện chế cửu diệp thảo hoàn đan. Đây không phải là thượng cổ thời đại tương đối nổi danh tam giai đan dược sao? Nghe nói chủ dược chính là cửu diệp hoàng linh thảo, nó dược lực bằng bạc, nhưng lại vô cùng ôn hòa. Nếu là luyện chế ra tới, có thể tiết kiệm kim đan tu sĩ mấy chục năm khổ tu. Bất quá cửu diệp hoàng linh thảo chính là thượng cổ thời đại mới xuất hiện linh dược. Cho tới bây giờ thời đại này, loại này thượng cổ đan phương đã sớm vô dụng. Dù sao loại này linh dược đã sớm tại thượng cổ thời đại diệt tuyệt. Thẩm Nghiễn từ làm tam giai đan sư tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều đan đạo tri thức, dù là đối với rất nhiều thượng cổ đan phương, đó cũng là có chỗ đọc lướt qua, dù sao hắn còn chiếm được thượng cổ tông môn Bách Thảo tông truyền thừa. Nhưng có thời điểm cũng không phải là thượng cổ thời đại đồ vật chính là tốt, vẫn là đến nhập gia tùy tục. Đan phương cho dù tốt cũng vô dụng, không có đem đối ứng linh dược, cho dù là lục giai đan sư cũng luyện chế không ra. Hắn cũng tự nhiên cũng đã được nghe nói cửu diệp thảo hoàn đan loại này tam giai đan dược. Đáng tiếc là, loại này đan dược chủ dược đã sớm diệt tuyệt. Ha ha, sư đệ trước ngươi đi ra ngoài bên ngoài có chỗ không biết. Tại trước đây không lâu, sư phụ tại ngoại giới đạt được rất nhiều thượng cổ linh dược hạt giống. Mà những này thượng cổ linh dược hạt giống bắt đầu ở tông môn dược viên mọc rễ nảy mầm, lần nữa tái hiện tại thời đại này. Trong đó có cửu diệp hoàng linh thảo. Trước đó ta hao phí đại lượng độ cống hiến, từ tông môn trong bảo khố đổi một chút cửu diệp hoàng linh thảo. Sau đó đưa nó trồng trọt tại dược viên bên trong. Hao phí thời gian 3 năm, rốt cục đưa nó trồng trọt thành công. Mục Nguyên rất là đắc ý nói. Hắn mang theo Thẩm Nghiễn từ tiến về chính mình trong đó một tòa dược viên. Cái này thời điểm, dược viên bên trong có rất nhiều linh thực phu đang làm việc. Có là luyện khí kỳ tu sĩ, có là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn đều đang cẩn thận xử lý bên trong mỗi một gốc linh dược. Dù sao đạt đến Mục Nguyên loại trình độ này, rất nhiều lúc sau đã không cần tự thân đi làm. Thế mà thật là cựu diệp hoàng linh thảo. Các loại, đây không phải là thời tiên đồ phù sao? Nghe nói đây là sư phụ thân từ luyện chế phù lục, ẩn chứa thời gian lực lượng, có thể bao phủ 3 km khu vực. Đối tại phù lục phạm vi bao phủ linh thực đều sẽ ra tốc sinh trưởng, sinh dài 1 năm thời gian, liền như là sinh trưởng 5 năm. Sử dụng loại này linh phù, có thể để linh dược sinh trưởng chu kỳ rút ngắn thật nhiều. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể hối đoán nổi. Thấy cảnh này, Thẩm Nghiễn từ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, 10 phần hâm mộ nhìn xem Mục Nguyên. Thời thiên đồ phù, có thể nói là mỗi cái linh thực phu ngộng tượng linh phù. Dù sao loại này linh phù có thể nói ra tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Nếu như đặt ở những cái kia cao giai linh dược phía trên lời nói, như vậy có thể lấy được ích lợi có thể nghĩ. Nói thật, hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông sở dĩ trồng nhiều như vậy linh dược, hàng năm linh dược số lượng đều tại tăng gọn, cùng thời thiên đồ phù lực lượng thoát ly không được quan hệ. Đáng tiếc là, chỉ có sư phụ quản lý dược viên mới có tư cách sử dụng thời thiên đồ phù. Bình thường dược viên là không có tư cách này. Cũng không phải là bọn hắn không thể sử dụng, mà là bọn hắn mua không nổi. Mỗi một chương thời thiên đồ phù đều là giá trị liên thành, cần đại lượng độ cống hiến. Đây cũng không phải là cái gì tu sĩ đều có thể hối đoái được. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mục Nguyên lại có dạng này tài lực, đổi được một chương thời thiên đồ phù. Chỉ có thể nói không hổ là dồi dào nhất chân truyền đệ tử một trong, thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Ha ha, chút lòng thành mà thôi. Bất quá vì hối đoái cái này tấm linh phù, thế nhưng là đem của cải nhà của ta đều giao ra. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Một khi có thể đại quy mô trồng trọt ra cựu diệp hoàng linh thảo, những này chi phí đều có thể kiếm về. Mục Nguyên rất là đắc ý nói. Hán tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân lực lượng, lại điệp ra thời thiên đổ phù lực lượng, có thể đem linh dược sinh trưởng chu kỳ xuống đến thấp nhất, bình thường linh dược cần sinh trưởng 100 năm thời gian. Tại hắn trồng trọt phía dưới, thời gian 10 năm là đủ rồi. Đây cũng là vì sao hắn tốc độ kiếm tiền như là đào móc linh thạch khoáng mạch đồng dạng. Một cái đỉnh cấp linh thực phu, hoàn toàn chính xác cũng cùng trong nhà có mỏ không nhiều khác biệt lớn. Nhưng là cũng cần xem chừng. Bởi vì linh dược cũng là rất yếu đối. Thời không cẩn thận lời nói, linh dược liền sẽ triệt để tử vong, nhiều năm tâm huyết cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên trồng trọt linh dược chi phí cũng không nhỏ. Bất quá hắn tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân, có thể làm cho cơ hồ chết mất linh thực phục sinh, bởi vậy hắn trồng trọt linh dược tỷ lệ sống sót 100%, mà lại dược lực phi phạm. Trên cơ bản mỗi cái luyện đan sư đều ưa thích từ hắn nơi này mua sắm linh dược, bởi vì phẩm chất thật sự là quá cao. Sư phụ đến cùng là đạt được bao nhiêu thượng cổ linh dược hạt giống a? Hẳn là đã tìm được rất nhiều ngũ giai, lục giai linh dược sao? Thẩm Nghiễn từ nhịn không được hỏi. Hắn nhưng là biết rõ thượng cổ thời đại linh dược cỡ nào không tầm thường, không chỉ là chủng loại phong phú, mà lại mỗi một loại đều có không giống nhau đặc tính. Nếu quả như thật có thể phục sinh những cái kia thượng cổ linh dược lời nói, đối với thời đại này bất luận cái gì tu sĩ tới nói đều có lợi ích to lớn, đây quả thực là to lớn biến đổi. Bởi vì cái này cũng đại biểu rất nhiều thượng cổ đan phương rốt cục có đất dụng võ. Các tu sĩ cũng có thể phục dụng càng nhiều đan dược đến tăng tiến tu vi. Đương nhiên, sư đệ trước đó ly khai Hỗn Nguyên bí cảnh, không biết rõ sư phụ lần này đến cùng là đạt được cỡ nào bảo vật. Sư phụ đạt được tiên giới kỳ chân, Cửu Thiên Tức Ngưỡng Thổ, đây chính là đến từ tiên giới linh thổ. Mặc kệ là cái gì linh dược trồng trọt tại phía trên, đều có thể còn sống sót, căn bản không cần cố kỵ hoàn cảnh chế ước. Càng trọng yếu hơn chính là, nó còn có thể không ngừng tái sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó cũng chỉ có bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là đi qua 3 năm về sau, Cửu Thiên Tức Nhượng Thổ không ngừng tái sinh, cho tới bây giờ đã bao trùm 15 km. Tiếp tục như vậy sinh trưởng đi xuống, đều không biết rõ có thể bao trùm bao nhiêu khu vực. Không hề nghi ngờ, ẩn chứa Cửu Thiên Tức Nhượng Thổ địa phương ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tông môn cao giai dược viên. Trên thực tế đã trồng đại lượng ngũ giai, lục giai linh dược. Mục Nguyên rất là hưng phấn nói, hắn là tới từ thượng cổ thời đại tu sĩ, là thông qua sinh mệnh nguyên thạch lực lượng mới lén qua đến thời đại này. Xuất thân tại thượng cổ tông môn Mộc Hoàng Tông, phụ thân vẫn là Mộc Hoàng Tông tông chủ, nhưng là hắn cũng chưa từng gặp qua Cửu Thiên Tức Vương Tổ. Bất quá hắn từng nghe chính mình phụ thân cùng Mộc Hoàng Tông một chút thái thượng trưởng lão nói qua loại này tiên giới kỳ chân. Liên liên đại thừa tu sĩ muốn lấy được, đều cơ hồ là không thể nào sự tình, đây đã là trong truyền thuyết kỳ chân. Ai có thể muốn lấy được đây, hắn lại có một ngày có thể chạm đến loại này tiên giới kỳ vật. Cho dù là năm đó rất nhiều Mộc Hoàng Tông trưởng lão đều sẽ đối với hắn vô cùng hâm mộ đi. Tiên giới kỳ chân Cửu Thiên Tức Vương Tổ, đại lượng thượng cổ linh dược khôi phục. Nghe nói như thế, Thẩm Nghiễn từ trận mắt hốt mồm. Hắn bèn bèn ly khai tông môn mấy năm thời gian mà thôi, ai có thể muốn lấy được thế mà lại xảy ra chuyện như vậy? Đơn giản chính là Thương Hải Tăng Điền đồng dạng biến hóa. Thế này thì quá mức rồi, sư phụ ngươi vận khí quả thực là người tiên. Liên tiên giới kỳ chân Cửu Thiên Tức Vương Tổ đều có thể đạt được. Chương 555, thượng cổ linh dược khôi phục, tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân 2. Chương 555, thượng cổ linh dược khôi phục, tiên phẩm mệnh cách khô một phùng xuân, đây chính là liền đại thừa tu sĩ đều khát vọng đạt được đỉnh cấp linh thổ a. Nghe nói loại này linh thổ liền tiên dược cũng có thể chuyện là vật, càng thêm đừng bảo là chỉ là thế gian linh dược. Xem ra ngày sau Hỗn Nguyên Phủ Tông sẽ trồng trọt ra đại lượng hóa thần cấp linh dược, cùng luyện hư cấp linh dược. Càng Thiên Hỏa Linh Châu cũng là giật mình không thôi, đối Thẩm Nghiễn từ linh thức truyền âm. Nó đối với Khương Phàm đạt được tạo hóa cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đều không biết rõ từ nơi nào đạt được loại này tiên giới kỳ chân. Bởi vì loại này tiên giới kỳ chân là từ tiên giới rất xuống, thế gian căn bản không tồn tại. Dù là thật tồn tại, sớm đã bị ngày xưa Thái Hư giới đỉnh tiêm đại năng cướp đi. Căn bản không có khả năng lưu tại người bình thường trên tay. Nếu là thượng cổ thời đại thời điểm, Hỗn Nguyên Phủ Tông bị người biết được có được Cửu Thiên Tức Vương Thổ, chỉ sợ sẽ có số lớn đại thừa tu sĩ đánh tới, ý đồ cướp đoạt loại này tiên giới linh thổ. Chẳng qua trước mắt thời đại này, Hỗn Nguyên Phủ Tông chính là mạnh nhất tông môn, cũng không ai dám can đảm tới cửa cướp đoạt. Trừ khi đối mới là muốn chết. Thẩm sư đệ, ngươi cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đi. Có lẽ ngươi cũng có thể tìm cơ hội đi sư phụ dược viên nhìn xem. Bên trong sinh trưởng cao giai linh dược thật sự là quá mức kinh người, mà lại sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, thế mà liền nắm chắc trăm năm, chính là về phần ngàn năm dược lực. Cũng không biết rõ sư phụ đến cùng là thế nào làm được. Mục Nguyên đối với điểm này cảm thấy rất là hiếu kỳ. Hắn cảm thấy mình sư phụ nắm giữ thủ đoạn, so với mình tiên phẩm mệnh cách còn lợi hại hơn. Chính mình chỉ bất quá có thể rút ngắn linh dược một nửa sinh trưởng chu kỳ mà thôi. Đương nhiên trước mắt hắn tu vi quá thấp, vẹn vẹn kim đan cấp độ, chỉ đối tam giai linh dược có tác dụng. Về phần tầng thứ cao hơn linh dược, hắn liền không có biện pháp. Nhưng là mình sư phụ không đồng dạng. Mặc kệ là bất luận cái gì linh dược, đều có biện pháp để bọn chúng cấp tốc trưởng thành. Thậm chí là trong vòng một đêm thúc, đây quả thực là thần hồ kỳ thần, căn bản không biết rõ là thế nào làm được. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới phát hiện chính mình năng lực đặc thù chẳng có gì ghê gớm. Trên thế giới còn có cái khác tu sĩ có thể làm được điểm này. Hoàn toàn chính xác đến tìm cơ hội đi nhìn xem. Nếu là có thể đạt được một chút cao giai linh dược hạt giống, cũng có thể nếm thử trồng trọt một cái. Thẩm Nghiễn Tử rất là chờ mong. Hắn đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông tương lai càng thêm có lòng tin. Nếu là tương lai có thể đại quy mô trồng trọt ngũ giai, lục giai linh dược, như vậy chính ngày sau tấn thăng đến hóa thần, chính là về phần luyện hư thời điểm, liền không cần lo lắng không có linh dược phục dụng. Cái này đối với tông môn bất kỳ một cái nào tu sĩ tới nói, đều là có lợi ích to lớn. Đúng rồi, ngươi tại ngoại giới chờ đợi thời gian dài như vậy, ngoại giới không có xảy ra chuyện gì đi? Mục Nguyên Hiếu kỳ hỏi. Hắn trên bản chất chính là cái linh thực phu, ngẫu nhiên kiêm chức đan sư, cho nên thời gian dài đối tại Hỗn Nguyên bí cảnh ở trong chiếu cố dược viên, sẽ rất ít ly khai Hỗn Nguyên bí cảnh cất bước ở bên ngoài. Đây đương nhiên là nguồn gốc từ với hắn tính tình cẩn thận, nếu là không có tấn thăng hóa thần, hắn đều không có ý định đi mạo hiểm. Cho nên hắn đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng có nhất định trình độ hiếu kỳ. Biết rõ những việc này, cũng sẽ không để tin tức của mình quá bế tắc. Ngoại giới vẫn là rất nguy hiểm, bởi vì linh khí khôi phục quan hệ, dẫn đến đại lượng yêu thú xuất hiện biến dị. Yêu thú số lượng kịch liệt tăng trưởng, cùng trước đó so sánh, tăng lên gấp trăm lần không thôi. Hơn nữa còn có đại lượng cao giai yêu thú đàn sinh. Cho nên chúng ta nhân loại thành trì thỉnh thoảng liền sẽ gặp được thú triều tập kích, nhưng là cuối cùng vẫn là ngăn cản xuống tới. Bất quá bởi vì đại lượng yêu thú đàn sinh quan hệ, đệ giai tu sĩ đã khó mà tại giã ngoại sinh tồn. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến trúc cơ mới có tư cách xâm nhập rừng rậm, nếu không cũng chỉ là yêu thú món ăn trong mâm mà thôi. Thẩm Nghiễn Tử giải thích nói, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, Thái Hư giới các nơi đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia tại Nam Châu đại lục phía trên, cho dù là phàm nhân cũng có thể tiến vào rừng rậm, săn giết dã thú. Nhưng là hiện đây này, đã không có dã thú, phàm thú. Bọn chúng đạt được to lớn linh khí cùng bản nguyên quán thâu lộ sát thành yêu thú, mà lại tốc độ phát triển vượt qua tưởng tượng. Cái này cũng khiến cho dã ngoại trở thành đám yêu thú thiên hạ. Đừng nói là phàm nhân, liền xem như luyện khí kỳ tu sĩ, muốn dã ngoại hành động, cơ hồ đều là không thể nào sự tình. Bởi vì tùy tiện liền có thể gặp được đại lượng yêu thú. Đương nhiên bởi vì linh khí cấp tốc gia tăng, luyện khí kỳ tu sĩ tu hành tốc độ cùng trước đó so sánh, cũng sắp không ít. Cho dù là hạ đẳng linh căn tu sĩ cũng có thể tấn thăng trúc cơ, không còn giống trước đó khó khăn như vậy. Thượng cổ tông môn tu sĩ đây, ta nghe nói ngoại giới cũng xuất hiện một chút thượng cổ tông môn tu sĩ. Bọn hắn tại ngoại giới làm chuyện gì chứ? Mục Nguyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đối với những cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ cảm thấy rất là hiếu kỳ. Dù sao cũng coi là cùng hắn là cùng một cái thời đại tồn tại. có lẽ cũng có thể từ những này thượng cổ tu sĩ trên thân đạt được một chút liên quan tới thượng cổ thời đại phát sinh bí ẩn tin tức. Trước đây hắn vẫn là quá yếu ớt, căn bản không có tư cách biết được quá nhiều bí mật. Cái này cũng dẫn đến hắn đối với thái hư giới thượng cổ thời đại không hiểu ra sao, cùng hiện tại tu sĩ không sai biệt lắm. Trước mắt mà nói, những cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ còn không có làm ra cái gì phiền phức lớn. Bọn hắn đại bộ phận đều là xuất hiện tại Đông Châu đại lục phía trên. Có lẽ cùng Đông Châu đại lục gần chứa đại lượng thượng cổ động phủ có quan hệ. Về phần cái khác khu vực, thượng cổ tông môn tu sĩ liền thiếu đi không ít. Bất quá cái này cũng chỉ là số lượng thưa thớt mà thôi, cũng không phải là không có. Theo ta được biết, một chút thượng cổ tông môn tu sĩ kỳ thật đã xuất hiện ở Nam Châu đại lục, Bắc Châu đại lục cùng Tây Châu đại lục các loại địa phương, nhưng là bọn hắn mười phần địa thấp, chỉ là tại sưu tập tình báo. Có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn liền sẽ triệt để leo lên thái hư giới sân khấu. Thẩm Nghiễn Từ nói, hắn đối với những này thượng cổ tông môn tu sĩ cũng biết không nhiều, bởi vì những này tu sĩ thật sự là quá nguy hiểm. Phàm là dám vào nhập thái hư giới thượng cổ tông môn tu sĩ, tối thiểu đều tấn thăng luyện hư. Đáng sợ như thế tồn tại, hắn là không thể nào đi tiếp xúc. Dù sao đối phương nếu là tồn tại cái gì ác ý lời nói, chính mình nhất định phải chết. Loại kia cấp bậc tồn tại, vẫn là để sư phụ của mình đi ứng đối đi. Chính mình chỉ cần thành thành thật thật tu hành là được rồi. Tùy tiện tiếp xúc loại này siêu việt chính mình cấp độ tu sĩ, vẫn là quá mức nguy hiểm. Nói cũng đúng, những này cũng cùng hiện tại chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Như vậy chúng ta liền thử một chút như thế nào luyện chế cửu diệp linh thảo đan đi. Nếu là luyện chế thành công, chúng ta liền có thể tốc độ nhanh hơn tấn thăng nguyên anh. Mục Nguyên rất là mong đợi nói. Kỳ thật cũng không chỉ là bọn hắn mà thôi, toàn bộ Hôn Nguyên phủ tông tu sĩ đều là như thế. Bọn hắn biết được hiện tại ở vào trước nay chưa từng có đại thời đại, đều đang nỗ lực tu hành. Hơi thư giãn, liền có thể sẽ bị siêu việt. Chương 556, nhục thân thuấn di, hư thiên câu phủ, thả câu vạn giới. Chương 556, nhục thân thuấn di, hư thiên câu phủ, thả câu vạn giới. Cùng lúc đó, Hôn Nguyên bí cảnh, trung tâm chi địa, nơi nào đó tinh thất. Nơi này cũng là Khương Phàm bế quan tu hành địa phương. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hôn Nguyên phủ kinh. Toàn bộ thân hình biến thành vòng xoáy linh khí trung tâm, vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao không có vào thân thể của hắn. Từ đó khiến cho thân thể của hắn chỗ sâu Hỗn Nguyên pháp lực đạt được tấn mãnh tăng trưởng. Hao phí thời gian 3 năm, hắn tu vi rốt cục tăng lên tới luyện hư 6 tầng biến mãn. Đương nhiên kỳ thật 1 năm trước, hắn cũng đã là luyện hư 6 tầng biến mãn. Bất quá bởi vì đột phá tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ không phải rất vững chắc, cho nên hắn liền hao phí thời gian 1 năm, không ngừng rèn luyện căn cơ, thẳng đến đã mất đi phù phiếm cảm giác mới xem như kết thúc. Cho tới bây giờ, rốt cục chờ đến đột phá thời cơ. Một khi đột phá, như vậy hắn chính là luyện hư 7 tầng, cũng chính là luyện hư hậu kỳ tu sĩ. Cùng trước đó so sánh, không hề nghi ngờ đây là chất lượng đồng dạng tăng lên. Bắt đầu đi. Khương Phàm vận chuyển Hỗn Nguyên phù kinh, trong cơ thể to lớn Hỗn Nguyên pháp lực hóa thành dòng sông tại thể nội vận chuyển. Nguyên thần chỗ sâu từng mai bản mệnh phù lục phát sáng lên, cùng tiên địa sinh ra cộng hưởng. Mỗi một mai bản mệnh phù lục đều giống như là khí hải, thôn vệ vô tận năng lượng. Hỗn Nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, thẳng đến 360 chu thiên, Hỗn Nguyên pháp lực đạt đến viên mãn trình độ. Quanh một giây sau, cỗ này bàng bạc pháp lực hướng phía luyện hư 7 tầng bình cảnh xung kích đi qua, như là sóng lớn vô bờ, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, không có chút nào sức chống cự. Luyện hư 7 tầng. Không hề nghi ngờ, cái này thời điểm Khương Phàm đã bước vào luyện hư 7 tầng cảnh giới. Luyện hư trung kỳ cùng luyện hư hậu kỳ ở giữa bình cảnh đối với hắn mà nói, đơn giản chính là thùng rông kêu to. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể một lần là xong. Đây chính là luyện hư 7 tầng cảm giác sao? Khương Phàm cẩn thận thể ngộ thân thể của mình biến hóa, đầu tiên là hắn thần thức xuất hiện thủy biến, từ 6 vạn đạo thần thức xúc tu tăng trưởng đến 7 vạn đạo thần thức xúc tu. Đừng nhìn mẹn mẹn tăng trưởng một vạn đạo thần thức xúc tu mà thôi, trên thực tế đây là chất đồng dạng tăng lên. Đạt đến cảnh giới này, lực lượng lĩnh vực không chỉ là có thể khuất trường, đồng thời cũng có thể co vào. Ngay một giây sau, Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn Hỗn Nguyên lĩnh vực trong nháy mắt co vào bắt đầu, tại thần thức thao túng phía dưới, biến thành một tòa hình tròn hàng rào, ẩn chứa hư không chi lực. Tại cố lực lượng này bao khỏa phía dưới, hắn có thể làm được nhục thân thuấn di. Đương nhiên, bởi vì sức mạnh thần thức còn chưa đủ cường đại, nhục thân thuấn di cự ly không phải rất dài. Nhưng là đối với bình thường luyện hư tu sĩ tới nói, chút năng lực nhỏ nhoi ấy đã hoàn toàn đầy đủ. Đơn giản chính là chất đồng dạng tăng lên. Nhục thân thuấn di, đó chính là luyện hư hậu kỳ tu sĩ đặc thù. Đây là luyện hư sơ kỳ cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ không cách nào làm được sự tình. Bất quá bởi vì Khương Phàm đã sớm nắm giữ xúc địa thành thốn thần thông, dẫn đến hắn sớm nắm giữ thuấn di năng lực. Nhưng là đối với phổ thông luyện hư tu sĩ mà nói, tối thiểu đều phải tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ mới có thể nắm giữ tương quan lực lượng. Mà lại cái này chỉ là ngắn cự ly thuấn di. Muốn giải cự ly thuấn di lời nói, liền cần tấn thăng đến hợp thể kỳ. Bởi vì chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ cường đại thể phách mới có thể tiếp nhận nhục thân thuấn di mang tới áp lực khổng lồ. Cùng hợp thể tu sĩ so sánh, luyện hư tu sĩ thể phách vẫn là kém không biết rõ bao nhiêu. Tiếp xuống liền cần tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Khương Phàm rất là chờ mong. Hắn cũng muốn tốt mới bản mệnh phù lục, đó chính là Tam thập Tam thiên linh phù một trong hư thiên câu phù. Cái này mai tiên giới linh phù đến từ tiên khí hư thiên câu. Một khi thôi động tiên khí hư thiên câu, như vậy thì có thể ngưng tụ lưỡi câu, thả câu thiên hạ. Nó có thể dọc theo nhân quả chi tuyến, câu đi vạn sự vạn vật. Cho dù là chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm nã địch nhân, đem địch nhân từ xa xôi hư không câu trở về. Địch nhân quả thực là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ công kích địch nhân bên ngoài, cũng có thể đem lưới câu dung nhập giữa hư không, câu đi lưu lạc vạn giới các loại bảo vật. Tại tiên giới bên trong, đã từng có tiên nhân trưởng nắm cái này tiên khí, thả câu thiên hạ, đều không biết được đến bao nhiêu chất bảo. Dù là hư thiên câu phủ chỉ có cái này tiên khí bộ phận uy năng, đó cũng là tương đương ghê gớm. Ngay nghĩ tới đây, Thương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm. Một cỗ thần bí năng lượng không có vào ý thức của hắn hải thâm chỗ, từ đó khiến cho ngộ tính của hắn đạt được cái gì đẳng cấp tăng lên. Đại lượng liên quan tới hư thiên câu phủ huyền bí, hết thảy không có vào đầu óc của hắn bên trong, bị hắn cấp tốc lĩnh ngộ. Trong chớp mắt, hai tháng thoáng qua liền mất. Thương Phàm thuận lý thành chương hiểu được hư thiên câu phủ, đồng thời đem cái này mai tiên giới linh phủ tuyên khắc thành công, dung nhập chính mình nguyên thần, biến thành chính mình bản mệnh linh phủ một trong. Chỉ gặp hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một cái thần bí lưỡi câu, tựa hồ ẩn chứa hư không chi lực, có thể dễ như trở bàn tay xuyên toa hư không, dọc theo nhân quả chi tuyến khắp nơi du tẩu. Đây cũng là hư thiên câu phủ sao? Cũng không biết rõ uy lực như thế nào. Thương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu thôi động hư thiên câu phủ. Lập tức, cái này mai phủ lục trong nháy mắt biến thành một cái màu đen lưỡi câu, mà nhân quả chi tuyến chính là dây câu. Quanh Thương Phàm nhẹ nhàng hất lên, hắn tùy ý bắt lấy một đầu nhân quả chi tuyến, liền đem con cá này câu ném ra ngoài. Một giây sau, con cá này câu xuyên toa hư không, không biết rõ vượt qua bao nhiêu vạn dặm. Đông. Tại Thương Phàm cảm giác phía dưới, cái này lưỡi câu thế mà đi tới Nam Châu đại lục vạn thú sơn mạch. Nó trực tiếp từ giữa hư không rủ xuống đến, cứ như vậy câu ở một đầu tứ giai yêu thú. Mà đầu này bị câu ở tứ giai yêu thú căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, nó chỉ là cảm thấy mình thân thể đã bị lít nha lít nhít dây câu trói buộc. Mặc kệ chính mình như thế nào cực lực dãy rủa, đều không thể thoát khỏi con cá này câu. Một giây sau, Thương Phàm nhẹ nhàng kéo một phát, đầu này tứ giai yêu thú trong nháy mắt liền bị lưỡi câu kéo lại, xuyên qua không biết rõ bao nhiêu vạn dặm, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt. Hàn Tĩnh Thất bên trong liền xuất hiện đầu này tứ giai yêu thú. Nhân loại, nơi này là cái gì địa phương, ngươi đến cùng là ai? Đầu này tứ giai yêu thú vừa sợ vừa giận, nó lúc đầu tại Vạn Thú Sơn mạch xưng vương xưng bá, thời gian trôi qua rất là tiêu dao, tương lai nói không chừng có cơ hội bước vào ngũ giai, chính là về phần lục giai cấp độ. Ai có thể muốn lấy được đây, đột nhiên ở giữa họa trời giáng. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, chính mình liền từ hang ổ đến nơi này. Mà lại trước mắt cái này nhân loại tu sĩ nhìn rất là kinh khủng, tu vi thâm bất khả trắc, phản phất một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Thì ra là thế, Thư Thiên Câu phủ là như thế sử dụng sao? Nếu là ngẫu nhiên sử dụng, thật sự có thể thả câu vào giới, câu lấy các loại bảo vật. Thậm chí muốn bắt lấy địch nhân, cái này mai tiên giới linh phủ cũng có thể làm được, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân câu trở về. Thương Phàm không thèm để ý đầu này tứ giai yêu thú. Nội tâm của hắn tràn đầy vui sướng, bởi vì hắn làm minh bạch cái này mai tiên giới linh phủ sử dụng chi pháp. Mặc dù cũng không phải là cái gì chiến đấu loại hình phụ lục, nhưng là nếu như sử dụng thỏa đáng, đó cũng là ảo diệu vô tận. Đương nhiên hắn cũng không có tính toán giết chết đầu này tứ giai yêu thú. Đã bị chính mình từ Vạn Thú Sơn mạch câu được trở về, đó chính là cùng mình có duyên phận. Chương 556, nhục thân thuần gì, hư thiên câu phủ, thả câu vạn giới. 2 chương 556, nhục thân thuần gì, hư thiên câu phủ, thả câu vạn giới. Dạng này tứ giai yêu thú nếu là giết, đó thật là khá là đáng tiếc. Liên để cái này ra hỏa trở thành Hỗn Nguyên phủ tông linh thú đi. Siêu. Nghĩ tới đây, Thương Phàm thôi động vạn thú đồ lực lượng, trong nháy mắt cùng đầu này tứ giai yêu thú ký kết khế ước. Từ đó khiến cho đầu này tứ giai yêu thú trở thành tông môn linh thú một trong. Những chuyện tương tự, hắn đều không biết rõ làm bao nhiêu lần. Qua nhiều năm như thế, vạn thú đồ khế ước linh thú cũng là nhiều vô số kể. Chủ nhân, đây là lại học được cái gì tiên giới linh phủ? Vạn Hóa Tiên Đỉnh thấy cảnh này, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hẳn là hư thiên câu phủ, bất quá ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tấm linh phủ uy lực. Hỗn Nguyên phủ bút có chút không xác định nói. Không thể nào, ngươi không phải nói Hỗn Nguyên phủ tông đã sớm đạt được tam thập tam thiên linh phủ sao? Chẳng lẽ ngươi đối với những này tiên giới linh phủ chưa quen thuộc? Vạn Hóa Tiên Đỉnh nói. Đích thật là đã sớm đạt được tam thập tam thiên linh phủ phương pháp tu luyện, nhưng là không có mấy người có thể học được a. Dù là thật học xong, cũng nhiều lắm thì học xong 7-8 mai mà thôi. Liền xem như thiên tài cũng chỉ có thể học được 2-3 mai. Có thể nói, hơn phân nửa tam thập tam thiên linh phủ là không ai học được. Hôn Nguyên phủ bút tức giận nói. Bởi vì cái này cũng không thể trách chính mình không kiến thức, thật sự là bởi vì tam thập tam thiên linh phủ tu luyện độ khó thật sự là quá cao. Căn bản cũng không phải là thế gian tu sĩ có thể học được tri thức. Như là Khương Phàm dạng này, dễ dàng hiểu được nhiều như vậy tiên giới linh phủ tồn tại, nó còn là lần đầu tiên gặp. Cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều tiên giới linh phủ có năng lực, nó cũng là từ trên thân Khương Phàm biết được. Tỷ như thời thiên đồ phủ, loại này ẩn chứa lực lượng thời gian tiên giới linh phủ, trước kia liền không ai có thể học được. Còn có thông thiên tiểu phủ, vinh thiên trạc phủ các loại. Tóm lại chỉ có tu luyện độ khó đơn giản nhất mấy loại tiên giới linh phủ, ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ mới hiểu được. Bất quá cẩn thận tính toán, chủ nhân cũng kém không nhiều học xong 20 mấy mai tiên giới linh phủ đi. Tiếp tục như vậy tu luyện, chẳng phải là sẽ ngộ ra tam thập tam tiên linh phủ. Trong truyền thuyết 30 ngày linh phủ uy lực, đến cùng là bao lớn a? Vạn Hóa Tiên Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Cái này không rõ ràng, bởi vì không ai thấy qua, mà lại cái này cũng chỉ là đoán ra được uy lực mà thôi. Có lẽ chỉ có hắn chân chính tu luyện thành công, mới có thể chân chính biết được. Hôn Nguyên phủ bút rất là mong đợi nói. Nó cảm thấy nếu là thật sự có thể làm được, có lẽ liền có thể lấy phạm nhân chi thân nghịch phạt tiên nhân rồi. Mà lại dựa theo cái này tiểu tử tốc độ tu luyện, đoán chừng cái này cũng không phải là cỡ nào xa xôi sự tình. Hiện tại nó vô cùng chờ mong thấy cảnh này. Với cái này thời điểm, Khương Phàm đem đầu này tứ giai yêu thú đưa ra ngoài về sau, hắn mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 200 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 51 ức tài phú, 128.800 tiên thạch công pháp, Đàng Sa công, Luyện Hư Thiên, lục giai hậu kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 6 bản mệnh thần thông, Thiên Tử Bạc Khí, Xúc Địa Thành Thốn, Trưởng Phong, Khống Thủy, Phệ Hồn, gặp chấm như trời, Di Diệt Cửu Tộc bản mệnh phù lục, Chấn Thiên Hoàn Phù, thuần thục, Cái Thiên Luân Phù, thuần thục, Diệt Thiên Kiếm Phù, thuần thục, Bá Thiên Đao Phù, thuần thục, Hóa Thiên Trợ Phù, thuần thục, Ỷ Thiên Mâu Phù, thuần thục, Thông Thiên Kiểu Phù, thuần thục, Vinh Thiên Trạch Phù, thuần thục, Tôn Thiên Quan Phù, thuần thục, Chiến Thiên Phù Phù, thuần thục, Bổ Thiên Lô Phù, thuần thục, Thâu Thiên Trảo Phù, thuần thục, Phong Thiên Bả Phù, thuần thục, Đạo Thiên Thê Phù, thuần thục, Băng Thiên Nhật Phù, thuần thục, Thời Thiên Độ Phù, thuần thục, Hóa Thiên Giáp Phù, thuần thục, Hám Thiên Trung Phù, thuần thục, Hình Thiên Trụ Phù, thuần thục, Thu Thiên Hồ Phù, thuần thục, Vô Thiên Tán Phù, thuần thục, Thôn Thiên Đỉnh Phù, thuần thục, Ẩn Thiên Ý Địa Phù, thuần thục, Tàng Thiên Đô Phù, thuần thục, Hư Thiên Câu Phù, nhập môn, cảnh giới, Luyện Hư 7 tầng, 18, chức nghiệp, Lục giai thượng phẩm phù sư, 70. Nhìn thấy giả lập trên bản này mặt một hệ liệt hào hoa số liệu, Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Mà lại tu vi tốc độ tiến bộ cũng coi là không tệ, đạt đến 18 tiến độ. Hiển nhiên dù là tấn thăng đến Luyện Hư hậu kỳ, hắn tu hành hiệu suất cũng không có chậm lại quá nhiều. Bất quá đây cũng là nhờ vào trước đó đạt được Huyền Hoàn Quả. Vì cấp tốc tăng lên Luyện Hư cấp độ tu vi, hắn đã ăn 3 viên Huyền Hoàn Quả. Mặc dù Luyện Hư hậu kỳ tu hành cần càng thêm to lớn năng lượng, nhưng là lại ăn 3 viên cũng liền hoàn toàn đầy đủ, đến chính thời điểm tu vi liền có thể tấn thăng đến Luyện Hư viên mãn. Có thể nói, Luyện Hư cấp độ tài nguyên tu luyện hắn đã không phải là rất yếu. Trừ cái đó ra, hắn bản mệnh phù lục độ thuần thục, cùng phù sư tiến độ tu luyện tốc độ tăng lên cũng rất nhanh. Đây cũng là bởi vì hắn đạt được đại lượng khí vận điểm. Tại to lớn khí vận điểm phụ trợ phía dưới, hắn các hạng kỹ năng quả thực là tiến bộ thần tốc. Cho đến trước mắt, hắn có được 510 triệu khí vận điểm. Như thế to lớn khí vận điểm đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Sở dĩ đạt được nhiều như vậy, cũng là bởi vì Thương Ngô Tiên Phủ hành động. Vượt qua lần kia kiếp nạn về sau, hắn liền được chọn vẹn 2 ức khí vận điểm. Nhiều như vậy khí vận điểm, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đạt được. Chỉ có thể nói Thương Ngô Tiên Phủ kiếp nạn thật là 10 phần kinh khủng. Nếu như mình không phải thấy rõ bên trong toàn bộ bí mật, nói không chừng bên trong quỷ dị liền thật triệt để khôi phục. Đến thời điểm toàn bộ Thái Hư giới đều có thể sẽ lâm vào hắc ám bên trong, không còn có bất kỳ hy vọng. Đã có được tiếp cận 13 vạn tiên thạch sao? Dù là tại thượng cổ thời đại, ta cũng coi là 10 phần giàu có tu sĩ đi. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn hiện tại có loại thân gia 10 phần phong phú cảm giác. Bất quá hắn tài phú đã không thể dùng linh thạch đến tính toán, bởi vì hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông trưởng khống địa bàn thật sự là quá tốt đẹp lớn, mênh mông vô biên loại kia. Trước mắt tông môn đều không biết rõ đào móc bao nhiêu đầu linh thạch khoáng mạch. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng linh thạch doanh thu. Bất quá làm tông chủ chính mình, tự nhiên cũng không thể tùy tiện điều động tông môn bà khố. Nhưng là hắn có thể dùng rất nhiều tài nguyên đến hối đoái. Tỷ như hắn luyện chế ra các loại tiên giới linh phủ, mỗi một mai đều là giá trị liên thành. Tùy tiện một viên linh phủ đều có thể đổi được đại lượng linh thạch, đại lượng độ cống hiến. Có thể nói hắn mới là hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông độ cống hiến nhiều nhất người. Linh thạch tài phú đã là dùng không hết. Trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều sản xuất đại lượng linh thạch, mà lại luyện chế linh phủ giao cho mình phân thân là được rồi, cũng không cần hao phí bao nhiêu công phu. Ừm. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm nhận được một trận tâm huyết dâng trào. Hắn phát giác được trung tâm chi địa cái khác địa phương, chính là Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U bế quan chỗ tu luyện. Hiện tại lại có lôi kiếp xuất hiện khí tức. Không thể nào, hẳn là muốn tấn thăng hóa thần rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Khương Phàm nháy một cái con mắt. Hắn cảm giác được chính mình hai vị đạo lữ tựa hồ đang định độ hóa thần lôi kiếp. Chương 557, đạo lữ tấn thăng hóa thần, khí vận gia thân. Chương 557, đạo lữ tấn thăng hóa thần, khí vận gia thân. Dù sao trước đó Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tấn thăng hóa thần. Cái này nhưng so sánh đồng dạng nguyên anh tu sĩ tu hành tốc độ đều không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên hắn muốn đang cho là nàng nhóm tối thiểu đều cần lắng đọng một đoạn thời gian, nhưng bây giờ lại là trực tiếp tấn thăng. Trước đó các nàng từng tại ngoại giới xâm nhập qua một tòa thượng cổ động phủ. Tại kia thượng cổ động phủ bên trong, cũng thu hoạch không ít thượng cổ thời đại đan dược. Cho nên trong khoảng thời gian này, các nàng tu vi tiến bộ thần tốc, đã tấn thăng đến nguyên anh viên mãn. Bởi vậy các nàng mới là lựa chọn tấn thăng hóa thần. Bất quá dựa theo các nàng nội tình đến xem, lần này tấn thăng hóa thần cũng là 10 phần chắc chín. Hôn Nguyên phủ bút giải thích nói, bởi vì Khương Phàm vẫn luôn là ở vào bế quan trạng thái, cho nên cũng không rõ ràng Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U mấy năm này trạng thái tu luyện, chỉ có nó mới hiểu Hỗn Nguyên phủ tông rất nhiều tu sĩ tu luyện tình huống. Dù sao làm Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi khí, nó đối với rất nhiều tu sĩ trạng thái tu luyện vẫn là rõ như lòng bàn tay. 10 phần chắc chín sao? Như thế liền tốt. Khương Phàm gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải rất lo lắng hai nữ tấn thăng tình huống, dù sao các nàng đều là tiên phẩm mệnh cách người nắm giữ, có sung túc tài nguyên tu luyện, tấn thăng hóa thần kia là chắc chắn sự tình. Mà các nàng làm việc cũng rất cẩn thận, sẽ không làm không có bất kỳ nắm chắc nào sự tình. Hiện tại đã lựa chọn tấn thăng, đại khái suất là rất có lòng tin. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một tháng sau, Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U hai nữ đã thành công tấn thăng hóa thần một tầng. Mặc dù độ kiếp thời điểm xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng là đó cũng là hữu kinh vô hiểm. Từ đó về sau, các nàng cũng là hóa thần tu sĩ, trở thành thái hư giới đại tu sĩ. Nếu như là trước đó thời đại kia, loại cảnh giới này đã là một phương lão tổ, có thể chiếm cứ một khối đại lục to lớn khu vực, thậm chí có thể thống nhất Nam Châu đại lục. Cho dù là hiện tại thời đại này, hóa thần tu sĩ cũng y nguyên 10 phần cường đại, thuộc về cao giai tu sĩ phạm chủ. Có thể nói các nàng cũng rốt cục đuổi kịp đại bộ phận lão quái vật cấp độ. Mà Khương Phàm cũng cùng hai vị này hóa thần nữ tu song tu mấy ngày thời gian. Dù sao thuật song tu cũng có thể ổn định tu vi, mà lại các nàng cũng có thể cảm ngộ một tia luyện hư tu sĩ lực lượng, đối với các nàng ngày sau tu hành cũng có lợi ích to lớn. Có thể nói, đây quả thực là một công nhiều việc. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền có thể tấn thăng hóa thần. Vốn đang coi là tối thiểu đều cần tu luyện mấy trăm năm thời gian đây. Theo thái hư giới linh khí khôi phục, chúng ta tốc độ tu luyện đích thật là càng lúc càng nhanh. Hiện tại liền là tu tiên giới xưa nay chưa từng có đại thời đại. Lộc Vũ rất là cảm khái nói, nhớ kỹ chính trước đây chẳng qua là cái nguyên anh gia tộc dòng chính tử tôn mà thôi, tại nhiều như vậy tử tôn ở trong cũng coi như không lên thu hút, dù là đạt được nguyên anh lão tổ sủng ái, nhưng là nàng cảm thấy mình có thể tấn thăng kim đan đó chính là rất không tầm thường. Ai có thể muốn lấy được đây, vật đổi sao dời, chính mình không chỉ là thành công kết anh, thậm chí còn hóa thần, trở thành vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ hóa thần. Nếu là ngày xưa Lộc gia tu sĩ biết rõ điểm này, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. Đây chính là ngày xưa Lộc gia lão tổ đều không thể làm được sự tình, đã đạt đến rất nhiều phổ thông tu sĩ đỉnh điểm. Càng thêm để nàng vui sướng chính là, dù là tấn thăng trở thành hóa thần tu sĩ, vậy cũng không phải nàng điểm cuối cùng, chẳng qua là điểm xuất phát mà thôi, thật sự là không có so đây càng thêm tốt sự tình. Đúng a, trong khoảng thời gian này tu luyện thật sự là quá thuận lợi. Đơn giản thật giống như có thần linh phụ trợ đồng dạng. Trên cơ bản không có cái gì bình cảnh, cơ hội là một lần là xong. Cảm giác tấn thăng đến nguyên anh về sau, tốc độ tu luyện ngược lại sẽ nhanh hơn. Tô Vi Vi cũng là gật gật đầu. Nàng có loại cảm giác cổ quái, cảm thấy mình tu hành thật sự là thuận lợi quá mức. Bình thường tới nói, tấn thăng nguyên anh về sau, tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng thêm chậm chạp mới đúng. Nhưng là hiện đây này, ngược lại tốc độ tu luyện càng thêm cấp tốc. Mỗi lần tu hành thời điểm, nàng đều cảm thấy sâu xa thăm thẳm ở trong một cỗ lực lượng thần bí tại phụ trợ chính mình. Thật giống như đạt được may mắn gia trì. Trên thực tế cái này cũng không phải là Tô Vi Vi ảo giác, mà là sự thật. Theo Hỗn Nguyên phủ tông nhanh chóng phát triển, chiếm cứ vô cùng khu vực, hội tụ bàng bạc khí vận. Những này khí vận sẽ gia trì tại tông môn tu sĩ mỗi người trên thân. Càng là thân cư cao vị tông môn tu sĩ, chia lại khí vận thì càng nhiều. Mà Tô Vi Vi cùng Lộc Vũ ưu thế nhưng là gần với Khương Phàm tông môn cao tầng, lấy được khí vận số lượng có thể nghĩ. Nói thật, đây cũng là vì sao khí vận chi tử cần gia nhập tông môn nguyên nhân. Đối với khí vận chi tử tới nói, mỗi lần đạt được cơ duyên đều sẽ hao phí trên người một bộ phận khí vận. Chính các loại trên người khí vận toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ bắt đầu không may. Cho nên một chút khí vận chi tử tuổi ra thời điểm sẽ 10 phần thê thảm, rất dễ dàng tao ngộ chẳng lành. Nhưng nếu như gia nhập tông môn liền không đồng dạng. Cái này thời điểm đạt được cơ duyên, có thể tiêu hao tông môn khí vận. Đồng thời tông môn khí vận còn có thể không ngừng bổ sung, quần quần không dứt. Cho nên thiên tài tán tu đại bộ phận đều là lúc tuổi già chẳng lành, chỉ có tông môn tiên kiêu mới có thể trưởng thịnh công suy. Đây chính là to lớn thế lực tầm quan trọng, có thể hô bang hỗ trợ. Các ngươi đến tuột cùng là đi nơi nào đạt được cơ duyên? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Hắn ôm hai vị này tuyệt sắc nữ tu, cảm thụ được các nàng nóng bỏng dáng vóc. Dù là đã là vợ chồng, hắn ý nguyên bị mị lực của các nàng hấp dẫn. Hắn cảm thấy có lẽ có thể một lần nữa. Dù sao tu hành loại này đồ vật vẫn là cần khắc khổ, không ngừng ma luyện. Chúng ta là tại Tây Châu đại lục đạt được một chỗ cơ duyên, là thượng cổ thời đại một vị hợp thể tu sĩ lưu lại độc phủ. Vị kia hợp thể tu sĩ còn là một vị đan sư, cho nên lưu lại rất nhiều đan dược. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tương tự thượng cổ độc phủ xuất hiện đến thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều tu sĩ đều chiếm được kỳ ngộ. Tô Vi Vi cảm khái nói, lúc đầu nàng cùng Tô Vi Vi chỉ là nghĩ tại Tây Châu đại lục tìm kiếm một chút cơ duyên, nhưng lại không nghĩ tới tìm được một tòa thượng cổ độc phủ, còn từ bên trong đạt được thu hoạch khổng lồ. Cái này cũng chứng minh các nàng cũng là có đại khí vận, nếu không nơi nào sẽ đạt được dạng này cơ duyên. Cái này thời điểm, nàng cảm nhận được nam nhân bên người ngay tại tắc quái, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp nhịn không được trợn nhìn cái này nam nhân liếc mắt. Phu quân, bất quá bây giờ Tây Châu đại lục xuất hiện một số không giống bình thường biến hóa. Nghe nói một cái thượng cổ tông môn bạn yêu điện đi tới Tây Châu đại lục ở trong, thậm chí một chút dị giới luyện hư yêu tu cũng nắm trong tay Tây Châu đại lục từng cái chủng tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông cũng không dám tại Tây Châu đại lục tùy ý hành động. Lộc Vũ mở miệng nói. Chương 557, đạo lữ tấn thăng hóa thần, khí vận gia thân 2. Chương 557, đạo lữ tấn thăng hóa thần, khí vận gia thân không hề nghi ngờ, theo linh khí không ngừng khôi phục, từng tòa thượng cổ tông môn tu sĩ bắt đầu trở về thái hư giới. Đây cũng là không cách nào ngăn cản một sự kiện. Dù sao thái hư giới thật sự là quá lớn, bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể xuất hiện thượng cổ tông môn tu sĩ. Nàng ôm Khương Phàm thân thể, tựa hồ chỉ có đối tại cái này nam nhân bên người mới có cảm giác an toàn. Nói thật, hiện tại thái hư giới vẫn là quá nguy hiểm, quá nhiều thượng cổ tông môn tu sĩ trở về. Trước mắt đã sớm không phải trước đây thái hư giới. Nếu là không cẩn thận lời nói, liền sẽ gặp được luyện hư tu sĩ, đến thời điểm chết đều không biết rõ chết như thế nào. Chỉ có đối tại bên trong tông môn, có phu quân che chở, mới xem như an toàn. Bất quá bây giờ là cơ duyên xuất hiện lớp lớp thời đại, một mực đối tại tông môn, liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, nàng có được đo lường tính toán thiên cơ năng lực, có thể dự đoán được cơ duyên xuất hiện thời cơ. Cho nên nếu là cơ duyên xuất hiện, liền đi tìm kiếm cũng được. thời gian còn lại liền thành thành thật thật đối trong tông môn khắc khổ tu hành. Vạn Yêu Điện, đây không phải là tiên đạo 10 đại thế lực một trong sao? Thế mà xuất hiện ở Tây Châu đại lục. Khương Phàm nhíu mày, trước đó hắn chém giết một chút thượng cổ tông môn tu sĩ, cũng thu được trên người bọn họ ký ức, cho nên tự nhiên là biết được Vạn Yêu Điện cái thế lực này. Mặc dù là từ Thái Hư giới đi ra, nhưng là trải qua dài dằng dặc tuế nguyện phát triển, cái thế lực này đã trở thành yêu tộc thánh địa. Nó từ thượng cổ yêu hoàng sáng lập, trong điện theo yêu tộc huyết mạch hoạch phân đẳng cấp, phi cầm, tẩu thú, lân giáp các tộc đều có đại biểu, hạch tâm truyền thừa là Vạn Yêu hợp nhất quyết có thể ngưng tụ yêu tộc bản nguyên chi lực. Nghe nói cái thế lực này trọn vẹn thống trị 81 tòa đại thiên thế giới, có thể nói là thế lực to lớn. Cho dù là Đông Châu đại lục cũng có Vạn Yêu điện tu sĩ xuất hiện vết tích, nhưng là hiện tại xem ra, bọn chúng vẫn là đại quy mô xuất hiện tại Tây Châu đại lục ở trong, mà lại Tây Châu đại lục vốn chính là yêu tộc địa bàn. Khối này đại lục đều không biết rõ bị bao nhiêu yêu tộc chiếm đoạt địa bàn. Nếu như Vạn Yêu điện thế lực xuất hiện ở đây, như vậy khẳng định sẽ khiến Tây Châu đại lục biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông cũng không định tại Tây Châu đại lục phía trên phát triển, cho nên mặc kệ Vạn Yêu điện tại Tây Châu đại lục làm cái gì, đều không thể ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên phủ tông. Bọn hắn chỉ cần bản quan là được rồi. Những cái kia Vạn Yêu điện yêu tu 10 phần bá đạo, tựa hồ đối với chúng ta nhân loại tu sĩ hết sức thống hận. May mắn hiện tại Tây Châu đại lục không có loài người, nếu không liền có thể sẽ tàn sát chúng ta nhân loại tu sĩ. Tô Vi Vi trầm giọng nói. Nàng sở dĩ biết rõ điểm này, cũng là bởi vì gặp đến từ Vạn Yêu điện yêu tu. Đi vào Thái Hư giới yêu tu cũng không chỉ là luyện hư cấp độ mà thôi. Nghe nói liền nguyên anh cấp độ, hóa thần cấp độ yêu tu cũng thông qua thượng cổ truyền tống trận về tới Thái Hư giới. Mà luyện hư cảnh yêu tu chỉ là thủ lĩnh mà thôi. Ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài, còn có rất nhiều thủ hạ. Những cái kia Vạn Yêu điện nguyên anh yêu tu nhìn thấy nàng cùng Lộc Cú Vũ về sau, lập tức đau nhức hạ sát thủ. Bất quá bọn chúng tự nhiên không phải là đối thủ của Tô Vi Vi, đều bị Tô Vi Vi linh thú xử lý, có thể nói là không chừa mảnh giáp. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, Vạn Yêu điện yêu tu đối với nhân loại cùng Hỗn Nguyên phủ tông uy hiếp. Nếu là tiếp xuống Hỗn Nguyên phủ tông nghị thu hoạch Tây Châu đại lục tài nguyên, khẳng định cũng cần đối đầu Vạn Yêu điện. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải thâm chỗ. Linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, thượng cổ tông môn trở về, Hỗn Nguyên phủ tông bá chủ địa vị cũng lung lay sắp đổ, ngươi không biết đến là Nam Châu đại lục phía trên đã xuất hiện đại lượng Vạn Yêu điện yêu tu. Bọn chúng đối với Nam Châu đại lục rất nhiều nhân tộc thành trì nhìn chằm chằm, đã đang nưu đồ công phá nhân tộc thành trì, nếu là không chú ý, sẽ có đại lượng nhân tộc thành trì bị Vạn Yêu điện luyện hư yêu tu tàn sát. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, 3 ngày sau ban đêm, Vạn Yêu điện rất nhiều luyện hư yêu tu sẽ hội tụ tại Nam Châu đại lục Minh Nhạc núi, bọn chúng thương lượng lấy tiến đánh Hỗn Nguyên phủ tông công việc, đến thời điểm liền sẽ phát động bao phủ toàn bộ Nam Châu đại lục thú triều. Đối với ngươi mà nói, đây là một lưới bắt hết tốt đẹp cơ hội, nếu như có thể đem những này Vạn Yêu điện yêu tu triệt để tiêu diệt, liền sẽ triệt để trấn nhiếp bọn này đến từ thượng cổ tông môn tu sĩ, thời gian ngắn bọn hắn cũng không dám tiếp tục nhấc lên bất kỳ gió tanh mưa máu. Vận mệnh nhắc nhở 2, ngươi cũng có thể lựa chọn không độc thủ, nhưng là bọn chúng liền sẽ phân tán ra đến, chia thành tốt nhỏ, dù là giết chết một chút, cũng sẽ có càng nhiều luyện hư yêu tu ẩn nấp đi, bọn chúng lại không ngừng đối Nam Châu đại lục các thành trì lớn phát động tập kích, cái này cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn Hỗn Nguyên phủ tông phát triển tình thế, là tương lai lưu lại to lớn tai họa ngầm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Thương Phàm hít mắt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vạn Yêu điện thế lực không chỉ là xuất hiện ở Tây Châu đại lục, liền Nam Châu đại lục cũng xuất hiện. Hơn nữa còn là số lớn luyện hư yêu tu. Nếu là không có vận mệnh nhắc nhở, hắn thật đúng là không biết rõ Nam Châu đại lục xuất hiện dạng này tai họa ngầm. Bất quá đây cũng là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Theo rất nhiều thượng cổ tông môn tu sĩ trở về, bọn hắn khẳng định sẽ cùng nơi đó thế lực sinh ra xung đột. Đặc biệt là như là Hỗn Nguyên phủ tông dạng này bá chủ, tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống. Chỉ có đem những này thượng cổ tông môn tu sĩ triệt để trấn nhiếp, mới có thể để bọn hắn yên tĩnh xuống. Mặc dù sự kiện lần này đích thật là nguy hiểm, nhưng là lại là một lần cơ duyên. Nếu là có thể giết gà giật mình khỉ, như vậy cái khác thượng cổ tông môn tu sĩ thấy cảnh này, khẳng định không dám tiếp tục làm yêu. Mà Vạn Yêu điện đích thật là cái không tệ đối tượng. Thế mà đối tại Minh Nhạc núi họ. Như vậy liền cần phải đi chiếu cố bọn chúng. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn tự nhiên biết rõ Minh Nhạc núi là cái gì địa phương, đây là ở vào Nam Châu đại lục bắc bộ khu vực một tòa tiếng tăm lừng lẫy đại sơn. Bất quá cái kia địa phương sớm đã bị đếm mãi không hết yêu thú chiếm cứ, thuộc về vết chân hiếm thấy chi địa. Làm luyện hư tu sĩ Khương Phàm, tự nhiên có thể xuất thủ, đem Nam Châu đại lục tất cả yêu thú đều giết không còn một ngống. Nhưng là kia thì có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng giữ lại những này yêu thú, còn có thể rèn luyện Nam Châu đại lục nhân loại tu sĩ. Đồng thời những này yêu thú cũng coi là không tệ tài nguyên tu luyện. Chỉ cần khống chế tại nhất định phạm vi, những này yêu thú là có ích vô hại. Cũng chỉ có những cái kia Vạn Yêu điện yêu tu mới thật sự là uy hiếp. Nếu như không có bọn chúng sâu chuỗi, cũng không thể lại bộc phát tác động đến toàn bộ Nam Châu đại lục thú triều. Phu quân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái này thời điểm, Tô Vi Vi cùng Lộc Cú hai nữ cũng là chú ý tới nhà mình khuôn mặt nam nhân biến sắc hóa. Tựa hồ là nghe được Vạn Yêu điện tu sĩ về sau, mới xuất hiện biến hóa như thế. Hẳn là cái này thượng cổ yêu tộc thế lực sẽ làm ra cái gì phiền toái lớn không thành. Không tệ, đích thật là phát sinh một chút sự tình. Nếu là ta không có đoán sai, Nam Châu đại lục cũng rất có thể xuất hiện Vạn Yêu điện luyện hư yêu tu. Dù sao trong khoảng thời gian này thú triều thật sự là quá tấp nập, có lẽ phía sau có bọn chúng lưu đồ. Khương Phàm cũng không giấu giếm cái gì, gọn gàng dứt khoát nói. Thế mà xuất hiện ở Nam Châu đại lục. Tô Vi Vi cùng Lộc Cú hai nữ biến sắc. Nếu như đối phương đối tại Tây Châu đại lục thì cũng thôi đi, nhưng là Nam Châu đại lục thế nhưng là Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn, là tuyệt đối không cho phép bị ngoại thế tới lực đúng chạm địa phương. Không cần lo lắng, đây cũng là cái tốt cơ hội, vừa vặn có thể đem bọn chúng một mẹ hốt gọn. Khương Phàm mỉm cười, trên thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Chương 558, Vạn Yêu Điện xâm lấn, Thái Hư Giới bá chủ. Chương 558, Vạn Yêu Điện xâm lấn, Thái Hư Giới bá chủ. Cùng lúc đó, Thái Hư Giới Nam Châu đại lục nơi nào đó địa phương. Trên thực tế đi vào Nam Châu đại lục thượng cổ tông môn tu sĩ cũng không chỉ là Vạn Yêu Điện mà thôi, ngoại trừ Vạn Yêu Điện bên ngoài, còn có cái khác thượng cổ tông môn tu sĩ. Chỉ là bọn hắn cũng không có tại Nam Châu đại lục hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn ẩn nấp đi, quan sát tình huống. Không nghĩ tới khối này đại lục thế mà bị một tòa tông môn triệt để chiếm cứ. Cái này Hỗn Nguyên phủ tông đích thật là rất lợi hại, căn cứ tình báo đến xem, đây là một tòa luyện hư tông môn. Mặc dù đối với chúng ta tới nói, chỉ là luyện hư tông môn không tính là gì, nhưng là tại Thái Hư giới đã coi như là bá chủ. Cái tên này cùng thượng cổ tông môn Hỗn Nguyên phủ tông có quan hệ gì, không biết cái này tòa thượng cổ tông môn còn không có diệt vong đi. Ha ha, làm sao có thể không có diệt vong? Ngoại trừ chúng ta những này chạy ra Thái Hư giới thượng cổ thế lực bên ngoài, nhưng phàm là lưu tại Thái Hư giới thượng cổ thế lực đều triệt để tiêu vong. Nếu là như vậy, cái này Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng là thế nào một chuyện? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là thời đại này tu sĩ kế thừa Hỗn Nguyên phủ tông đạo thống, thu được đối phương truyền thừa, nhưng là cùng thượng cổ thời đại tông môn liền không có quá lớn quan hệ. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, tại hiện tại Thái Hư giới những chuyện tương tự rất nhiều, một chút tông môn chính là đạt được thượng cổ thời đại truyền thừa sau đó mới cấp tốc vượt khởi, đoán chừng cái này Hỗn Nguyên phủ tông cũng là đồng dạng tình huống. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này tông môn có thể phát triển đến loại này tình trạng, đích thật là mười phần kinh người. Đông đảo thượng cổ tông môn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ẩn nấp tại Nam Châu đại lục mấy năm thời gian, đã đem Hỗn Nguyên phủ tông một chút tình báo làm rõ ràng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là luyện hư tu sĩ, muốn tìm đến một chút tình báo, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tìm được một chút đê giai tu sĩ, sau đó siêu hồn, liền có thể biết được đối phương rất nhiều ký ức. Đương nhiên một chút bí ẩn tình báo bọn hắn là không biết đến. Bất quá cho dù là một chút xíu tình báo, cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là chúng ta tại Nam Châu đại lục thế lực không phải rất lớn, thế lực lớn nhất vẫn là Vạn Yêu Điện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Vạn Yêu Điện tại Thái Hư giới lưu lại quá nhiều hậu thủ, bên trong có rất nhiều thượng cổ yêu tu lưu lại đạo phủ, tự nhiên có thể điều động càng nhiều cường giả tiến đến. Nghe nói vẻn vẹn là Nam Châu đại lục Vạn Yêu Điện luyện hư tu sĩ liền xuất hiện 28 tôn, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, còn sẽ có càng nhiều viện quân đến. Đáng chết Vạn Yêu Điện, bọn chúng chiếm cứ Thái Hư giới Tây Châu đại lục còn không vừa lòng, liền Nam Châu đại lục cũng muốn triệt để chiếm cứ sao? Cái này cũng không khỏi quá mức tâm sự. Ai bảo người ta cường giả như mây, thế lực hùng hậu đây, đối với cơ duyên và bảo vật loại này đồ vật, tự nhiên là tới trước được trước, chúng ta tông môn còn không có dự định dốc toàn bộ lực lượng, mà là lựa chọn quan sát một hai. Quan sát? Còn như vậy quan sát xuống dưới, Thái Hư giới bảo vật đều bị Vạn Yêu Điện cướp đi, chỗ nào đến phiên chúng ta? Sợ cái này sợ cái kia, chúng ta chỗ nào có thể được đến cơ duyên, không bằng trực tiếp xuất thủ, diện Hỗn Nguyên phủ tông, chiếm bọn hắn bảo vật, một tòa luyện hư tông môn khẳng định có rất nhiều bảo vật đi, ta cũng không tin tưởng các ngươi thấy không thèm. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy, các ngươi không nên quên, trước đó tại Đồng Châu đại lục thời điểm, rất nhiều tu sĩ tiến vào Thương Ngô tiên phủ, kết quả một cái đều không có ra đều chết tại bên trong, Thái Hư giới liền xem như lại thế nào suy bại, cũng là đã từng mạnh nhất thế giới, nơi này nước thật sự là quá sâu, các ngươi muốn chết chớ liên lụy ta. Hoàn toàn chính xác, ai biết do cái này Hỗn Nguyên phủ tông ẩn giấu đi cái gì lực lượng, nói không chừng thật kế thừa thượng cổ tông môn nội tình, đến thời điểm nghĩ bóp chết chúng ta, đó chính là vài phút sự tình. Những này thượng cổ tông môn tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, lẫn nhau tranh luận. Hiển nhiên kế hoạch của bọn hắn đều không nhất trí. Có người cảm thấy hẳn là cần cẩn thận, chỉ cần sưu tập tình báo liền tốt. Nhưng là có người cảm thấy Thái Hư giới thổ dân tu sĩ nhỏ yếu, hẳn là chủ động xuất kích, chiếm lĩnh địa bàn, vơ vét cơ duyên, dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tốt tốt, đừng tiếp tục cầm ý, cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dựa theo tình báo của ta đến xem, Vạn Yêu Điện đã không nhẫn lại được. Bọn chúng quyết định tập hợp, phát động thú triều, tập kích Hỗn Nguyên phủ tông. Cho nên đây là một cái cơ hội, nhìn rõ ràng Hỗn Nguyên phủ tông thực lực tốt đẹp cơ hội. Một vị luyện hư tu sĩ mở miệng nói ra chính mình đạt được một cái trọng yếu tình báo. Thật hay giả, Vạn Yêu Điện rốt cục lựa chọn động thủ sao? Liền biết do những này gia hỏa không có tính nhẫn lại. Ha ha, cái này tốt, mọi người cũng không cần tiếp tục nhau nhau, liền để Vạn Yêu Điện những này gia hỏa giúp chúng ta thăm dò một cái này Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng có bản lĩnh gì đi. Nói không sai, nếu như Hỗn Nguyên phủ tông không chịu nổi một kích, như vậy chúng ta cũng có thể thừa cơ xuất thủ, giết đi vào Hỗn Nguyên phủ tông trong bảo khố, cướp đoạt tòa này luyện hư tông môn bảo vật. Nếu là đối phương quá cường đại, có thể nhẹ nhõm diệt tuyệt Vạn Yêu Điện luyện hư tu sĩ, như vậy chúng ta liền ẩn nấp đi, chậm đợi thời cơ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta có thể đem cái này hai đại thế lực một mẹ hốt gọn, tóm lại mặc kệ kết cục là thế nào đối chúng ta tới nói đều là có lợi. Ha ha, nho nhỏ thổ dân luyện hư tông môn cũng không tránh khỏi quá coi trọng bọn hắn đi, còn muốn diệt sát Vạn Yêu Điện luyện hư tu sĩ, thật hợp lý những cái kia yêu tu sĩ giả. Cái này cũng bất quá là trong đó một cái suy đoán mà thôi, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cũng không thể không cân nhắc, dù sao thế giới này chuyện gì đều có thể phát sinh. Đông đảo thượng cổ tông môn tu sĩ con mắt lộ ra một tia hàn mang, từng cái đều là hưng phấn lên. Bọn hắn đã sớm muốn bắt đầu gây sự, nhưng lại kiêng kỵ thế giới này thổ dân tu sĩ lực lượng, không thể không nhịn nội tâm chỗ sâu sát ý hiện tại Vạn Yêu Điện thế mà chủ động xuất thủ, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Thừa dịp cái này cơ hội, bọn hắn ngược lại là nghĩ cân nhắc một chút cái này Hỗn Nguyên phủ tông đến cùng có bản lĩnh gì. Nếu là không có bản lĩnh gì, vậy liền không thể trách bọn hắn nuốt sống cái này thổ dân tông môn. Dù sao thế giới này bảo vật vẫn là cường giả cư chi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Châu đại lục bắt đầu quần quật sóng ngầm. 3 ngày sau, Nam Châu đại lục, Minh Ngạc núi, cả toàn núi cao đều bị Vạn Yêu điện triệt để chiếm cứ, ngọn núi bên trên cũng tu trúc một tòa giản dị cung điện. Xiêu xiêu xiêu, từng tôn luyện hư yêu tu từ xung quanh bốn phương tám hướng mà đến, nhao nhao tụ tập tại Minh Nhạc núi ở trong. Mà chung quanh sơn mạch thì là hội tụ đến mãi không hết yêu thú. Bọn chúng đều bị Vạn Yêu điện yêu tu nhóm triệt để thuần phục, trở thành luyện hư yêu tu thủ hạ. Phương biên vạn dặm khu vực đã biến thành một tòa yêu thanh vân độ. Mặc dù trước mắt chỉ là có một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng là nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, tất nhiên sẽ trở thành một tòa cực kỳ cường đại Vạn Yêu chi quốc. Cầm đầu chính là một tôn luyện hư 9 tầng yêu tu Lục Dực Viêm Hổ, tên gọi Hổ Vô Song. Trên người nó tràn ngập kinh khủng lĩnh vực uy áp, ép tới cái khác luyện hư yêu tu không thở nổi. Mà xuất hiện ở chỗ này tổng cộng là 28 tôn luyện hư yêu tu. Trên cơ bản tại Nam Châu đại lục Vạn Yêu điện tu sĩ đều tới. Đại nhân, rất nhiều luyện hư yêu tu đều là khẽ bước cảm. Tại Vạn Yêu điện bên trong, trên cơ bản đều là cường giả vi tôn. Mà Lục Dực Viêm Hổ Hổ Vô Song là bọn chúng ở trong người mạnh nhất, luyện hư viên mãn tu sĩ, dĩ nhiên chính là thủ lĩnh của bọn nó. Chư vị rốt cuộc đã đến. Chương 558, Vạn Yêu điện xâm lấn, Thái Hư giới bá chủ. 2 chương 558, Vạn Yêu điện xâm lấn, Thái Hư giới bá chủ. Trải qua mấy năm điều tra, cản trở chúng ta Vạn Yêu điện thống trị khối này đại lục thế lực cũng chỉ có một. Đó chính là nhân tộc luyện hư tông môn Hỗn Nguyên phủ tông. Nếu là có thể tiêu diệt tòa này nhân loại tông môn, như vậy khối này đại lục liền không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Lục Dực Viêm Hổ Hổ Vô Song đằng đằng sát khí nói, đây là dã tâm của nó. Nếu quả như thật có thể làm được điểm này, như vậy nó liền có thể tại Vạn Yêu điện thu hoạch được to lớn công lao. Dù sao tại Thái Hư giới thu hoạch được cơ duyên, là Vạn Yêu điện rất nhiều lao tổ giá vọng. Nếu người nào có thể làm được, như vậy ai liền có thể đạt được chỗ tốt. Phải biết nó đã là luyện hư 9 tầng yêu tu, cự ly hợp thể kỳ bèn bèn cách xa một bước. Vấn đề là chính là một bước này, không biết rõ vây chết bao nhiêu luyện hư yêu tu. Hợp thể cùng luyện hư ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, cái này tựa như là trời. Đừng nhìn nó thiên phú không tệ, mà lại tu vi viên mãn, nhưng là muốn đột phá, trở thành hợp thể kỳ tu sĩ, vẫn là kém không biết rõ bao xa, nhưng là nếu có tài nguyên phụ trợ, như vậy đột phá xác suất thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vì sao nó nhất định phải thôi động kế hoạch này nguyên nhân. Đối với nó tới nói, Hỗn Nguyên phủ tông chính là nó một cái tấn thăng vô liếng. Hổ Vô Song đại nhân, cái này Hỗn Nguyên phủ tông thật không đơn giản. Cái này nhân loại tông môn hẳn là đạt được thượng cổ tông môn truyền thừa, nội tình thâm bất khả trắc. Mà lại cái này tông môn bên trong có nhân loại luyện hư. Nếu là tùy tiện tiền đánh, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Có luyện hư yêu tu mở miệng khuyên nhủ nói, nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy Hỗn Nguyên phủ tông cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối mới có thể là Thái Hư giới luyện hư tông môn, thực lực thâm bất khả trắc, đều không biết rõ có nắm chắc bao nhiêu bài. Không có làm rõ ràng trên người đối phương át chủ bài trước đó, tùy tiện tiến đánh, thuần túy là tự tìm đường chết. Phương pháp tốt nhất vẫn là để một tôn hợp thể yêu tu tới, dạng này mới xem như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đáng tiếc là, trước mắt Thái Hư giới thiên địa pháp tắc vẫn là quá cường đại, hợp thể tu sĩ căn bản là không có cách tới. Một khi miễn cưỡng tới, tất nhiên sẽ bị Thái Hư giới pháp tắc giết chết. Ngươi đến tột cùng là đang sợ cái gì? Cái này Hỗn Nguyên phủ tông nội tình thâm hậu, chẳng lẽ chúng ta Vạn Yêu điện nội tình liền nông cạn sao? Nói không sai, chỉ là một cái thổ dân nhân loại tông môn mà thôi, cho dù là đạt được thượng cổ thời đại một chút nội tình, lại thế nào có thể là chúng ta Vạn Yêu điện đối thủ? Phải biết chúng ta lần này hết thể xuất động 28 tôn luyện hư tu sĩ, thực lực như thế làm sao có thể không đối phó được một cái nho nhỏ nhân loại luyện hư tông môn? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu có loại thực lực này còn không dám xuất thủ, chúng ta không bằng về nhà được rồi, còn tới cái gì Thái Hư giới mạo hiểm, còn tới được cái gì cơ duyên? Ta không tin tưởng cái này nho nhỏ nhân loại tông môn thật sự có hủy diệt chúng ta thực lực, nếu như ngươi không dám xuất thủ, vậy liền trốn đi tốt, chờ nhóm chúng ta diệt Hỗn Nguyên phủ tông về sau, cho ngươi thêm một phần chỗ tốt. Đông đảo luyện hư yêu tu nghị luận ầm ĩ, bọn chúng đối với loại này cẩn thận ngôn luận quả thực là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy thật sự là quá mức nhát gan. Bất quá bọn chúng cũng không phải là hạng người lỗ mãng, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Trước đó trải qua bọn chúng điều tra, Hỗn Nguyên phủ tông luyện hư tu sĩ cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Đối với bọn chúng 28 tôn luyện hư tu sĩ, kém không biết rõ bao xa. Dù là Hỗn Nguyên phủ tông thánh địa có lẽ có đại trận che chở, nhưng là lực lượng của bọn chúng cộng lại, phá hủy một tòa lục giai đại trận, kỳ thật hoàn toàn không tính là vấn đề gì quá lớn. Nếu như vậy bọn chúng cũng không dám xuất thủ, còn không bằng về nhà được rồi, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này mạo hiểm. Lui một vạn bước tới nói, dù là chiến tranh tiến hành không thuận lợi, đối phương đại trận cường đại đến vượt qua tưởng tượng, bọn chúng cũng không cần lo lắng, bởi vì đánh không lại đối phương, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Thế giới này mạnh nhất tu sĩ cũng chính là luyện hư cấp độ mà thôi. Bằng vào một chút nhân loại luyện hư liền muốn giết chết bọn chúng, đây quả thực là người si nói mộng. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu bọn chúng liền đã đứng ở thế bất bại. Nếu là có thể thuận lợi, liền có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Cho dù là thất bại, bọn chúng cũng có thể thông dong đào thoát, không có nguy hiểm tính mạng. Tốt, không cần quá nhiều nói nhảm, chuyện này ta đã bẩm báo Vạn Yêu điện. Các lao tổ cũng đồng ý kế hoạch của ta, cho nên dù là các ngươi không đồng ý, cũng cần tuân theo mệnh lệnh. Lục Dực Viêm Hổ Hổ Vô Song gọn gàng dứt khoát nói. Nghe nói như thế, đông đảo luyện hư yêu tu đều là trầm mặc. Dù là bọn chúng nội tâm có chút không đồng ý, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. bởi vì đây chính là các lão tổ mệnh lệnh. Có thể nói, hiện tại chính là tên đã trên dây, không phát không được. Như vậy tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Có luyện hư yêu tu dò hỏi. Đã đều là các lão tổ mệnh lệnh, như vậy thì không cần nhiều lời, tiếp xuống chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Mà lại nó cảm thấy kế hoạch này cũng không có quá lớn nguy hiểm. Cùng thăm dò thượng cổ tiên phủ so ra, tiến đánh một cái nho nhỏ luyện hư tông môn, đơn giản chính là trò trẻ con. Căn bản sẽ không lớn bao nhiêu nguy hiểm xuất hiện. Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, đó chính là tại Nam Châu đại lục các nơi phát động thú triều, để những cái kia yêu thú không ngừng tiêu hao Hỗn Nguyên phủ tông lực lượng. Nếu như có thể bức ra vị kia Hỗn Nguyên phủ tông luyện hư tu sĩ, biết được lá bài tẩy của đối phương, vậy thì càng tốt hơn. Đến thời điểm chúng ta cùng nhau tiến lên, đem đối phương đánh chết rồi, chia cắt cái này luyện hư tông môn bảo vật. Lục Dực Viêm hổ vô song kế hoạch rất đơn giản, cũng không có quá nhiều quanh co khúc khuỷu, chính là trực tiếp tiến đánh Hỗn Nguyên phủ tông trưởng khống nhân tộc thành trì, tiêu hao cái này luyện hư tông môn lực lượng. Kết quả tốt nhất chính là làm cho đối phương ly khai tông môn thánh địa, thoát ly đại trận che chở, đến cùng bọn chúng chính diện quyết chiến. Nếu như không được, bọn chúng cũng có thể chiếm cứ bộ phận nhân loại địa bàn, là Vạn Yêu Điện mở rộng đất đai biên giới. Tối thiểu bọn chúng đều cần chiếm cứ Nam Châu đại lục một nửa địa bàn. Chỉ là nhân loại thổ dân mà thôi, thế mà chiếm cứ tốt như vậy thổ địa, thật sự là có chút phung phí của trời. Đúng vậy, đại nhân. Nghe nói như thế, đông đảo luyện hư yêu tu cũng cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì kế hoạch này cũng không có quá lô mãng, không có đần độn bỏ thẳng hướng người ta hang ổ. Nếu như gần là đối với giao những cái kia nhân tộc thành trì, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Mà lại những cái kia nhân tộc trong thành trì hẳn là cũng có đại lượng bảo vật, nếu là có thể tấn công xong tới, như vậy bọn chúng mỗi cái đều có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Nghĩ tiến đánh ta Hôn Nguyên phủ tông, các ngươi cũng không tránh khỏi có chút quá tại cuồng vọng. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên tại chu vi vang lên. Một giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở đông đảo luyện hư yêu tu trước mặt, người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Hắn sừng sững giữa không trung bên trong, ở trên cao nhìn xuống. Chương 559, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 559, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên nhân loại luyện hư. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Khương Phàm xuất hiện sát na, đông đảo luyện hư yêu tu lập tức ăn nhiều giật mình. Bởi vì bọn chúng đã sớm tại chu vi bố trí rất nhiều thủ đoạn, chính là vì phòng ngừa địch nhân tới gần, mà lại bọn chúng cảm giác cũng mười phần nhạy cảm. Bình thường tới nói, hẳn không có bất luận cái gì tu sĩ có thể giấu giếm được bọn chúng, lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này ra hỏa lại là làm được điểm này, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn chúng trong nháy mắt phát giác được trước mắt cái này nhân loại luyện hư thật không đơn giản. Dù sao có thể đạt tới luyện hư tu sĩ, không có một cái nào là xuẩn. Có thể cái này ra hỏa thế mà dám can đảm đơn thương độc mã đi vào nhiều như vậy luyện hư yêu tu trước mặt, quả thực là quá cuồng vọng. Đến cùng là có cái gì ỷ vào? Các loại, toàn bộ Nam Châu đại lục nhân loại luyện hư ít càng thêm ít. Hẳn là ngươi chính là Hôn Nguyên phủ tông tông chủ. Lục Dực Viêm hổ vô song gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nó nội tâm lập tức có chấm dứt luận, trước mắt cái này nhân loại luyện hư nhất định là đến từ Hôn Nguyên phủ tông. Dù sao toàn bộ Nam Châu đại lục ngoại trừ Hôn Nguyên phủ tông bên ngoài, liền không có thế lực khác có được luyện hư tu sĩ. Bất quá nó tuyệt đối không ngờ rằng, tên địch nhân này thế mà cứ như vậy chủ động xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Điều này cũng làm cho nó nội tâm chỗ sâu hiện lên vạn phần cảnh giác. Hôn Nguyên phủ tông tông chủ. Lời này vừa nói ra, cái khác luyện hư yêu tu con ngươi co bảo, từng cái trên thân đều tràn ngập đáng sợ sát ý. Bọn chúng trên người sát cơ trong nháy mắt hóa chặt trước mắt cái này nhân loại luyện hư. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nhân loại luyện hư lại tới đây tuyệt đối là không có hảo ý, mà lại càng thêm không cần nói, vừa rồi bọn chúng chính đang thương nghị như thế nào đối phó Hỗn Nguyên phủ tông đây. Nhưng vấn đề là, bọn chúng tập hợp địa điểm là Tinh Tiêu Tế Tuyển, bên ngoài người hẳn là không cách nào biết được mới đúng. Trước mắt cái này nhân loại luyện hư đến cùng là thế nào tinh chuẩn tìm tới cái này địa phương? Vẫn là nói theo bọn nó tiến vào Nam Châu đại lục trong nháy mắt liền đã bị đối phương để mắt tới. Nếu là như vậy, Hôn Nguyên phủ tông lực lượng chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngu xuẩn, còn dám chủ động đưa tới cửa. Như vậy, một khi giết ngươi, toàn bộ Hôn Nguyên phủ tông tự nhiên là hỏng mất đi. Quả thực là Lao Thiên gia cũng đang giúp ta a. Lục Dực Viêm hổ vô song cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui sướng. Nó không thèm để ý trước mắt cái này nhân loại luyện hư tu sĩ đến cùng có âm mưu gì. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là giả, đều là không đáng giá nhắc tới. Đã dám can đảm đến Vạn Yêu Điện xào huyệt, như vậy đối phương liền khẳng định làm xong tử vong chuẩn bị. Đối với dạng này một món lễ lớn, nó tự nhiên là thu nhận. Giống. Một tiếng rung khắp thiên địa hổ gầm đột nhiên nổ vang, màu đỏ tầng mây bị cứ thế mà xé mở lỗ lớn. Lục Dực Viêm hổ vật song đạp trên quần cuộn sóng lửa xuất thủ, 6 con đốt xích kim hỏa diễm cánh chim triển khai trường rộng 10 trượng, mỗi một lần vỗ đều có vô số hỏa tinh rơi xuống đất liền hóa thành cao khoảng 1 trượng hỏa trụ. Nó cái chán khảm nạm đích huyết sắc tinh thạch lấp loé không yên, màu hổ phách thụ đồng gắt gao khóa chặt Khương Phàm, nước bọt thuận răng nanh nhỏ xuống, trên nham thạch thực ra từng cái lỗ nhỏ đen ám. Đi chết đi, nhân loại. Hổ vô song gào thét một tiếng, thanh âm của nó lôi cuốn lấy nham tường phun trào về mình. Lời còn chưa dứt, sau lưng nó bảy yêu liền phát khởi công kích. 27 tôn luyện hư kỳ yêu tu che khuất bầu trời, bọn chúng căn bản không có ý định đơn đả độc đấu, mà là dự định bầy đánh. Xích đồng lang yêu lợi trảo hiện ra u quang, huyền giáp quy yêu con có thể so với núi cao mai rùa, độc cánh nga yêu tung xuống vậy phấn gặp không khí liền hóa thành nhạt màu tím xương động. Hiển nhiên, mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không có tính toán lưu tình. Bọn chúng trên người lĩnh vực chi lực bạo phát đi ra, chấn động đến chu vi hư không đều đang không ngừng rung động, xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Phương viên số vạn km đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ hư không ba động, làm cho người run rẩy không thôi. Vô Thiên Tán Phủ. Trong nháy mắt, Khương Phàm thôi động cái này Mai Bản Mệnh Phù Lục. Cái này Mai Bản Mệnh Phù Lục trong nháy mắt hóa thành lớn gần trượng màu mực, mặc dù nan dù như vẫn đúc bằng sắt liền, hiện ra lạnh lẽo cứng rắn hàn quang. Mặc dù triển khai sát na, vô số thần bí phù văn bỗng nhiên hiện hiện, phù văn giống như chuyện không phải chuyện, giống như bức tranh không phải bức tranh, có như du long quay quanh, có như tinh hà chút xuống, màu tím đen quang mang tại phù văn ở giữa du đầu. Du đỉnh trung ương, một viên không chữ phù văn lơ lửng, tản mát ra vô pháp vô thiên bá đạo khí tràng, chu vi cương phong đụng vào dù xuôi theo, lại ngoan ngoãn cuốn hướng hai bên, liền một tia gợn sóng đều không thể tại mặt dù trên kích thích. Thân ở vô thiên tán phía dưới cương phàm, phản phất là ở vào tuyệt đối lĩnh vực bên trong, không e ngại bất luận cái gì công kích. Giả thân giả quỷ đồ vật, chết cho ta. Hồ Vô Song cười lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào. Trên người nó lục dục vô tốc độ đột nhiên tăng tốc, mười mấy đạo màu vàng dòng hỏa nhận như loan đao bổ về phía Khương Phàm. Có thể hỏa nhận vừa chạm đến vô thiên tán phù văn lồng ánh sáng, liền bị trong nháy mắt định giữa không trung, phù văn quang mang tăng gọn, hỏa nhận lại đảo ngược phương hướng, mang theo so trước đó càng lăng lệ như thế, siêu siêu bắn về phía Hồ Vô Song. Hồ Vô Song đội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc đội vã dùng cánh chim đó nữa, phốc phốc vài tiếng, cánh chim trên hỏa diễm bị tự mình hỏa nhận dập tắt, còn để lại mấy đạo vết thương sâu tới xương, màu máu tinh thạch quang mang càng thêm ảm đạm. Vẹn vẹn trong chốc lát, nó liền bị trọng thương. Cái khác luyện hư yêu tu công kích cũng chớp mắt đã tới. Huyền giáp quy yêu thôi động to lớn nham thạch, từng khỏa to lớn vân thạch từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Khương Phàm. Xích đồng lang yêu ngưng tụ trong cơ thể to lớn yêu lực, bắn ra từng đạo màu đỏ móng vuốt nhọn hoắt, không gì không phá, xé rách hư không. Độc cánh nga yêu xương độc càng là nồng như mực nước, cơ hồ muốn đem toàn bộ giữa không trung nhuộm thành màu tím. Mỗi một đầu luyện hư yêu tu thủ đoạn đều vô cùng đáng sợ, có thể tất cả công kích đụng vào vô thiên tán phủ văn lồng ánh sáng, đều như bùn trâu vào biển. Vân thạch đâm vào lồng ánh sáng bên trên, phù văn trong nháy mắt quấn quanh trên đó, giang giác âm thanh bên trong, vân thạch trong nháy mắt bắn ngược trở về, nện ở huyền giáp quy yêu thân bên trên, đối phương kêu thảm quẳng xuống mặt đất, màu đỏ móng đuốt nhọn hoắt bị phù văn bắn ngược, ngược lại bắn thủng sau lưng xích đồng lang yêu thân thể, xương độc gặp được lồng ánh sáng, càng là cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt đem độc cánh nga yêu bao phủ, bướm yêu bay nhảy cánh, rất nhanh tiện độc, phát rơi xuống, thi thể ngã tại đất khô cằn bên trên, hóa thành từng bãi hắt thủy. Không có khả năng, nói đùa cái gì a? Thấy cảnh này, Hồ Vô Song vừa sợ vừa giận. Trước mắt cái này nhân loại luyện hư tu sĩ còn cái gì đều không có làm đây, chẳng qua là phòng ngự mà thôi, thế mà chỉ làm thành mấy tôn luyện hư yêu tu vẫn lạc. Rất nhiều luyện hư yêu tu đều bị trọng thương. Trước mắt cái này nhân loại luyện hư đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại đáng sợ như thế? Xem ra ta vẫn là quá đề cao các ngươi. Chỉ có ngần ấy bản sự, cũng gọi là kế thừa thượng cổ tông môn đạo thống sao? Đã như vậy, vậy liền toàn diện đi chết đi. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem Hổ Vô Song các loại luyện hư yêu tu. Trong cơ thể hắn to lớn chân linh huyết mạch phóng xuất ra, như là một tôn cổ lão chân linh khôi phục. Phía sau hiện lên một đầu to lớn đằng xà hư ảnh, ngao du vạn dặm hư không, thôn vệ hết thảy. Phản phất là lấy thế gian vạn vật làm thức ăn, cùng hung cực ác. Phương viên trăm vạn km yêu thú cảm nhận được cỗ này đằng xà khí tức, từng cái đều là run lẩy bẩy, doa đến can đảm kịch liệt, nằm sấp trên mặt đất, liền liền luyện hư yêu tu cũng là như thế, bọn chúng cảm nhận được huyết mạch của mình nhận lấy áp chế. Giống như là gặp thượng bị giả. Chương 559, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên 2 chương 559, vượt qua kiếp nạn, đến nhị phẩm cơ duyên chân linh, đây là chân linh lực lượng. Cảm nhận được cỗ này khí tức cùng lực lượng, Hổ Vô Song đều mộng, có gan đến từ ở huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Tăng Kỳ Hà lúc, nó tại Vạn Yêu Điện gặp qua một vị lão tổ, trên người đối phương cũng có chân linh khí tức. Đối phương khí thế vừa mới phóng xuất ra, chính mình liền dọa đến nằm trên đất, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Ai có thể muốn lấy được, trước mắt cái này nhân loại luyện hư tu sĩ thế mà cũng có đồng dạng lực lượng. Thế này sao lại là cái gì nhỏ yếu nhân loại, rõ ràng là một đầu chân linh. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm thúc dục trên người mình từng mai bản mệnh linh phù. Diệt Thiên Kiếm phù, Bá Thiên Đao phù, Ỷ Thiên Mâu phù, Vinh Thiên Trạch phù, Chiến Thiên phủ phủ, Thầu Thiên trảo phủ, từng mai đến từ tiên giới linh phủ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đơn giản giống như là tiên giới phủ lục lạc ấn hư không, cũng giống như là từng kiện trí cường tiên khí từ thần thoại ở trong đi ra, rơi vào thế gian. Chu vi hư không đều tại thời khắc này rung động, kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, tựa hồ cái này trong nháy mắt, mảnh này thời không đều đọc lại. Đông, những này tiên giới linh phủ biến thành từng kiện tiên khí hình chiếu, hướng phía bọn này luyện hư yêu tu đánh giết tới. Đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là Lục Dực Viêm Hổ Hổ Vô Song. Nó bị một thanh tiên kiếm khóa chặt khí cơ, đây là Diệt Thiên Kiếm phù lực lượng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Mẹn mẹn một đạo kiếm quang đánh giết tới. Một giây sau, nó thân thể cao lớn liền bị xuyên thủng, đáng sợ kiếm khí vỡ vụn thân thể nó sinh cơ. Tính cả linh hồn của nó đều bị xé nát. Làm sao có thể? Ta cứ thế mà chết đi. Chẳng qua là cái tiểu nhân loại luyện hư mà thôi, làm sao có thể giết chết được ta Hổ Vô Song? Lục Dực Viêm Hổ Hổ Vô Song quả thực là khó có thể tin. Phải biết nó thế nhưng là luyện hư 9 tầng yêu tu, mẹn mẹn chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng hợp thể cường giả tuyệt thế. Bình thường tới nói, ngoại trừ hợp thể tu sĩ xuất thủ bên ngoài, cơ hồ không người có thể giết chết được nó. Thế nhưng là hiện đây này, đối mặt một tôn chỉ là nhân loại luyện hư mà thôi, chính mình thế mà không hề có lực hoàn thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao thế giới này cất ở đây a đáng sợ nhân loại luyện hư? Nó hiện tại hối hận ruột đều tái rồi. Nếu như đã sớm biết rõ cái này nhân loại luyện hư khủng bố như thế, nó là tuyệt đối sẽ không tới đây trêu chọc Hỗn Nguyên Phủ Tông. Đáng tiếc là, hiện tại mặc kệ nói cái gì đều đã là quá muộn. Cái này thời điểm, ý thức của nó rất nhanh liền rơi vào vô tận trong hắc ám, đồng thời linh hồn của nó cũng bị Khương Phàm trên người Nhân Hoàng Phiên triệt để thôn phệ, biến thành Nhân Hoàng Phiên một bộ phận. Trốn, nhanh lên trốn, cái này nhân loại đơn giản chính là quái vật a, liên hổ vô song đều bị giết chết, chúng ta ở đâu là cái này ra hỏa đối thủ? Đây quả thật là thái hư giới thổ dân luyện hư sao? Làm sao lại đáng sợ như thế? Sẽ không phải là đến từ thượng cổ thời đại lao quái vật đi? Khẳng định là ra giả bộ Niter. Cái này địa phương không thể tiếp tục chờ đợi, có thể chạy ra một cái là một cái, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Còn lại luyện hư yêu tu tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn chúng cũng không phải ngu xuẩn, lập tức ý thức được chính mình cùng cái này nhân loại luyện hư trên bản chất chênh lệch. Rõ ràng đối phương cũng chỉ là luyện hư hậu kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng là đối phương sức chiến đấu lại không phải bọn chúng có thể so sánh. Đơn giản giống như là một tôn hợp thể giáng lâm. Hiện tại bọn chúng cũng không có thời gian cân nhắc cái này nhân loại tu sĩ vì sao như thế cường đại. Nếu là hiện tại còn không chạy trốn, như vậy bọn chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc là, hiện tại bọn chúng mới muốn chạy trốn, đã là quá muộn. Bởi vì từng mai tiên giới linh phủ đã khóa chặt bọn này luyện hư yêu tu trên người khí cơ. Mỗi một mai tiên giới linh phủ uy năng đều giống như là tiên khí hình chiếu một kích. Trong đó uy năng cũng không phải là bình thường luyện hư tu sĩ có thể tưởng tượng. Ngay một giây sau, cỗ này lực tàn phá kinh khủng đánh vào bọn này luyện hư yêu tu trên thân. Trọn vẹn 27 tôn luyện hư yêu tu thân thể bị trong nháy mắt đánh nổ, không hề có lực hoàn thủ. Đồng thời linh hồn của bọn chúng cũng bị Nhân Hoàng Phiên lấy đi. Phương biên số vạn km khu vực đều bị triệt để phá hủy, một tòa toàn núi cao đều bị san thành bình địa. Nguyên bản cái này địa phương chính là rất nhiều ngọn núi san sát, nhưng là hiện tại cũng biến thành số vạn km bình nguyên. Đây chính là tiên giới linh phủ uy năng sao? Dù cho nhìn không chỉ một lần, đều vì tiên giới linh phủ uy năng cảm thấy sợ hãi thán phục. Vạn Hóa Tiên Đỉnh chợt tán thán nói, nó đều không biết rõ dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình chủ nhân. Bình thường tu sĩ cũng phải cần sử dụng pháp bảo mới có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Nhưng là mình chủ nhân đây, dù là không có pháp bảo phụ trợ, vẹn vẹn là sử dụng những này linh phủ, đều có thể đánh đâu thắng đó. Những này tiên giới linh phủ giống như là từng kiện tiên khí, ẩn chứa năng lực khó tin cùng lực phá hoại. Ha ha, đây chính là Hỗn Nguyên phủ kinh ảo diệu chỗ, một phủ phá vật pháp. Hiện tại cái này tiểu tử đã có vạn phủ tông sư hình thức ban đầu. Dù là một mình một người, đều như là một chi to lớn phủ sư quân đoàn đồng dạng. Khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Bất quá cái này tiểu tử trong cơ thể Hỗn Nguyên pháp lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, tiêu hao ngần ấy cũng không tính là gì. Hỗn Nguyên phủ bút rất là cảm khái nói, nó thấy được ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông khai phái tổ sư thân ảnh. Đối phương một người một bút một phủ, liền có thể trấn áp thiên hạ, chính là thái hư giới mạnh nhất phủ sư. Hiện tại Khương Phàm càng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Dù sao ngày xưa tổ sư ra cũng chỉ bất quá là nắm giữ 9 cái tiên giới linh phủ mà thôi. Nhưng là cái này tiểu tử đây, đã nắm giữ 20 mấy mai. Tiếp tục như vậy tu luyện, như vậy đem Tam thập Tam thiên linh phủ triệt để trưởng khống, đều không phải là vấn đề quá lớn. Nói thật cái này cũng thật sự là hơi cường điệu quá, bởi vì nó trước đó chưa hề nghĩ tới có thế gian tu sĩ có thể ngộ ra Tam thập Tam thiên linh phủ. Cái này vốn là tiên giới tiên nhân trưởng khống phụ lục chi pháp, cũng không phải là phạm nhân có thể trưởng khống. Bất quá một khi trưởng khống, trong đó uy năng đơn giản không dám tưởng tượng. Với cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt chui vào Khương Phàm ý thức hải thâm chỗ, ngươi gặp phải bạn yêu điện luyện hư yêu tu tập kích, tình huống nguy cơ sớm tối, trải qua liều chết chém giết về sau, rốt cục đem những này luyện hư yêu tu chém giết, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 100 triệu khí vận điểm. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm gật gật đầu, cảm thấy rất là hài lòng. Cho tới bây giờ hắn mới xem như triệt để yên tâm lại. Dù sao hắn cũng không dám khẳng định cái này kiếp nạn phải chăng đã kết thúc. Nói không chừng còn sẽ có cá lọt lưới. Nhưng là cảm giác được vận mệnh nhắc nhở tin tức, hắn mới xem như khẳng định. Dù là thật sự có cái gì cá lọt lưới, đại khái suất cũng là không cách nào nguy hiểm cho đến chính mình, nguy hiểm cho đến Hôn Nguyên phủ tông. Bất quá tấn thăng đến luyện hư 7 tầng hắn, hoàn toàn chính xác cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù là những này luyện hư yêu tu chung vào một chỗ, cũng không thể là đối thủ của hắn, bị hắn trong nháy mắt chém giết. Có thể hắn cũng chưa từng có tại cao hứng, bởi vì những này thượng cổ tông môn đứng sau lưng thế nhưng là hợp thể tu sĩ, chính là về phần đại thừa tu sĩ. Chỉ là luyện hư tu sĩ cũng chỉ bất quá là cao cấp pháo hôi mà thôi. Chương 560, đến thượng cổ yêu hoàng lệnh, trấn nhiếp Nam Châu đại lục. Chương 560, đến thượng cổ yêu hoàng lệnh, trấn nhiếp Nam Châu đại lục. Anh cái này thời điểm, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem những này luyện hư yêu tu thi hải thu lại. Dù sao bọn chúng đều là luyện hư cảnh yêu thú, trên thân mỗi một khối huyết nục đều ẩn chứa to lớn năng lượng. Đối với bất luận cái gì tu sĩ tới nói, đều là bảo vật hiếm có. Đặt ở ngoại giới lời nói, đều có thể bán đi tương đương kinh người giá cả, cho nên những này thi hải tự nhiên là không thể bỏ qua. Đồng thời bọn chúng trên người túi trữ vật tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn. Trên cơ bản bọn này luyện hư yêu tu nhiều năm tích lũy tài phú cũng hết thể rơi xuống trên tay của hắn. Mà cái kia đạo nhị phẩm cơ duyên chính là tại những này trong túi trữ vật. Siêu Thương Phàm thần thức quét qua, cảm giác được những này trong túi trữ vật bảo vật. Đại lượng bảo vật lập tức hiện ra tại ý thức hải của hắn bên trong, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Bọn chúng không hổ là đến từ bạn yêu điện luyện hư tu sĩ, thân gia cũng không phải giả. Mỗi cái luyện hư yêu tu đều là phú hảo, trên thân tài vật đông đảo. Đây là cái gì đồ vật? Thượng cổ yêu hoàng lệnh. Đây chính là nhị phẩm cơ duyên sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn lập tức từ trong túi trữ vật tìm được một viên màu đen lệnh bài, không biết rõ là làm bằng vật liệu gì cấu tạo mà thành, phía trên tuyên khắc mấy cái xưa cũ chữ lớn, tựa như tiên văn đúc thành mà thành. Những văn tự này lúc đầu hắn không biết, nhưng là hắn thông qua được khí vận chi lực đến giám định kiện vật phẩm này, cho nên hắn biết được cái này mai lệnh bài rất nhiều tin tức. Không hề nghi ngờ, cái này mai lệnh bài đến từ thượng cổ yêu hoàng phủ, chính là thượng cổ thời đại một tôn cổ lao yêu hoàng lưu lại động phủ. Chỉ có nắm giữ cái này mai lệnh bài mới có thể tiến vào yêu hoàng động phủ bên trong, thu hoạch được bên trong truyền thừa cùng các loại cơ duyên. Cái này mai lệnh bài vốn là lục dực viêm hổ vô song nắm giữ, cũng là trên người nó lớn nhất cơ duyên. Bởi vậy nó mới có thể lựa chọn ly khai vạn yêu điện, đi tới thái hư giới mạo hiểm, chính là hy vọng tiến vào thượng cổ yêu hoàng phủ. Đáng tiếc là không đợi nó tiến vào bên trong, kết quả là bị Khương Phàm chém giết. Thế là cái này mai thượng cổ yêu hoàng lệnh tự nhiên là đã rơi vào trên tay của hắn, trở thành hắn cơ duyên. Bất quá bây giờ còn chưa tới thượng cổ yêu hoàng phủ xuất thế thời điểm, dù là nắm giữ cái này mai lệnh bài cũng không cách nào đạt được bên trong cơ duyên, vẫn là cần chờ đợi một thời gian ngắn. Nhưng là nếu quả như thật có thể tiến vào bên trong lời nói, như vậy có thể thu được chỗ tốt nhất định là kinh người. Khương Phàm híp mắt. Tại thái hư giới rất nhiều thượng cổ động phủ bên trong, thượng cổ yêu hoàng phủ đô là đứng hàng đầu tồn tại. Dù sao đối phương thế nhưng là thống trị yêu tộc vĩ đại yêu hoàng, thực lực không thua gì cổ lão chân linh. Như loại này tồn tại động phủ, có thể nghĩ bên trong lưu lại bao nhiêu bảo vật. Đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ tới nói, nếu là đạt được cái này mai lệnh bài, đều tương đương với đạt được to lớn cơ duyên. Cũng khó trách là thuộc về nhị phẩm cơ duyên. Đích thật là để hợp thể tu sĩ cũng vì đó trông mà thèm. Bất quá ngoại trừ cái này mai thượng cổ yêu hoàng lệnh bên ngoài, thế mà còn chiếm được rất nhiều chân quý khoáng thạch. Tối thiểu đều là lục giai, thậm chí là thất giai cấp độ. Những tài liệu này đều có thể dùng để tu bổ linh lung tháp. Có lẽ lần này thật có thể để linh lung tháp triệt để khôi phục. Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Linh lung tháp đã là trên người hắn cực kỳ trọng yếu pháp bảo một trong. Đáng tiếc là trước mắt nó y nguyên ở vào tổn hại trạng thái, vẹn vẹn chữa trị 2 tầng mà thôi. Còn đưa lại 5 tầng không có được chữa trị. Trong đó rất trọng yếu nguyên nhân chính là khuyết thiếu các loại cao giai linh tài. Vấn đề là loại tài liệu này trên cơ bản tại thái hư giới tuyệt tích, căn bản là tìm không thấy. Bất quá thái hư giới tìm không thấy mà thôi, không có nghĩa là thế giới khác tìm không thấy. Cũng tỉ như những này đến từ vạn yêu điện luyện hư yêu tu, bọn chúng liền góp nhặt đại lượng cao giai linh tài. Tỉ như nói linh lung tinh thạch, vạn năm ôn ngọc, không linh tinh, tinh vẫn huyền thiết cùng biêm biện xích tinh các loại, đều là lục giai, chính là về phần thất giai vật liệu, có thể nói là có giá trị không nhỏ. Nếu như hắn một người tìm kiếm, đều không biết rõ cần hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền vàng. Nhưng là hiện tại tốt, những tài liệu chân quý này thế mà chủ động đưa tới cửa. Đơn giản chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên diệt bọn này luyện hư yêu tu là chính xác. Không chỉ là diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, giết gà giật mình khỉ. Đồng thời còn từ trên thân chúng thu được chỗ tốt to lớn, thật sự là quá tốt rồi. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Nếu như linh lung tháp bị triệt để chữa trị lời nói, như vậy món pháp bảo này uy năng khẳng định sẽ nâng cao một bước. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh liền thông qua thái hư chi môn lực lượng, về tới Hôn Nguyên bí cảnh ở trong. Nhưng là bọn này vạn yêu điện luyện hư tu sĩ vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền chuyển tới Nam Châu đại lục các nơi. Bất quá đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là bị vạn yêu điện luyện hư yêu tu thu phục yêu thú. Bọn chúng đều là Nam Châu đại lục bản thổ yêu thú, trong đó không thiếu tứ giai, ngũ giai yêu thú, nhưng là còn không có lục giai. Cho nên đối mặt vạn yêu điện luyện hư yêu tu, bọn chúng đều là lựa chọn thân phục. Thế nhưng là hiện đây này, cũng là bị Khương Phàm giết chết, nguyên bản vạn yêu chi quốc lập tức chết từ trong trứng nước. Điều này cũng làm cho những này yêu thú lâm vào mê mang ở trong. Các loại, chúng ta không phải dự định thành lập vạn yêu chi quốc sao? Hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Có ngũ giai yêu thú dò hỏi. Nó hiện tại đã không có bất kỳ đầu mối, hoàn toàn không biết rõ như thế nào cho phải. Còn xây cái giám nước a, không thấy được đám kia đến từ vạn yêu điện lục giai đại yêu đều đã chết sao? Nếu là tiếp tục lập nước, ngươi là nghĩ chúng ta đều chết thảm tại nhân loại tu sĩ trên tay sao? Một đầu khác yêu thú tức giận nói. Nếu như là trước đó thời đại, hóa thần yêu thú lập nước hoàn toàn không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể cắt cứ một phương, trở thành bá chủ, nhưng là hiện tại thời đại đã sớm thay đổi. Chỉ là hóa thần yêu thú hoàn toàn không có khả năng lập nước, trừ khi tấn thăng luyện hư mới có thể. Không, liền xem như luyện hư yêu thú cũng không thể nào. Bởi vì trọn vẹn 28 tôn luyện hư yêu thú đều bị nhân loại chém giết, có thể nghĩ nhân loại đến cùng là cỡ nào hung tàn. Nhân loại thật là đáng sợ, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Cũng không phải sao. 28 tôn lục giai đại yêu à, nói đã giết thì đã giết, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Thiệt thòi ta trước đây coi là nhân loại cố thủ tại trong thành trì là bởi vì thực lực không đủ, ai có thể muốn lấy được người ta là nhân khẩu không đủ, đối với cái khác địa bàn chẳng thèm ngó tới. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhân loại sở dĩ không đối chúng ta động thủ, thuần túy là bởi vì chúng ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì, một khi xuất hiện uy hiếp, như vậy chết kỳ đã đến. Ai, khối này đại lục thủy chung là nhân loại tu sĩ thiên hạ, chúng ta yêu thú quá mức nhỏ yếu. Tiếp tục như vậy đi xuống, kỳ thật chúng ta vẫn là một con đường chết, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Đông đảo yêu thú nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là lo lắng, cảm thấy mình yêu sinh tiền đồ ảm đạm. Dù sao nhân loại uy hiếp một mực vắt ngang trên đầu bọn chúng. Trước đó đối phương chẳng qua là cảm thấy bọn chúng không có uy hiếp, cho nên mới bỏ mặc bọn chúng mà thôi. Nhưng nếu là đối định động thủ đây, như vậy bọn chúng chẳng phải là chết chắc.